Chương 1247, Hiên Viên Kỳ Bí Mật. Chương 1247, Hiên Viên Kỳ Bí Mật. Cảm nhận được Lạc Thần ánh mắt, Lương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, âm thầm đánh lên 12 phần cảnh giác. Không biết vì sao, đối với vị này yêu diễm nữ tu, Lương Luân luôn có một loại nhìn không ra cảm giác. Lần trước tại Hiên Viên Hạ Vũ trong cung điện giao thủ, mặc dù song phương cũng có thể đấu đến ngoài trăm chiêu, nhưng Lương Luân lại nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, nhất là cái kia quỷ dị tiếng tiêu, thế mà có thể để cho trong đại điện tất cả mọi người tự giết lẫn nhau, để cho mình kế hoạch ban đầu tất cả đều thất bại. Cái này yêu nữ, lần thứ nhất gặp nàng thời điểm vẫn là Hiên Viên Hạ Vũ phụ tá, bây giờ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nàng nguyên bản là Hiên Viên kỳ người? Đang suy nghĩ ở giữa, Lạc Thần nũng nịu thanh âm đã tại hành lang bên trên vang lên. A, vị tiểu ca này nhìn không quen mặt, thái tử điện hạ, hắn cũng là thủ hạ của ngươi sao? Hiên Viên Kỳ ánh mắt nhìn lướt qua Lương Nôn, cười nói, Lạc Thần tiền bối, đây là thủ hạ ta tham quân, tên là Lục Kiêm, chớ nhìn hắn mới thông huyền sơ kỳ cảnh giới, nhưng trước đó không lâu thành công ngưng luyện kiếm hoàn, chỉ chờ mười qua sang năm, kiếm hoàn ra khỏi vỏ, thực lực có thể so với thông huyền trung kỳ. Nguyên lai là thiếu niên anh kiệt. Lạc Thần nụ cười trên mặt càng sâu, mang theo vài phần yêu diễm vũ mị cảm giác, thu thủy đôi mắt nhìn chằm chằm Lương Nôn. Tiểu huynh đệ không chỉ có tư chất phi phàm, người dáng dấp tuấn thiếu, không biết có hứng thú hay không đến bản tọa thủ hạ. Bản tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lương Nôn vạn vạn không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời này đến, trong lúc nhất thời cơ hồ cho là nàng đã khám phá thân phận của mình, nhưng nghĩ lại, nếu như mình thật bại lộ, lấy cái này Lạc Thần thực lực, hoàn toàn không cần thiết vòng quanh, trực tiếp đem mình cầm xuống liền tốt. Hắn nghĩ nghĩ, trên mặt cố ý giả bộ như dáng vẻ đắn đo, từ chối, tiền bối nói đùa, Lục Mỗ là thái tử điện hạ người, cái gọi là trung thần không sự tình hai chủ, há có thay đổi địa vị đạo lý. Lương Nôn lời nói này nói đến nghĩa chính từ nghiêm, rất có pháp nho phong phạm, bên cạnh Hiên Viên Kỳ gặp, cười ha ha một tiếng nói, Lạc Thần tiền bối, ta thủ hạ này là cái thằng tính. Ngài cũng đừng đùa hắn, chúng ta vẫn là nắm chặt làm chính sự a. Chính sự? Lạc Thần lườm hắn một cái, dễ dàng không hiểu hỏi, tiểu nữ tử ngu dốt, không biết thái tử vừa rồi nói chính sự là chỉ cái gì nha. Hiên Viên Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, đương nhiên là xin tiền bối thụ ta song tu bí pháp a. A, nguyên lai là muốn học công pháp a. Lạc Thần nét mặt tươi cười như hoa, đầy đặn thân thể mềm mại không xương, dựa vào Hiên Viên Kỳ trong ngực. Môn công pháp này thế nhưng là bác đại tinh thâm a, bản tọa chỉ dạy một lần, thái tử nhưng phải nghiêm túc học nha. Lạc Thần một cái tay điểm tại Hiên Viên Kỳ chán, nhìn như lời nói thâm thiế, nhưng ánh mắt lại là phong tình vạn trùng, để cho người ta tâm viên ý mã. Đương nhiên, đương nhiên. Hiên Viên Kỳ sắc mặt hồng nhuận, cười ha ha, đem Lạc Thần chặn ngang ôm lấy, tiếp lấy con ngón đúng ra, hành lang bên cạnh mật thất đại môn từ từ mở ra, hai người thân ảnh lóe lên, liền tiến vào mật thất, đại môn lại chậm rãi đóng lại. Lương Luân cùng Tuần Đồng ở phía sau trông thấy, đều âm thầm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này như thế phong tao, ngay trước mặt mọi người không hề cố kỵ. Nhất là kia Hiên Viên Kỳ, bình thường ở bên ngoài đều là cầm kiếm du lịch thiên hạ hiệp nho hình tượng. Không nghĩ tới sau lưng đúng là bộ dáng như vậy, có điểm gì là lạ. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Lương Nôn vẫn là phát giác một chút dị dạng. Cái này Hiên Viên Kỳ tuyệt đối không phải cái gì ham hưởng lạc người, cái này mới vừa vặn lên làm thái tử, khẳng định còn có rất nhiều cựu đảng không phục hắn, tham hoan hưởng lạc cũng không phải tác phong của hắn. Thật chẳng lẽ chính là tại tu luyện công pháp gì? Chỉ bất quá cần Lạc Thần phối hợp hắn. Lương Nôn ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng trước mắt nghe Thu Hoa lại đánh gậy ý nghĩ của hắn, ha ha cười nói, không nghĩ tới ba vị nhanh như vậy liền đem thái tử muốn đồ vật đưa tới. Vừa bạn, chúng ta cùng nhau đi đem nhóm này hàng hóa an trí một chút. Ấm Thu Hoa rõ ràng trong lời nói có hàm ý, đến tột cùng cái gì hàng hóa cần an trí, Lương Nôn trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, dù sao hiện tại tạm thời cũng đi không được, không bằng đi cùng nhìn xem. Tốt. Vương Đỉnh có vẻ hơi hưng phấn, chắp tay nói, chúng ta đều là vì thái tử làm việc, Vương Mộ tu luyện về sau con đường, coi như rơi vào tại văn đại nhân cùng thái tử trên thân. Dễ nói, dễ nói. Nghe Thu Hoa mỉm cười, quay người phất tay áo, phía trước dẫn đường. Ba người đi theo nghe Thu Hoa một đường hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Rất nhanh liền nhìn thấy một đầu lòng đất dòng sông, nước sông lao nhanh, khí thế như hồng, không biết có phải hay không là ảo giác, Lương Luân thế mà từ trong nước sông cảm giác được một tia u minh hàn khí, phản phất từ vực sâu không đáy mà tới. Chính là chỗ này. Nghe Thu Hoa dừng ở bên bờ, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp lao nhanh dòng sông hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái bí ẩn cửa đá. Hắn lại ném ra một viên màu đen con dấu bên trong bắn ra ô quang, hướng cửa đá kia vừa chiếu, liền nghe ầm ầm. Tiếng vang, cửa đá từ từ mở ra. Bốn người bay vào cửa đá bên trong, chỉ gặp bên trong có động thiên khác. Là một tấm hắc sắc ao sen, nước hồ mặt nổi lơ lửng đạm đạm huyết văn hoành bảy lần thả tám, vừa đi vừa về dây dưa, vẽ thành một cái quỷ dị mà khổng lồ trận văn. Ngoại trừ những này bên ngoài, hồ nước trên không còn nổi lơ lửng trên trăm phiến to lớn lá sen, mỗi một phiến lá sen ở giữa đều có một cái kén máu, lúc này hơi phồng lên xẹp xuống, bên trong tựa hồ có dấu vật sống. Nơi này không đơn giản, hẳn là một cái pháp trận. Lương Luân liếc mắt liền nhìn ra nơi đây huyền diệu, ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng, rất nhanh liền đem lực chú ý phóng tới những cái kia lá sen kén máu bên trên. Máu này kén đổ vật bên trong, tựa hồ còn có khí hơi thở. Nhìn qua không giống như là cái gì linh thú, chẳng lẽ là tu sĩ? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, hắn liền cảm thấy một trận ác hàn, còn không đợi nghĩ lại, đi ở phía trước nghe Thu Hoa đã xoay người lại, đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đỉnh, cười nói, "Vương thị lang, đem đám kia hàng hóa lấy ra đi." Vương Đỉnh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đưa tay từ trong tay áo lấy ra hoàng bì hồ lô, đem giao cho nghe Thu Hoa trong tay. Kia hoàng bì hồ lô đỉnh chóp dán hai tấm giấy niêm phong, đem miệng hồ lô cho hoàn toàn phong bế, phía ngoài thần thức không cách nào tiến vào, bên trong khí tức cũng sẽ không lộ ra ngoài, bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, Lương Luân vẫn luôn muốn biết. Cũng may nghe Thu Hoa không để cho hắn thất vọng, tiếp nhận hồ lô về sau, cười ha hả đem giấy niêm phong xé mở, tiếp lấy đem miệng hồ lô nâng xuống, vỗ nhẹ nhẹ sợ. Sau một khắc, hoàng bì hồ lô có chút rung động, một đạo hào quang bắn ra, đem bên trong hàng hóa cho đưa ra. Thấy rõ ràng nhóm này hàng hóa về sau, Lương Luân cùng Tuần Đồng đều lấy làm kinh hãi. Nguyên đến trong này chứa không phải đan dược gì, pháp bảo, càng không phải là cái gì thiên tài địa bảo, mà là từ người. Nói chính xác, là từng cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu. Chỉ bất quá những này nữ tu tất cả đều ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt ngây ngô, tựa như cái xác không hồn, ở thạch thất bên trong xếp thành một loạt, khoảng chừng hơn 20 người. Kia là say mộng các ít các chủ liệu ánh. Tuần Đồng lập tức liền nhận ra trong đó một vị, sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt quét qua, lại chỉ vào bên cạnh mấy có người nói, còn có Tố Tâm trai đại đệ tử Lạc Thanh Hàm, thần nữ cung trưởng môn đệ tử Vương Diệu Diệu, tán tu Lý Hương Lu. Nàng kiến thức rộng rãi, một hơi liền nhận ra 5-6 người, sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Thái tử điện hạ để chúng ta áp giải đồ vật, chính là những này. Các nàng đều là hiên viên vực bên trong nổi danh tiên kiêu trí nữ, kia Vương Diệu Diệu trước kia ta còn gặp qua vài lần, làm sao hiện tại thành cái dạng này? Tuần Đồng 10 phần không hiểu hỏi. Hừ, cái gì thiên kiêu chi nữ, hiện tại bất quá là thái tử điện hạ trong lòng bàn tay đồ chơi thôi. Vương Đình lúc này cười ha ha, sắc mặt 10 phần âm lệ. Người đã sớm biết. Tuần Đồng đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh, nhịn không được lui về phía sau một bước. Ha ha, Vương Thị Lang nói không sai. Nghe Thu Hoa lúc này cười nói, thái tử muốn luyện thần công, những này cái gọi là thiên kiêu chi nữ, đều là hắn dùng để luyện công đỉnh lô, có thể vì thái tử tu luyện tận một phần lực, cũng coi là vinh hạnh của các nàng. Cái này đã trái với hiên viên luật pháp. Nếu để cho thành chủ biết, đây chính là chịu lấy hình bộ thiên lôi chi hình, vinh thế không được siêu sinh a. Tuần Đồng là thật hơi sợ, vạn bạn không nghĩ tới, mình vất vả áp đưa tới hàng hóa, lại là các đại tông môn tiên tiêu đệ tử, cái này nếu như truyền đi, bị những cái kia trưởng môn biết coi là thật muôn lần chết khó mà tiêu hận. Tuần Tham Quân không cần sợ hãi. Nghe Thu Hoa nhìn ra trong mắt nàng sợ hãi, trấn an nói, thái tử điện hạ ngút trời kỳ tài, tiền đồ rộng lớn, bây giờ càng được thần công truyền thừa, tương lai tiến giai á thánh ở trong tầm tay, nói không chừng cơ duyên đến chúng ta hiên biên thành còn có thể tái xuất một vị thánh nhân. Đến lúc đó những này cái gọi là tông chủ, trưởng môn cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn cũng đúng. Tuần Đồng nghe xong, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cắn răng nói thì nói như thế không sai, nhưng thái tử điện hạ đến tuột cùng còn không phải a thánh, càng không phải là thánh nhân. Việc này nếu như tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ chúng ta đều muốn bị thành chủ lăng trì xử tử, thu kia vô biên cực hình. Tuần Tham Quân, ngươi quá lo lắng. Nghe Thu Hoa nháy mắt, cười nói, việc này trời biết đất biết, thái tử biết, chúng ta biết, chỉ cần ở đây mấy vị đạo hữu không đem chuyện này nói ra, lại có cái nào trưởng môn sẽ biết đâu. Lời vừa nói ra, Vương Đình, Tuần Đồng còn không có gì đặc biệt phản ứng, riêng phần mình liếc nhau một cái, đều tưởng rằng tại dạy mình thủ khẩu như mình, nhưng Lương Ngôn lại phát giác có cái gì không đúng. Hạng người gì sẽ không để lộ bí mật, chỉ có người chết mới có thể dựa nhất. Lương Ngôn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Cái này nghe Thu Hoa chính là thông huyền hậu kỳ tu vi, thân là hiên viên kỳ tâm phúc, thần thông thực lực tất nhiên thâm bất khả chắc, nếu như hắn muốn giết người diệt khẩu, kia Vương Đình, Tuần Đồng khẳng định là chống đỡ không được. Mà lấy mình bây giờ bộ thân thể này, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng người này đánh cái ngang tay. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm lui về phía sau mấy bước, hướng thạch thất đại môn phương hướng nhích lại gần. Bất quá kia nghe Thu Hoa thật giống như không có phát giác, cũng không thèm nhìn hắn bên này, mặt hướng hồ nước, đưa lưng về phía đại môn, đưa tay bấm một cái pháp quyết. Chỉ gặp hồ nước trên không lá sen lắc lư từng đạo màu xanh biết hào quang bắn ra, cuốn bên bờ 20 cái thiên kiêu nữ tu, đem các nàng đều kéo tới lá sen phía trên. Yêu Duyệt Thư Hương nhìn đến đây, Lương Luân cùng Tuần Đồng cũng đều kịp phản ứng, đã những này nữ tu đều bị thi pháp kéo lên lá sen, kia không cần phải nói, còn lại lá sen bên trên kén máu bên trong, cũng hẳn là sống sờ sờ tu sĩ. Thế mà có nhiều như vậy. Tuần Đồng có chút nhìn trận tròn mắt, phải biết cái này hồ nước trên không thế nhưng là có hơn 100 phiến lá sen, chẳng lẽ đã bắt hiên biên vực hơn 100 tên nữ tu. Mà lại những này nữ tu đều là những cái kia danh môn đại phái thiên kiêu đệ tử. Nơi xa, Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Xem ra chúng ta trước đó đều trách oan hiên viên hạ vũ rồi. Những cái kia mất tích nữ tu, kỳ thật không phải bị nhị hoàng tử chụp tới, mà là bị hiên viên kỳ bắt đến nơi này. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, Lương Luân đã cảm thấy rất nhiều chuyện đều có thể giải thích thông được. Đều nói hiên viên hạ vũ vì tu luyện ta công, âm thầm bắt nữ tu, nhưng ngày đó ở cung điện dưới lòng đất một trận chiến, hắn dùng đều là hiên viên hoàng thất chân truyền công pháp, chiêu thức đường hoàng khí quyển, căn bản không như cái gì ta công. Cái này người cũng đã chết rồi, không có khả năng lại có cái gì giữ lại a. Ngược lại là hiên viên kỳ bị thương nặng như vậy, vì sao tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đã khôi phục như lúc ban đầu? Còn có kia La Sát Mang Yêu, ngày đó xác thực là dựa theo mùi tìm được nhị hoàng tử cung điện, nhưng lúc đó tại trong cung điện ngoại trừ nhị hoàng tử hiên viên hạ vũ bên ngoài, còn có bị xem như tù phạm hiên viên kỳ. Lúc ấy La Sát Mang Yêu tiến vào địa cung, hướng cung điện hậu phương kim ngọc giường em bảo hiếu, đám người vào trước là chủ đều tưởng rằng hiên viên hạ vũ chiếm áo tím muội muội linh căn, lại không chú ý tới lúc ấy bị rút đến ra chóc thịt bong hiên viên kỳ cũng tại Mang Yêu bảo hiếu phương hướng lên. Nếu thật là dạng này, hiên viên kỳ ngược lại là hạ một ván tốt cờ. Lương Luân mắt thấy trước mắt một màn này, đem cả chuyện tiền căn hậu quả vọt núi liền, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch không ít. Nhị hoàng tử trong bóng tối tu luyện ma công chuyện này, có lẽ ban đầu chính là hiên viên kỳ hướng dẫn hiên viên lăng, vì những cái được gọi là chứng cứ cũng đều là hiên viên kỳ âm thầm bố cục, chỉ vì họa thủy đông dẫn. mà chân chính thôn vệ trúc tía chờ đông đảo nữ tu linh căn người kỳ thật là chính hắn. Hắn đem Lạc Thần phái đến nhị hoàng tử bên người, mặt ngoài vì Hiên Viên Hạ Vũ bày mưu tính kế, thậm chí còn chuyển thụ công pháp, nhưng mục đích thực sự nhưng thật ra là hướng dẫn nhị hoàng tử đối Hiên Viên Lăng Vi hạ sát thủ, dạng này liền làm cho Hiên Viên Lăng Vi không thể không liều chết phản kháng. Còn có Hiên Viên Lăng Vi tìm tới La Sát Ma lưu chuyện này, Hiên Viên Kỳ cũng là biết đến. Hắn cố ý bị nhị hoàng tử bắt, liền là muốn cho mình xuất hiện tại nhị hoàng tử địa cung, dạng này liền có thể lợi dụng La Sát Ma lưu đặc tính đem Hiên Viên Lăng Vi bọn người dẫn qua thứ, cuối cùng lại dụ làm Hiên Viên Hạ Vũ cùng Hiên Viên Lăng Vi lẫn nhau chém giết, dẫn đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng để cho mình ngư ông đắc lợi. Lương Luân càng nghĩ càng có khả năng, bây giờ đến xem, Lạc Thần chính là Hiên Viên Kỳ người không thể nghi ngờ, ngày đó nàng trong đại điện tuổi thét dài, để La Sát Ma lưu cái thứ nhất bạo thể mà chết, về sau lại đem Hiên Viên Hạ Vũ một phương toàn bộ diệt sát, chính là vì để việc này không có chứng cứ. Tốt một cái Hiên Viên Kỳ, vì leo lên thái tử chi vị, mỹ nhân kế, khổ nhục kế, ngươi là một cái không kém. Nghĩ đến chỗ này người trong ngoài không đồng nhất, ẩn tàng cực sâu, lúc trước thương mình, Chớ Hạo Nhiên còn coi hắn là làm sinh tử chi giao, thành thật với nhau, liền ngay cả mình tại tham ăn thế thương hội sự tình về sau cũng coi hắn là làm minh hữu, cùng ban đại kế, trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Chương 1248, diệt khẩu chương 1248, diệt khẩu Lương Nôn mặc dù nhưng đã đoán được sự tình đại khái, đáng tiếc hiện tại Hiên Viên Hạ Vũ đã chết, Hiên Viên Lăng Vi cũng bị nhốt nhập thiên lao. Hiên Viên thành thái tử chi tranh đại cục đã định, coi như mình hưu tâm vận ngã đối phương, chỉ sợ cũng là cô trưởng nan minh. Huống chi, hắn cũng không phải là Hiên Viên bậc tu sĩ, tại trận này thái tử chi tranh bên trong, từ đầu đến cuối đều là cái người ngoài cuộc, cùng Hiên Viên Lăng Vi ở giữa cũng chỉ là tạm thời minh hữu. Trước đừng quản cái gì Hiên Viên kỳ, ta hiện tại tự thân khó đảm bảo, vẫn là trước đoạt lại nhục thể của ta rồi nói sau. Lương Luân chính âm thầm nghĩ ngợi, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại thấy được để hắn hai hùng khiếp vía một màn. Chỉ gặp bên hồ nước bên trên, nghe Thu Hoa thân ảnh có biến hóa rõ ràng, tựa hồ đang dần dần biến đạo, liền ngay cả khí tức cũng tại dần dần biến yếu. Vương Đình, Tuần Đồng còn chưa hiểu một màn này ý vị như thế nào, nhưng Lương Luân lại là trong lòng minh thanh. Nguy rồi, cái này nghe Thu Hoa căn bản không phải bản tôn. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, Lương Luân liền lập tức vận chuyển linh lực, hóa thành một đạo màu xám đột quang, hướng bên ngoài cửa đá mặt phóng đi. A, nghe được thanh âm, Vương Đình, Tuần Đồng hai người tất cả đều quay đầu nhìn lại, phát hiện vị này Lục Khiêm rời đi nguyên địa, lúc này cũng đã gần đến cửa mật thất miệng. Lục huynh cái này là ý gì? Vương Đình có chút không hiểu, mở miệng đặt câu hỏi, thế nhưng là tiếng nói của hắn vừa mới đến một nửa, sau một khắc liền lộ ra biểu tình kinh hãi. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, trong mật thất chợt bộc phát ra pháp lực mạnh mẽ uy áp, Vương Đình, Tuần Đồng hai người đều giống như bị cự thạch ngàn cân ép lên đỉnh đầu, trong nháy mắt có chút không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Cái này sắc mặt hai người kinh ngạc, gần như đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía nghe Thu Hoa. Nhưng mà vị này đương triều thái tử thái phó, Hiên Viên Kỳ trước mặt đại hùng nhân, lúc này cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, thân thể cũng tại dần dần trở nên trong suốt, liền tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, lúc nào cũng có thể biến mất. Chư vị, vừa rồi Tuần Tham Quân có một vấn đề hỏi rất hay, nghe nào đó quên nói. Bên hồ nước bên trên, nghe Thu Hoa nhẹ nhàng cười nói, việc này đích thật là trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, mà dưới gầm trời này chỉ có người chết có thể dựa nhất, chư vị như là đã hoàn thành áp giải nhiệm vụ, như vậy có thể công thành lui thân, cứ thế biến mất. Cái gì? Đến lúc này, Vương Đỉnh cùng Tuần Đồng mới tính hiểu được, cái này nghe Thu Hoa lại là muốn giết người diệt khẩu. Bọn hắn vì Hiên Viên Kỳ hiệu lực bao nhiêu năm, mà lại thân là thông huyền chân quân, chưa từng có nghĩ tới, mình có một ngày thế mà cũng sẽ bị coi như con rơi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải thái tử ý tứ. Nghe Thu Hoa, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, nhất định là ngươi giả truyền ý chỉ, ta muốn gặp mặt thái tử, ta muốn gặp mặt thái tử. Vương Đình gấp đến độ kêu to lên, có thể nghe Thu Hoa nhưng như cũ sắc mặt dừng, nhẹ khẽ cười nói, Vương Đình, ngươi thật sự được cho trung tâm, nếu như là tại bình thường, có lẽ sẽ không lấy tính mạng ngươi, nhưng bây giờ đại sự trước mắt, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. So với thái tử đại nghiệp, cái chết của các ngươi không có ý nghĩa. Ngươi thả dám chó. Vương Đỉnh nhịn không được sổ một câu nói tục, ngay sau đó vung tay háo một cái, một con tử linh lực luyện hóa mà thành màu làm trùy thủ phi nhanh mà ra, hướng nghe Thu Hoa chán đâm tới. Nhưng mà ra ngoài ý định, trùy thủ trực tiếp xuyên thấu nghe Thu Hoa chán, lại không có nửa điểm máu tươi tràn ra, cuối cùng đánh vào thạch thất một chỗ khác trên vách tường, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy. Ha ha, đây bất quá là lão phu một tôn huyễn tượng mà thôi, buồn cười mấy người các ngươi tầm nhìn hạn hẹp, không biết lão phu thật giả, đáng đời chết ở chỗ này. Nghe Thu Hoa hư ảnh tại bên hồ nước bên trên cười ha ha, sau một khắc, hồ nước bên trong dòng nước phun trào, một cỗ hắc triều từ đó đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem người này tại bên hồ nước hư ảnh cho tách ra. Giờ này khắc này, Lương Luân đã vọt tới cửa đá trước mặt, mắt thấy là phải ra ngoài, cửa đá kia chúng quanh trận buộc phát ra cuồng bạo linh lực, phản phất một cái vô hình vòng bảo hộ, đem toàn bộ cửa đá đều bao phủ. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Lương Luân độn quang đâm vào vô hình vòng bảo hộ phía trên, lực phản phất bị người dùng thiết truy lệnh cho một chút, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều rời vị trí. Hắn màu xám độn quang bay ngược mà quay về. Giữa không trung, Lương Luân cố nén thể nội đau đớn, mặt không đổi sắc, lại tế ra phủ du kiếm hoàn, một kiếm chém về phía trước mặt vô hình vòng bảo hộ. Một kiếm này dùng hết toàn lực, phủ du kiếm hoàn bộ phát ra cường đại kiếm ý, trong nháy mắt chạm tại tầng kia nhìn không thấy vòng bảo hộ phía trên. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, vòng bảo hộ chỉ là nhẹ nhàng chấn động một cái, căn bản không có xuất hiện một tia vết rách. Đáng chết. Lương Luân xa xa trông thấy một màn này, trong lòng nhịn không được thầm mắng nhất thanh. bộ này nhục thân thật sự là quá yếu, cho dù có phù du kiếm hoàn thần binh như vậy, cũng không phát huy ra vốn có uy lực. Nếu như là mình bản tôn ở đây, lợi dụng Hỗn Nguyên Kim Đan cùng kiếm anh chi lực thôi động kiếm hoàn, nói không chừng có thể phá vỡ vòng bảo hộ, nhưng hiện ở loại tình huống này, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Xa xa Vương Đỉnh cùng Tuần Đồng cũng nhìn thấy màn này, so sánh cùng nhìn thấy kiếm hoàn chấn kinh, bọn hắn càng kinh ngạc chính là, cái này thạch thất lối vào cư nhưng đã bị hoàn toàn phong kín, ngay cả kiếm hoàn đều không phá nổi. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn tâm tư chấn động đồng thời, thạch thất đại môn đã chậm rãi quan bế, một cỗ quỷ dị mà túc sát bầu không khí tràn ngập toàn bộ thạch thất, làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Hồ nước chỗ sâu, cuồn cuộn sóng ngầm, một cái tiếp một cái bọt khí từ hắc thủy mặt ngoài toát ra. Sau một khắc, giữa hồ nước đột nhiên phun ra một cỗ của nước, giữa không trung hóa vì thủy triều màu đen, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cỗ này thủy triều màu đen vô thanh vô tức, không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài, nhưng ngoại nhân thần thức cũng khó có thể nhìn trộm trong đó, liền tựa như một đầu ẩn nút tại vực sâu hồng thủy mãnh thú, lúc này chính lặng yên không một tiếng động tiếp cận đám người. Tuần Đồng khoảng cách gần nhất, đứng núi chịu sào, mắt thấy hắc triều đánh tới, đội vàng đem phá quân thương tế ra, sắn cái thương hoa, nhìn trời mãnh gai. Cơn bạo lực đạo từ mũi thương tuôn ra, trong nháy mắt liền đem thủy triều màu đen đâm ra trăm ngàn cái lỗ thủng. Nhưng mà những này quỷ dị hắc thủy nhưng không có như vậy thối lui, hắc triều bên trong toát ra mấy ngàn mặt khí, bên trong tựa hồ còn có cái gì đang chậm rãi nhúc đích, chỉ bất qua trong phiến khắc, liền đem những cái kia lỗ thủng chữa trị như lúc ban đầu. Tuần Đồng sắc mặt đại biến, mắt thấy ngăn cản không nổi, lại ném ra một mặt hộ tâm kính, giữa không trung triển khai hộ thể linh quang, đưa nàng cả người hộ ở bên trong. Linh quang vừa mới quyết tán, thủy triều màu đen liền đã mãnh liệt mà tới, xung kích tại kia mặt hộ tâm kính bên trên, trong nháy mắt liền đem pháp bảo hộ thể linh quang tất cả đều nuốt vào. Kia mặt hộ tâm kính lúc đầu linh khí giật giảo, bảo quang rạng rỡ, nhưng bị cái này thủy triều màu đen một quyển, lập tức trở nên giống như sắt thường một nửa, ngay cả nửa cái hô hấp đều không có trèo trống, liền đã phá thành mảnh nhỏ. Không, Tuần Đồng bảo mệnh pháp bảo bị phá, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, sau một khắc liền bị thủy triều màu đen thôn vệ, khí tức cả người dần dần biến mất, chỉ để lại mấy chéo áo phiêu phù ở hắt trong nước. Vương Đỉnh thấy cảnh này, dọa đến hồn bất phụ thể, quanh thân đột quang sáng lên, vô ý thức liền hướng Lương Nôn vị trí dựa sát vào quá khứ. Nhưng mà hắn mới vừa vặn di động hơn 10 trượng, giữa không trung liền có một cái màu đen thủy triều đánh tới, trong nháy mắt đã đến phía sau hắn. Lục đạo hữu, cứu ta! Vương Đỉnh lòng nóng như lửa đốt, hắn biết phổ thông pháp bảo căn bản ngăn cản không nổi, thời khắc nguy cấp cũng không dùng suy nghĩ nhiều, cơ hội bản năng phản ứng địa, liền cầm trong tay nhất pháp bảo lợi hại tù ma mục cho tế ra. Lương Nôn lúc này cũng tại ngăn cản thủy triều màu đen, xa xa thấy cảnh này, lập tức biến sắc, quát lên, đừng có dùng kiện pháp bảo kia. Lúc này Vương Đỉnh tự cứu sốt ruột, chỗ nào quản được nhiều như vậy, trong tay pháp quyết gấp bóp, màu đen cánh cửa sông lên trên trời, thả ra một tia ô quang bao lại toàn thân của hắn. Tại cái này ô quang bên trong, Vương Đỉnh tứ chi huyết đục bắt đầu điên cuồng héo rút, một cái tiếp một cái béo thịt tại hắn làn da mặt ngoài tuôn ra, hai mắt khỏe mắt, hai lô thai bình hai, cũng bắt đầu lưu lại dòng máu màu đen, cả trương mặt người ở giữa vỡ ra, tựa hồ có đồ vật gì liền muốn từ trong cơ thể hắn xung ra. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Vương Đỉnh đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, nhưng chính hắn còn không phát giác gì, vẫn như cũ mang theo sau lưng tù ma một hướng Lương Nôn vị trí tận xung lại. Mắt thấy Vương Đỉnh càng ngày càng gần, Lương Nôn hai mắt nhíu lại, không có chút gì do dự, thân hình lui lại đồng thời, dùng Lục Khiêm Hàn Tinh kiếm chém ra ngoài. Xoát! Kiếm mang màu xanh lam bạch phá bầu trời, chạm tại Vương Đỉnh trên mặt, một nửa mũi kiếm đều đâm vào hắn gương mặt ở giữa đầu kia khe hở, lại chạm không ra đầu của đối phương, ngược lại bị gắt gao thẻ ở giữa. Lúc này Vương Đỉnh đã hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một con dã thú, Lương Nôn không chút nào thương hại, trong tay pháp quyết vừa bấm, trực tiếp thôi động Hàn Tinh kiếm tự bạo. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phi kiếm pháp bảo tại Vương Đỉnh trên mặt tự bạo, thuần túy lực lượng ba động khuyết tán ra đến, đem Vương Đỉnh cả cái đầu đều nổ bay. Vậy mà mặc dù như thế, Lương Nôn cũng không dám có chút thư giãn, giữa không trung co ngón tay bắn liền, hơn 10 đạo kiếm khí phá không mà ra, hướng phía Vương Đỉnh không đầu thân thể tàn phế đâm tới. Xoát, xoát, xoát. Theo kiếm khí đâm nhập thể nội, Vương Đỉnh không đầu thân thể tàn phế bắt đầu co quắp, nhưng hắn cũng không có từ giữa không trung rơi xuống, ngược lại phải tay nắm lấy sau lưng tù ma một hướng bốn phía điên cuồng loạn vũ. Thật là một cái ngu xuẩn. Lương Nôn nhìn xem đã không có đầu Vương Đỉnh, ở trong lòng giận mắng nhất thanh. Cái này thách thất, rõ ràng chính là Hiên Viên Kỳ lưu cho bọn hắn mai cốt chi địa, mà kia tù ma một cũng là Hiên Viên Kỳ pháp bảo, lấy bị này tứ hoàng tử tâm trí, chẳng lẽ còn sẽ để cho ngươi dùng pháp bảo của hắn tới đối phó hắn? Vương Đỉnh không cần kia tù ma một có tốt, một khi dùng, chỉ sẽ càng chóng chết. Buồn cười người này còn muốn kéo Lương Nôn tới làm cái đệm lưng, đáng tiếc Lương Nôn từ không nghĩ tới muốn cứu hắn, mắt thấy hắn không nghe khuyên ngăn, còn hướng phía bên mình tới gần, lập tức liền xuất thủ đem đầu của hắn chém xuống. Bây giờ Vương Đỉnh chỉ còn không đầu thân thể tàn phế, mặc dù bị tù ma một khống chế, nhưng tựa hồ cũng không phân rõ phương hướng, chỉ ở giữa không trung lung tung công kích. Lương Nôn lấy tính chế động, do xét đến cơ hội, dùng phụ du kiếm mấy kiếm liền giết hắn còn sót lại nhục thân, lại sử dụng kiếm khí đem tù ma một cho đính tại trên vách đá. Tất đích các mặc dù trừ bỏ cái này uy hiếp, nhưng Lương Nôn vẫn như cũ cao hứng không nổi. Bởi vì lúc này giờ phút này, thủy triều màu đen đã trải rộng toàn bộ mặt đất, hắn bị buộc đến nhất nơi hẻo lánh vị trí, ý đồ dùng phụ du kiếm hoàn chạm kích vách tường, lại phát hiện nơi này khắp nơi đều có loại kia vô hình vòng bảo hộ, lấy trước mắt hắn kiếm đạo uy lực, căn bản không phá nổi tầng này vòng bảo hộ. Đáng chết, không nghĩ tới Hiên Viên Kỳ như thế tâm ngoan thủ lạn. Lương Ngôn trong lòng thầm mắng nhất thanh, hắn là thật không ngờ tới trước mắt một màn này. Phải biết Vương Đỉnh, Tuần Đồng, Lục Khiêm, ba người này đều là đã thành tiểu thông huyền chân quân tu sĩ a, coi như Hiên Viên Kỳ hiện tại leo lên thái tử chi vị, loại này thủ hạ hẳn là cũng không có bao nhiêu, huống chi mấy người kia đều là theo hắn trên trăm năm bộ hạ, lại còn nói vứt bỏ liền bỏ. Cứ việc trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, nhưng Lương Nôn bây giờ căn bản không có thời gian suy nghĩ, hắn cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, phù du kiếm hoàn trước người hóa thành một cái kiếm quang vòng, đem chen trúc mà đến thủy triều màu đen ngăn cản tại ba trượng bên ngoài. Một cỗ cường đại ăn mòn chi lực từ trên thân kiếm truyền đến, Lương Nôn cùng phù du kiếm kiếm linh tâm ý tương thông, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, choáng đầu đù thai, phản phất bị cái gì ô uế đổ vật xâm nhập phát thể, ngũ tạng lục phủ toàn tâm đau đớn. Cảm giác được phù du kiếm hoàn linh tính đang bị một chút xíu ăn mòn, Lương Nôn không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là trận pháp gì cấm chế, làm sao lợi hại như thế? Nhớ ngày đó, hắn bị Hoa Đảo thần tướng tự tay cầm tù tại biệt viện bên trong, cũng từng ý đồ xung trận, mặc dù cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc, nhưng này Hoa Đảo thần trận mang cho mình uy áp, lại còn kém rất rất xa cái này pháp trận uy áp. Phải biết Hoa Đảo thần tướng chính là Hiên Viên Thành 12 thần tướng bên trong, xếp hạng thứ 4 thần tướng, chẳng lẽ trước mắt tòa trận pháp này kẻ đầu đều tu vi vậy mà so Hoa Đảo thần tướng còn cao. Trong chớp nhoáng này, Lương Nôn trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người. Lạc Thần. Nghĩ tới nghĩ lui, Hiên Viên kỳ thủ hạ, Lương Nôn có thể nghĩ tới cao thủ cũng chỉ có cái này một người. Người này đến tụt cùng thần thánh phương nào? Bố trí tòa đại trận này, chẳng lẽ là cho Hiên Viên Kỳ dùng để luyện công sao? Nàng dạng này giúp Hiên Viên Kỳ, đến tột cùng có mục đích gì? Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảm giác mình khả năng phát hiện một cái kinh thiên âm mưu, có lẽ liền cùng lần này Văn Đài đấu bảo đại hội có quan hệ. Đáng tiếc hiện tại tự thân khó đảm bảo, nếu không còn có thể đem mình nhìn thấy đồ vật nói cho nghe Hương Tương hội, để Lý Hy Nhiên cùng Cam Long lưu thêm cái tâm nhãn. Giờ này khắc này, Lương Nôn bị vây ở mật thất một góc, thôi động toàn thân linh lực, ý đồ duy trì của mình kiếm vòng sáng. Nhưng kia thủy triều màu đen lực lượng 10 phần quỷ dị, thế mà từng chút ăn mòn mình phi kiếm linh tính. Mặc dù phù du kiếm hoàn bản thân phẩm cấp không thấp, nhưng mình bây giờ không có kiếm anh cùng cựu truyền kim đan mang theo, căn bản không phát huy ra kiếm hoàn uy lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang vòng bị một chút xíu thu nhỏ. Ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, nguyên bản còn có thể duy trì 3 trượng kiếm quang vòng, đã thu nhỏ đến 1 trượng không đủ. Khoảng cách ngắn như vậy, Lương Luân đã có thể nghe được thủy triều màu đen hôi tối mùi. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, trong thần thức lại chuyển đến y nha thanh âm. Tiểu Cửu. Lương Luân không nghĩ tới Tiểu Cửu sẽ ở thời điểm này chủ động liên hệ mình, mặc dù nghe không hiểu hắn, nhưng bởi vì có tâm thần cảm ứng quan hệ, còn có thể đại khái đoán được hắn ý tứ. Ngươi là để cho ta trốn đến bên trong đi? Lương Nôn có chút chần chờ mà hỏi thăm. Ý kìa nha. Tiểu Cửu làm cho càng vang, tựa hồ là đang thúc giục hắn. Chương 1249, Thư Không Mãng chương 1249, Thư Không Mãng nghe được Tiểu Cửu kêu to, Lương Nôn trên mặt lộ ra một tia do dự, hắn mặc dù biết Tiểu Cửu thôn vệ tiên tiên đạo quả, nhưng nó cuối cùng chỉ là một kiện không gian pháp bảo, có thể hay không ngăn cản những này thủy triều màu đen, Lương Nôn trong lòng là thật không chắc. Không có biện pháp, chỉ có thể thử trước một chút nhìn. Nhìn xem từng chút bị áp xúc kiếm quang vòng, cùng cách mình càng ngày càng gần thủy triều màu đen, Lương Luân không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, thu phủ du kiếm hoàn, ngay sau đó cả người liền chui vào thái hư hồ lô bên trong. Lương Luân đi vào về sau, cái này hồ lô lập tức bay lên trên trời, một mảnh màu xanh vầng sáng khuyết tán ra đến, phảng phất một tấm kết giới, đem bốn phía chen trúc mà đến thủy triều màu đen đều ngăn tại bên ngoài. Thái hư hồ lô nội bộ không gian bên trong, Lương Luân đứng tại một đỉnh núi bên trên, thần thức ngoại phóng, rất nhanh liền phát hiện trong mật thất hắc triều bị thái hư hồ lô hào quang chặn lại, quần quần hắc triều khí thế hùng hổ. Nhìn qua vô biên vô hạn, nhưng lại không làm gì được cái này nhỏ nhỏ một tấm thanh hà. Thấy cảnh này, Lương Luân căng cứng tâm thần dần dần trầm tĩnh lại. Xem ra Thái Hư Thiên La quả danh bất hư truyền, tiểu cửu năng lực còn muốn tại dự liệu của ta phía trên. Trong thần thức, tiểu cửu thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, y nha một hồi lâu, tựa hồ tại hướng Lương Luân tranh công. "Tốt, biết ngươi lợi hại, lần này tính ngươi lập công lớn." Lương Luân có chút mỉm cười, cái này tiểu cửu tâm tính, cũng liền cùng 8, 9 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Bất quá hắn nhíu chặt lông mày cũng không giãn ra, mặc dù bây giờ được tiểu cửu trợ giúp, có thể ngăn cản trong mật thất pháp trận, nhưng Thái Hư Hồ Lô cũng không có chủ động công kích năng lực, mà mình phù du kiếm hoàn cũng không phá nổi mật thất bốn phía vô hình vòng bảo hộ. Giờ này khắc này, Lương Nôn lâm vào một cái cục diện bế tắc, mặc dù pháp trận không làm gì được chính mình, nhưng hắn cũng đồng dạng ra không được. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, mặc dù ta có thể phòng ngự được, nhưng không thể một mực trốn ở cái này trong mật thất, nếu không sớm muộn sẽ bị phát hiện. Lương Nôn biết, tại Hiên Viên Kỳ trong lòng, mình bây giờ khẳng định là một người chết. Bởi vì lấy Vương Đỉnh, Tuần Đồng, Lục Kiêm thực lực của ba người này, căn bản không có khả năng từ mật thất này pháp trận trong còn sống. Nhưng hắn lo lắng chính là vị kia thần bí khó lường là thần, vạn nhất nàng này tiến đến xem xét, mình rất khó giấu giếm được đối phương dò xét. Ngay tại Lương Nôn trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên lông mày khẽ động, ánh mắt hướng trong sơn cốc nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người từ trong cốc đằng không mà lên, tốc độ không chậm, đảo mắt liền tới chính mình sở tại đỉnh núi. Người tới dáng người thon dài, mặc bó sát người áo bào đen, chính là mấy ngày trước đây mình vụng trộm cứu Linh Linh xả cốc nữ tu. Người đã tỉnh. Lương Nôn nhìn nàng một cái, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Nhớ kỹ lúc trước nàng này tự bạo ma thần pháp tướng, đã bản thân bị trọng thương, nguyên bản Lương Nôn coi là không có 10 ngày nửa tháng là khó khôi phục, không nghĩ tới lúc này mới một ngày trôi qua, liền đã miễn cưỡng có thể ngự không phi hành. Tiểu nữ tử chớ yên, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Áo bào đen nữ tử đi vào đỉnh núi về sau, lập tức một gối quỳ xuống, hướng Lương Nôn làm một đại lễ. Ngươi ngược lại không hồ bôi, biết là ta cứu được ngươi. Lương Nôn nhẹ gật đầu, lại thở dài nói, đáng tiếc ta hiện tại tự thân khó đảm bảo, mặc dù cứu được ngươi, nhưng có thể hay không từ nơi này ra ngoài vẫn là cái không thể biết được. Nơi này chúng ta bị vây. Chớ Yên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, đột nhiên sắc mặt biến hóa, kêu lên, xin hỏi đạo hữu, nơi đây là địa phương nào?
Trong một gian mật thất.
Lương Nôn đạm đạm nói,
một gian mật thất.
Có phải hay không bên trong nhốt rất nhiều tu sĩ?
Chớ Yên trên mặt lộ ra một tia vội vàng chi sắc.
A, làm sao ngươi biết?
Lương Nôn nhíu nhíu mày, nàng này bị mình nhét vào Thái Hư Hồ Lô bên trong, không có hắn cho phép, là không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, huống chi nàng mới vừa vặn thức tỉnh, làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Nghe được Lương Nôn chất vấn, Chớ Yên do dự một lát, cuối cùng vẫn không có giấu giếm, mở miệng đáp, bởi vì ta ở chỗ này cảm ứng được chúng ta Linh Linh Xà Cốc thánh nữ khí tức, mà lại theo ta được biết, bị bắt không chỉ là một mình nàng, cho nên ta suy đoán nơi này còn nhốt rất nhiều nữ tu.
Thì ra là thế.
Lương Nôn nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ nói, bị giam giữ tới nơi này người cơ hồ đều thành cái xác không hồn, hơn nữa còn bị phong ấn ở lá sen bên trong, ngươi thế mà có thể cảm giác được thánh nữ khí tức?
Bởi vì chúng ta thánh nữ không phải người bình thường.
Chớ Yên cơ hồ thốt ra, nàng hiện tại đã coi Lương Nôn là thành duy nhất cây cỏ cứu mạng, đối với hắn dễ vốn không muốn có bất kỳ dấu giếm nào.
Không phải người bình thường.
Không tệ, nàng là thái cổ thần thú hư không mãng huyết mạch người thừa kế, chúng ta Linh Linh Xà Cốc thế hệ phụng dưỡng thánh nữ huyết mạch, tự nhiên có tương ứng bí thuật có thể cảm giác được thánh nữ vị trí. Vừa rồi ta chưa tỉnh lại liền đã có chút phát hiện, cho tới giờ khắc này, ta đã có thể xác định thánh nữ liền tại phụ cận.
Nghe Chớ Yên trả lời, Lương Nôn bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được lúc ấy từ tụ tiên trang về Quảng Lăng thành trên đường, sẽ gặp phải Linh Linh Xà Cốc đánh lén, nguyên lai các nàng lại có bí thuật có thể cảm giác thánh nữ vị trí.
Loại cảm ứng này bí thuật ngay cả mình Thái Hư Hồ Lô đều không thể ngăn cản, kia tụ tiên trang Hoàng Bì Hồ Lô thì càng không dối gạt được.
Phù phù.
Ngay tại Lương Nôn âm thầm suy nghĩ thời điểm, Chớ Yên bị trên mặt đất, liên tiếp dập đầu mấy cái văn tiếng, trong miệng vội la lên, đạo hữu,
tiểu nữ tử cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, nhưng bây giờ còn có một cái yêu cầu quá đáng, nghĩ mời đạo hữu thành toàn.
Lương Nôn nhìn thần thái của nàng biểu lộ, đại thể đã đoán được, lúc này ho khan nhất thanh, đạm đạm nói, ngươi là muốn cho ta xuất thủ cứu các ngươi thánh nữ?
Không tệ.
Chớ Yên gật đầu nói, thánh nữ tại chúng ta Linh Linh Xà Cốc địa vị so cốc chủ còn cao, là tất cả chúng ta bảo vệ huyết mạch, đạo hữu nếu như chịu xuất thủ cứu giúp, chúng ta Linh Linh Xà Cốc trên dưới nhất định cảm niệm ân tình của ngài.
Không phải là ta không nguyện ý xuất thủ, mà là hiện tại tự thân khó đảm bảo.
Lương Nôn thở dài nói, Chớ Yên đạo hữu, ngươi cũng nhìn thấy, bên ngoài pháp trận này không phải bình thường, liền xem như ta cũng vô pháp phá vây, nơi nào còn có dư lực đi cứu các ngươi thánh nữ?
Đạo hữu, không thử một chút làm sao biết?
Mà lại ta có biện pháp tỉnh lại bị phong ấn thánh nữ, chỉ cần nàng sử xuất hư không mãng huyết mạch chi lực, đạo hữu lại từ bên cạnh tương trợ, vô cùng có khả năng từ trong phong ấn đào thoát.
Mà lại hư không mãng trời sinh liền có thể cảm ứng không gian pháp tắc chi lực, cứu ra thánh nữ về sau, chúng ta cũng có cơ hội từ nơi này chạy đi.
Vì để cho Lương Nôn đáp ứng xuất thủ, Chớ Yên nói một hơi rất nhiều, mà Lương Nôn sắc mặt cũng có biến hóa.
Ngươi nói là, các ngươi thánh nữ thể nội hư không máu chân mạch, có thể giúp chúng ta từ nơi này chạy đi?
Việc này không thể nói nhất định, nhưng tỷ lệ thành công rất cao.
Chớ Yên sắc mặt nghiêm túc nói.
Tốt.
Lương Nôn chỉ ngâm nghĩ một lát, liền quả quyết đáp ứng xuống.
Hiện tại cái này tình cảnh, mình phụ du kiếm hoàn không cách nào phá mở mật thất vòng bảo hộ, chỉ có thể dựa vào Thái Hư Hồ Lô cùng pháp trận đối kháng, kéo dài như thế cũng không phải biện pháp, coi như hư không mãng chỉ có một thành tỷ lệ giúp mình đào thoát, hắn cũng sẽ đi nhìn thử một chút.
Muốn ta làm thế nào?
Như là đã đáp ứng, Lương Nôn liền bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.
Chờ một chút, ta dùng trong cốc bí truyền chi thuật tỉnh lại bị phong ấn thánh nữ, giúp nàng giải phong trong cơ thể mình hư không máu chân mạch, đến lúc đó mời đạo hữu đem hết toàn lực từ bên ngoài công kích phong ấn, song phương đồng thời phát lực, chắc hẳn có thể trợ thánh nữ thoát khốn.
Nghe Chớ Yên kế hoạch, Lương Nôn gật đầu nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi.
Tốt.
Chớ Yên không do dự, từ trong nhận chứa đồ tế ra một trương cổ cầm, liền trước mặt Lương Nôn chậm rãi đàn đấu.
Đây là chúng ta Linh Linh Xà Cốc trấn cốc chi bảo nữ đế đàn chuyên môn dùng để tỉnh lại thánh nữ huyết mạch trong cơ thể chi lực, mời đạo hữu ở bên quan sát, chỉ cần phong ấn vừa có động tĩnh, liền lập tức xuất thủ công kích.
Lương Nôn nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức dụng tâm thần cảm ứng liên hệ tiểu cửu, để tiểu cửu hướng mật thất ở giữa chậm rãi bay đi.
Bởi vì hắt chiều quyết tán, toàn bộ mật thất đều trở nên một mảnh đen kịt, Lương Nôn lực lượng thần thức cũng vô pháp quyết tán, miễn cưỡng có thể tại đen nhánh trong hỗn độn dò xét 10 trượng phương viên.
Bóng tối mênh mang bên trong, màu xanh hào quang bao quanh hồ lô một chút xíu tiến lên, một gian nho nhỏ mật thất, trọn vẹn dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, mới bay đến vị trí trung tâm.
Lương Nôn thần thức ngoại phóng, đã có thể nhìn thấy hồ nước màu đen, cùng hồ nước trên không trên trăm phiến lá sen.
Mỗi một phiến lá sen phía trên đều có một cái kén máu, có chút đã không có động tĩnh, có chút lại tại hơi phồng lên xẹp xuống.
Rất rõ ràng, những cái kia vẫn có động tĩnh kén máu, chính là hôm nay mới áp đưa vào 20 vị nữ tu, mà trước đây những cái kia nữ tu, chỉ sợ sớm đã chết hẳn.
Giờ này khắc này, Chớ Yên tiếng đàn cũng đến cao chiều nhất bộ phận.
Hồ nước màu đen trên không, chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, bên trong một cái kén máu bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một con chăn rắn hình dáng, đang ở bên trong điên cuồng giãy giụa.
Ngay tại lúc này, không cần Chớ Yên nhắc nhở, Lương Luân cũng biết nên tự mình ra tay. Hắn đem thể nội công pháp vận chuyển, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phù du kiếm hoàn lập tức từ nuôi kiếm cốc bay ra, hướng ra ngoài rồi Thái Hư Hồ Lô, hóa thành một vệt dáng xanh, hướng kia kén máu phía trên chém tới. Liền đang phi kiếm sắp rơi xuống trong nháy mắt, hồ nước phía trên dâng lên một tia ô quang, phản phất một cái móc ngược trên lớn, đem tất cả kén máu đều chụp ở bên trong.
Ầm.
Một tiếng vang trầm truyền đến, phù du kiếm hoàn chạm tại ô trên ánh sáng, để cái này móc ngược chén lớn kịch liệt lắc lư, thậm chí xuất hiện rất nhiều vết rách, nhưng không có đem chém vỡ.
Cái này là bảo vệ phong ấn cấm chế, dựa vào sức một mình ta không phá được nó.
Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mà vừa lúc này, kia kén máu bên trong truyền đến nhất thanh gào thét, một đầu to lớn mãng xà hư ảnh xuất hiện tại giữa không trung, sau đó liều lĩnh hướng ố quang cấm chế đụng lên đi. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp tiếng vang truyền đến, kia mãng xà tựa như phát điên, không ngừng va chạm, đầu rơi máu chảy, mà ố quang kia cấm chế cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, trước đó đã chữa trị vết rách xuất hiện lần nữa. Tiên một kỳ duyên có hy vọng. Lương Nôn nhìn ra đầu này hư không mãng thực lực, sắc mặt vui mừng, đội vàng ngự sử phụ du kiếm hoàn lại lần nữa chém tới. Cứ như vậy, một kiếm một rắn, đối bảo hộ phong ấn cấm chế triển khai kịch liệt công kích, kia thật mỏng một tầng ô quang, nhìn như yếu đuối, kỳ thực không thể phá bỡ, tại hai người liên thủ công kích phía dưới, thế mà còn ngoan cường mà đứng thẳng. Đại khái qua thời gian nửa nén hương, đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến, ô quang mặt ngoài rốt cục xuất hiện một đạo vết nứt. Lương Nôn thấy thế sắc mặt hưng phấn, cầm trong tay kiếm quyết vừa bấm, phụ du kiếm hoàn phía trên phân ra một sợi kiếm khí, hướng phía dưới đâm vào hư không mãng chỗ kén máu. Mà kia hư không mãng cũng là bảo hiếu liên tục, khí tức quanh người mãnh nhưng tăng gọn, cuối cùng tại kiếm khí phối hợp xuống, nhất cử xông phá kén máu, tiếp lấy không chút do dự, lại xuyên qua ô quang mặt ngoài lỗ hổng, từ trong phong ấn trốn thoát. Cơ hồ ngay tại nó chạy ra trong nháy mắt, phía dưới trong hồ nước hắc thủy bỗng nhiên quay cuồng không ngừng, cường đại phong ấn chi lực từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, trong nháy mắt liền chữa trị ô quang cấm chế kia một đạo lỗ hổng. Cùng lúc đó, một con đen nhánh bàn tay từ hồ nước dưới đáy nô ra, lòng bàn tay đung đưa trái phải một hồi, tựa hồ tại phân rõ cá lọt lưới chạy trốn phương hướng. Sau một khắc, cái này đen nhánh bàn tay liền khóa chặt vừa mới chạy trốn hư không mãng, lòng bàn tay mở ra, năm ngón tay thành câu, hướng phía hư không mãng chụp tới. Tiến đến. Thời khắc nguy cấp, Lương Nôn quát khẽ một tiếng, Thái hư hồ lô bên trong toát ra một đạo bạch quang, hướng lên cuốn giữa không trung cự mãng, chỉ một nháy mắt liền đem nó lôi vào trong hồ lô. Đen nhánh bàn tay lúc này vừa đổi tới, hướng vừa rồi hư không mãng vị trí một chảo, nhưng không có bắt được nửa điểm đồng tây. Cái bàn tay này tại nguyên chỗ lung lay, tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng không có tiếp tục xuất thủ. Rốt cục, tại dừng lại hồi lâu sau, đen nhánh bàn tay chậm rãi rút về trong hồ nước. Nhìn xem đã quay về bình tĩnh hồ nước, Lương Nôn trên mặt cũng lộ ra một chút sợ chi sắc. Còn tốt, bàn tay kia chỉ là bảo vệ phong ấn pháp thuật, cũng không có mình thần trí. Hắn biết, mình tiểu cửu bởi vì thôn vệ Thái hư thiên la quả nội bộ tự thành không gian, bên trong khí tức căn bản sẽ không bộc lộ đến ngoại giới. Mà kia một bàn tay đen đủi, rõ ràng là pháp trận từ ta bảo vệ cơ chế, chỉ có thể truy tung tu sĩ khí tức. Một khi khí tức biến mất, cái này pháp thuật cũng cùng lúc biến mất. Cứu hư không mãng về sau, Lương Nôn đội vàng mệnh lệnh tiểu cửu hướng rời xa hồ nước phương hướng bay đi, chờ đến trong mật thất hết thảy lại quay về bình tĩnh về sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía vừa mới bị mình mang vào hư không mãng. Thánh nữ đại nhân, Chớ Yên lúc này chính ngồi sồn tại hư không mãng bên cạnh, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lại nhìn kia hư không mãng, phía sau bốn cái cánh bị bẻ gãy ba cây, toàn thân huyết đục mô hình hồ, lúc này chính nằm trên mặt đất không nhúc đích, trên thân khí tức cũng là như có như không. Lương Nôn nhíu mày, đi đến hư không mãng bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một chút, đạm đạm nói, yên tâm đi, nàng không chết được. Chỉ là trước kia tại trong phong ấn tổn thất đại lượng nguyên khí, về sau phá phong thời điểm lại tiêu hao quá nhiều pháp lực, bây giờ thể nội hết sức yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chớ Yên nghe xong, gật đầu nói, Chớ Yên minh bạch, hư không mãng huyết mạch thể chất đặc thù, có được rất mạnh năng lực khôi phục, mà ta vừa rồi đã cho thánh nữ phục dụng linh linh xà cốc thánh dược chữa thương, tin tưởng không bao lâu, thánh nữ liền có thể tỉnh táo lại. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, trên mặt đất bỗng nhiên bạch quang lóe lên, hư không mãng thân thể cao lớn tại quang mang bên trong từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành nhân hình. Đúng là một người mặc áo trắng, dung mạo thanh tú tuổi trẻ thiếu nữ. Chương 1250, đại hội khai mạc. Chương 1250, đại hội khai mạc. Hư không mãng mặc dù hóa thành hình người, nhưng không có lập tức tỉnh lại. Vị này thanh tú nữ tử áo trắng lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nếu không phải trên người nàng còn có yêu đất khí tức truyền ra, Lương Ngôn cơ hồ đều muốn cho là nàng đã chết. Không nghĩ tới a, các ngươi thánh nữ lại là thái cổ huyết mạch người thừa kế. Lương Ngôn cúi đầu nhìn một chút nằm dưới đất nữ tử áo trắng, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Vừa rồi hắn cùng vị này linh linh xà cốc thánh nữ hợp lực phá trận, cảm thấy hư không mãng cường đại, mặc dù thánh nữ bản thân chỉ là thông huyền trung kỳ cảnh giới, nhưng này hư không mãng lực lượng lại đã đến thông huyền đỉnh phong. Xem ra hiên viên kỳ trộm tới những này nữ tu đều không đơn giản, hoặc là người mang tuyệt hảo linh căn, hoặc là thân phụ hiếm thấy thể chất, hắn đem những này nữ tu tụ tập đến một khối, chẳng lẽ chỉ là vì tu luyện cái gì song tu công pháp. Lương Nôn vừa quan sát áo trắng nữ tu, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói: "Song tu công pháp?" Chớ Yên nghe Lương Nôn, lập tức nói: "Theo ta được biết, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu có thể đem song tu công pháp tu luyện tới cực hạn chỉ có một chỗ, đó chính là Lưỡng Nghi Thành." Ừm. Lương Nôn lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút nói: "Lưỡng Nghi Thành? Nơi đó không phải đang cùng Hiên Viên Thành giao chiến sao?" "Không tệ." Chớ Yên gật đầu nói: "Hiên Viên phá thiên cực kỳ hiếu chiến, tại phía tây cùng Bạch Ngọc Thành phân tranh không ngừng đồng thời, lại xuất binh bắc thượng, thảo phạt Lưỡng Nghi Thành. Bởi vì đa tuyến tác chiến, Hiên Viên bực nội rất nhiều tu sĩ đều bị điều đi tiền tuyến trợ giúp, các đại tông môn, thế gia mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều rất có phê bình kín đáo." Lương Nôn mặc dù sớm đã có nghe thấy, nhưng lúc này nghe Chớ Yên vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này Bạch Ngọc Thành cùng Lưỡng Nghi Thành, thế nhưng là cùng là bảy núi 12 thành một trong, kia Hiên Viên phá thiên cư nhiên như thế khinh thường, đồng thời đối hai thành xuất thủ. Ai bảo Hiên Viên thành là Nam Cực Tiên Châu ban đầu ba thành một trong đâu? Chớ Yên nhún vai một cái nói, Hiên Viên phá thiên cũng là sớm nhất thành thánh ba vị thành chủ một trong, Bạch Ngọc Thành Lý Ngọc Tiên mặc dù là nhân tài mới nổi, nhưng luận thực lực nội tình đều không như Hiên Viên thành, về phần Lưỡng Nghi Thành, bọn hắn thành chủ Kiều Thiên Phong mặc dù cũng là thánh nhân chi cảnh, nhưng thực lực lại so Hiên Viên Phá Thiên chênh lệch quá nhiều, nếu không phải có một vị á thánh cấp bậc phó thành chủ, chỉ sợ Lưỡng Nghi Thành cũng sớm đã bị Hiên Viên Phá Thiên công phá. Thánh nữ được cứu về sau, Chớ Yên căng cứng tâm thần cũng buông lòng rất nhiều, bị Lương Luân hỏi một chút, lập tức liền đem tự mình biết sự tình đều nói ra. Thì ra là thế. Lương Luân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bây giờ hai người bị nhốt ở trong mật thất, Lương Luân biết tại Linh Linh Xà Cốc thánh nữ tỉnh trước khi đến, mình là không có cách nào chạy ra nơi này, dứt khoát liền cùng Chớ Yên bắt chuyện. Xì lù kẻ. Chiếu ngươi nói như vậy, thánh nhân ở giữa cũng có khoảng cách, Hiên Viên Phá Thiên chi như vậy cực kỳ hiếu chiến, cũng là bởi vì Lý Ngọc Tiên cùng Tiểu Thiên Phong cũng không bằng hắn, bằng không hắn sao dám đối hai thành đồng thời khai chiến. Đạo Hữu nói không sai, chỉ là còn có một số không chính xác. Chớ Yên cười nói, nếu như đơn thuần lấy thành chủ thực lực mà nói, Lý Ngọc Tiên mặc dù không bằng Hiên Viên thành chủ, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. 1000 năm trước, hai người từng tại biên giới bất động trên núi có qua một trận đại chiến, trận chiến đấu này kéo dài 3 ngày 3 đêm, đem chúng quanh dãy núi san bằng, tứ hải sấy khô, cuối cùng Lý Ngọc Tiên lấy một chiêu chi chiến lệnh, thất bại vào Hiên Viên Phá Thiên, cũng bởi vậy đem bất động núi chung quanh địa giới đều bại bởi Hiên Viên thành chủ. Trận chiến này kinh thế hai tục, cũng là bởi vì một trận chiến này, mọi người mới nhận thức lại Bạch Ngọc thành chủ, vị này tân tấn thánh nhân, thế mà có thể cùng Hiên Viên Phá Thiên chống lại 3 cái ngày đêm. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng là mặc dù bại bất binh. Lương Ngôn nghe nàng đối Lý Ngọc Tiên có nhiều tán dương, nghĩ lên đồ đệ của mình Lý Hy Nhiên, không thể nín được cười cười, lại hỏi, kia Lưỡng Nghi Thành thành chủ đâu? Lưỡng Nghi Thành Tiểu Thiên Phong. Chớ Yên lắc đầu nói, vị này tiểu thánh nhân coi như so Lý Ngọc Tiên chênh lệch nhiều, dựa theo thành chủ năm đó nói, như cùng người này chính diện đánh nhau, trong nháy mắt có thể phá. Mặc dù lời nói này đến có chút khoa trương, nhưng đủ để thấy, người này thần thông phép thuật căn bản không có bị Hiên Viên thành chủ nhìn ở trong mắt. Kia Lưỡng Nghi Thành còn có thể cùng Hiên Viên thành chống lại đến bây giờ? Lương Luân hơi kinh ngạc. Lưỡng Nghi Thành thế nhưng là lấy song tu mà nghe tiếng địa phương, mặc dù cá nhân thực lực chưa hẳn đỉnh tiêm, nhưng bọn hắn hợp kích chi thuật lại là thiên hạ vô song. Tiểu Thiên Phong mặc dù không phải là đối thủ của Hiên Viên Phá Thiên, nhưng hắn có một vị đạo lữ tên là Thần Thu Thủy, tu vi đã đến á thánh cảnh giới, hai người liên thủ thi triển Lưỡng Nghi Thành hợp kích bí thuật, cho dù là Hiên Viên Phá Thiên cũng không thể nhẹ nhõm thủ thắng. Chớ Yên nói đến đây, lại thở dài nói, huống chi, hai thành giao chiến, cũng không chỉ là thánh nhân ở giữa đọ sức, trong đó còn dính đến các mặt, thánh nhân chính là sau cùng át chủ bài, nếu như tùy tiện ra tay, rất dễ dàng bị đừng người mưu hại. Lương Luân nghe xong toàn bộ, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn lần này tới Hiên Viên vực, ngay từ đầu chỉ là vì Sơn Hà thanh khí, về sau lại bị cuốn vào thái tử chi tranh, một mực cũng không có cái gì thời gian ở không, cho tới hôm nay tại vị này Linh Linh Xà Cốc tu sĩ trên thân, hiểu rõ Hiên Viên thành, Lưỡng Nghi thành cùng Bạch Ngọc thành cái này ba thành thế cục. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, trên mặt đất nữ tử áo trắng mí mắt đông nhiên nhảy một cái. Mặc dù động tĩnh rất nhỏ, nhưng Lương Luân cùng Chớ Yên đều ngay đầu tiên chú ý tới. "Thánh nữ, ngươi đã tỉnh." Chớ Yên sắc mặt kích động, vội vàng về tới nữ tử áo trắng bên cạnh. Sau một khắc, bạch y nữ tử kia mí mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi thanh tịnh không tì vết hai mắt. "Chớ Yên, là ngươi, ngươi tới cứu ta." Nữ tử áo trắng thanh âm hết sức yếu ớt. Nhìn đối phương hư nhược bộ dáng, Chớ Yên khỏe mắt lưu lại một giọt nước mắt. Chớ Yên vô năng, để thánh nữ bị bắt, hận không thể lấy thân tướng thay mặt thánh nữ thụ cái này cực khổ. "Nói cái gì ngốc nói?" Nữ tử áo trắng mỉm cười, mặc dù là thiếu nữ bộ dáng, nhưng ánh mắt lại thập phần thành thục. "Những người kia là hướng về phía ta tới, liền coi như chúng ta không có chúng mà tính, bọn hắn cũng sẽ trăm phương ngàn kế tìm tới Linh Linh Xà Cốc, một kiếp này trùng vi là không tránh được." Chớ Yên nghe xong sắc mặt phức tạp, trầm mặc một hồi, chợt đứng lên nói, "Thánh nữ đại nhân, lần này đem ngươi cứu ra không phải ta, mà là sau lưng vị đạo hữu này." Nàng nói đem thân một bên, đem Lương Ngôn ngược lại. "Là ngươi?" Nữ tử áo trắng nhìn Lương Ngôn một chút, gật đầu nói, "Vừa rồi ta xung kích phong ấn thời điểm, cảm giác được bên ngoài có một cỗ cường đại kiếm ý đang giúp ta, chắc hẳn chính là vị này ân nhân." Nàng nói đến đây, dãy rủa lấy đứng dậy, hướng Lương Ngôn một quỳ tới đất. "Ân nhân ở trên, xin nhận tiểu nữ tử túi đầu." "Không cần đa lễ." Lương Luân cũng không thèm để ý những này, biết đối phương có thương tích trong người, lập tức vung tay lên, dùng một cỗ nhu hòa lực lượng đem nữ tử áo trắng nâng lên. "Ta gọi Bạch Thanh Nhược, Linh Linh Xà Cốc thánh nữ, hôm nay đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức, Thanh Nhược suốt đời khó quên." "Chưa nói tới cái gì đại ân đại đức, mà lại ngươi rất nhanh liền có thể báo đáp ta, bởi vì ta cứu ngươi cũng là vì mình." Lương Luân sắc mặt rừng rừng, chỉ hồ lô phía ngoài mật thất nói, "Bây giờ chúng ta đều bị vây ở chỗ này mặt, nghe nói ngươi hư không máu chăn mạch trời sinh liền có thể cảm ngộ không gian pháp tắc, có thể hay không mang bọn ta từ nơi này chạy đi?" Bạch Thanh Nhược nghe xong, nhắm mắt lại, tựa hồ đang yên lặng cảm ứng đến cái gì. Nửa ngày về sau, vị này Linh Linh Xà Cốc thánh nữ chậm rãi mở mắt, mở miệng nói, "Mật thất này pháp trận cực kỳ cao thâm, cơ hồ đem không gian chung quanh tất cả đều khóa lại, bất quá đây cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần chờ ta khôi phục thương thế, vẫn là có niềm tin rất lớn có thể mang ân nhân từ nơi này đi ra." Lương Luân nghe đến sắc mặt vui mừng, nghĩ lại hỏi, "Ngươi thương thế này cần tĩnh dưỡng mấy ngày?" "Nhanh 2-3 ngày, chậm cũng có thể là cần 4-5 ngày." Nghe được Bạch Thanh Nhược trả lời, Lương Luân khẽ gật đầu, lấy đối phương hiện tại thương thế trên người đến xem, thời gian này đã là rất đoạn, xem ra Chớ Yên nói không sai, hư không mãng khôi phục thương thế năng lực quả nhiên không tầm thường. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Lương Luân lại từ trong nhận chứa đồ móc ra rất nhiều đan dược, phẩm cấp đều không thấp, lúc này cũng không đau lòng, một mạch kín đáo đưa cho Bạch Thanh Nhược. "Ta chỗ này còn có chút đan dược chữa thương, ngươi cũng cầm đi phục dụng đi, tranh thủ sớm ngày khôi phục thực lực." "Cái này..." Bạch Thanh Nhược tựa hồ có chút băn khoăn, nhưng khi nàng nhìn thấy Lương Luân ánh mắt kiên định về sau, vẫn là đem đan dược đều nuốt xuống. Thanh Nhược biết nhất định sẽ mau chóng khôi phục thực lực, giúp mọi người từ nơi này đi ra. Nuốt vào đan dược về sau, Bạch Thanh Nhược liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển linh lực trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa chữa thương đan dược. Về phần Lương Ôn, Chớ Yên hai người nhìn một chút ngồi xuống vận công Bạch Thanh Nhược, biết hiện tại cái này tình cảnh, ngoại trừ chờ đợi không có biện pháp khác, thế là cũng tại phủ cận tìm cái địa phương, riêng phần mình ngồi xuống vận công, tranh thủ đem trạng thái bản thân khôi phục lại tốt nhất. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt liền đi qua hai ngày. Tại cái này hai ngày thời gian bên trong, Lương Ôn chỗ lòng đất mật thất từ đầu đến cuối rất yên tĩnh, thủy triều màu đen tràn ngập cả vùng không gian, không còn có nửa cái bóng người tiến vào nơi đây. Tới tương phản trên mặt đất Quảng Lăng Thành, lúc này lại là phi thường náo nhiệt, bởi vì mỗi 500 năm nâng làm một lần văn đài đấu bảo đại hội hôm nay liền muốn tại Quảng Lăng trong thành tổ chức. Không nói đến trên đường phố tu sĩ như nước chảy, đối liền không dứt, liền nói Quảng Lăng Thành trên không, lúc này đã trôi nổi trên trăm chiếc thuyền rồng. Những này thuyền rồng lớn nhỏ không đều, nhỏ chỉ có trăm trượng vuông, đại lại có ít bên trong phương biên, mỗi một chiếc thuyền rồng đầu thuyền đều thụ một lá cờ, phía trên viết chính là các đại thương hội danh hiệu. Ha ha, Viên Minh, ngươi gần nhất không phải tại bế quan tu luyện thần thông a? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Quảng Lăng Thành trên đường phố có không ít tu sĩ lẫn nhau bắt chuyện. Dĩnh huynh nói đùa, hôm nay thế nhưng là mỗi 500 năm mới một lần văn đài đấu bảo đại hội, ai không muốn tới mở chút tầm mắt. So sánh dưới, tu luyện thần thông sự tình cũng có thể tạm thời hoãn một chút. Bên cạnh lại có một người cười nói, đúng vậy à, văn đài đấu bảo đại hội thế nhưng là tụ tập toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đỉnh tiêm thương hội, có thể nhập vây dự thi bảo vật mỗi một kiện đều không phải là phàm phẩm. Bằng vào ta chờ tu vi, bình thường có thể nhìn thấy trong đó một kiện đều xem như nhờ trời may mắn, hôm nay cũng có thể no bụng nhìn một lần cho thỏa. Chính là, đúng vậy. Lúc trước người kia vừa cười nói, theo các vị đạo hữu nhìn, lần này khôi thủ sẽ là nhà ai thương hội? Khó mà nói, có năng lực cạnh tranh khôi thủ thương hội còn thật không ít. Một người khác trầm ngâm nói, nghe Hương thương hội cùng Già Lam thương hội đều là uy tín lâu năm thương hội, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng ta nghe nói Thanh Vân thương hội những năm này khí thế như hồng, nói không chừng cũng có thể xuất ra một chút áp đáy hòm bảo vật. Ngoài ra còn có Đa Bảo thương hội, Linh Nguyệt thương hội, Thiên Đạo thương hội. Hắn nói được nửa câu, bên cạnh một người bỗng nhiên ngắt lời nói, các ngươi nghe nói không? Trước đó danh tiếng chính thịnh Cửu Cung thương hội, không biết chuyện gì xảy ra, từ thương hội hội trưởng cho tới giữ cửa người hầu, trong vòng một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền ngay cả Hiên Biên quân mấy vị tướng quân tiến đến xem xét, cũng tra không ra manh mối gì tới. Việc này ta cũng có nghe thấy, kia Cửu Cung thương hội thật có chút quỷ dị, trong vòng một đêm liền người đi nhà trống, ngay cả một chút dấu vết đều không có lưu lại, cũng không biết đến Quảng Lăng thành đến cùng có mục đích gì. Không chỉ là Cửu Cung thương hội, nghe nói Lưới thương hội cũng tại trước đó không lâu thối lui ra khỏi văn đài đấu bảo đại hội, mặc dù không giống Cửu Cung thương hội như thế một đêm biến mất, nhưng thời điểm ra đi cũng rất vội vàng. Ban đầu người kia nghe đám người nghị luận, thở dài nói, Viên Minh, Lâm Minh, Vương Minh, những chuyện này không phải chúng ta có thể phỏng đoán, có lẽ văn đài đấu bảo đại hội còn chưa tổ chức trước đó, liền đã quần quần sóng ngầm bằng vào ta các loại tu vi, đến xem náo nhiệt liền là đủ. Ha ha ha, không tệ. Họ Viên tu sĩ vuốt vuốt sợi râu, cười to nói, cái gọi là khó được hồ bôi, khó được hồ bôi. Có đôi khi biết được quá nhiều, phản mà không làm một chuyện tốt. Ngay tại mấy người đàm tiếu thời khắc, Quảng Lăng trên thành trống không tầng mây bên trong, đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Kim quang bên trong, có chân long khí bảo hiếu liên tục, vạn đạo hào quang đâm rách tầng mây, từ trên 9 tầng trời hạ xuống một đầu thuần kim đại đạo. Trên đại đạo, tiên khí giật giảo, long uy hiển hách. Giây lát một lát, một tòa khổng lồ cung điện dọc theo kim quang đại đạo bay tới, trước cung điện vương có cửu long kéo xe, mặc dù đều bị tròng lên dây thừng, lại vẫn có khí nuốt thiên địa chi thế. Quảng Lăng thành tuy có trăm vạn dặm chi cự, nhưng nhìn đến đỉnh đầu tòa này kim sắc cung điện xuất hiện trong nháy mắt, thành nam thành bắc, phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời ngậm miệng, lớn như vậy thành trì, trong lúc nhất thời an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bởi vì mọi người đều biết, bên trong cung điện kia ngồi chính là Hiên Viên Phá Thiên. Cung điện hạ xuống về sau, Quảng Lăng trong thành sáu bóng người đồng thời xông lên trên trời, đi vào cung điện kia phía dưới xếp thành một loạt. Những người này từ trái sang phải, theo thứ tự là Xạ Nhật thần tướng Tân An, Hoa Đạo thần tướng Lý Mục Chi, Võ thần đem Từ Nghiêm Thắng, Phi Long thần tướng Triệu Dực, Thiên Uy thần tướng Tào Thiên Uy, cùng Chuyển Sơn thần đem Thiết Mục Lê. Tham kiến thành chủ. Sáu đại thần tướng, bình thường tại bất kỳ chỗ nào đều là bị người ngưỡng vọng tồn tại, nhưng lúc này lại đều hội tụ tại bên dưới cung điện vương, cùng nhau không mình hành lễ. Các khanh bình thân. Trong cung điện âm thanh ầm vang lên, không mang theo một chút tình cảm, nhưng lại rất có uy nghiêm. Hôm nay văn đài đấu bảo đại hội để cho con ta thay chủ trì, các ngươi ở bên phụ tạ là được. Vừa dứt lời, bên trong cung điện kia liền bay ra một cỗ kim sắc xe đua, trên xe kéo đứng một người, thân mặc áo bào vàng, thắt eo đai lưng ngọc, tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm một ngọc giản, nhìn qua ngọc thụ lâm phong, anh tư bừng bừng phấn chấn. Chính là đương kim thái tử Hiên Viên Kỳ. Để lời nói với người xa lạ cảm tạ, thích ăn khoai tây hiện tại lúc béo giấy khen thưởng. Chương 1251, đấu bảo, thượng, chương 1251, đấu bảo, thượng, Hiên Viên Kỳ cưỡi xe đua không gió mà động, rất nhanh liền đi tới Quảng Lăng thành trên không. Tại Hạ Hiên Viên Kỳ, hiện vì Hiên Viên thành thái tử, thủ phụ hoàng chi mệnh, chuyên tới để chủ trì lần này văn đài đấu bảo đại hội. Giữa không trung, Hiên Viên Kỳ hồng quang đầy mặt, cười không ngớt, hướng phía dưới hơn trăm cái thương hội thuyền rồng chắp tay, mười phần khiêm tốn nói ra, Hiên Viên Kỳ tuy là thái tử, lại là nắm phụ hoàng chi phúc, đợi lát nữa nếu có làm được chỗ không đúng, mong rằng các vị đạo hữu tiền bối rộng lòng tha thứ. Lương Nôn, Hiên Viên Lăng Vi địa cùng chi hành đến bây giờ đã qua hơn 10 ngày, trong khoảng thời gian này, nhị hoàng tử bị đâm, lục công chúa vào tù, cùng Hiên Viên Kỳ leo lên thái tử chi vị tin tức, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Quảng Lăng thành. Bây giờ tất cả mọi người biết, vị này thường xuyên du sơn ngoạn thủy, rất thích bênh vực kẻ yếu công tử trẻ tuổi, đã trở thành Hiên Viên thành tân nhiệm thái tử. Hiên Viên Kỳ vừa dứt lời, Vạn Phúc Thương hội rồng trong thuyền, một cái bụng phệ nam tử trung niên liền đi ra. Người này đầu đội nón cỏ, eo buộc ngọc bội, cầm trong tay một mặt bát bảo phiến, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ cười đến run lên. Ha ha, thái tử điện hạ quá khiêm nhường. Người nào không biết ngài hiệp danh lan xa, theo Triệu Mộ đến xem, lần này văn đài đấu bảo đại hội bởi ngài đến chủ trì, kia là chúng vọng sở vì a. Đúng vậy a, đúng a. Long Đẳng Thương hội trên thuyền, cũng có người vỗ tay phụ hòa nói, Kỳ công tử riêng có uy danh, bây giờ đạt được thành chủ coi trọng, lấy thái tử thân phận đến chủ trì đấu bảo đại hội, ta nghĩ không có nhà ai thương hội không phục a. Hiên Viên Kỳ chỉ là lộ cái mặt, nói một câu, lập tức liền có 7, 8 nhà thương hội mở miệng phụ họa, bất quá tán thưởng hắn cũng vẹn vẹn chỉ có cái này mấy nhà thương hội mà thôi. Phải biết giữa không trung 113 nhà thương hội, nhưng là đến từ Nam Cực Tiên Châu các nơi, cũng không lệ thuộc vào Hiên Viên thành. Mà lần này văn đài đấu bảo đại hội lúc đầu nói xong Hiên Viên thành là sẽ không nhúng tay, liền ngay cả tổ chức địa điểm cũng tuyển tại trung lập thành trì. Ai nghĩ tới, đến đại hội tổ chức này, vốn nên đang bế quan Hiên Viên Phá Thiên lại đột nhiên xuất hiện, còn cưỡng ép tiếp quản Quảng Lăng thành, bây giờ lại đem Hiên Viên Kỳ lập làm thái tử, để hắn đến chủ trì lần này văn đài đấu bảo đại hội. Cái này một loạt tán bài đã vượt ra khỏi các đại thương hội đón trước, những này thương hội hội trưởng mặc dù mặt ngoài không nói, trong bụng lại là đoán thầm không thôi, mắt thấy Hiên Viên Kỳ ra mặt, cũng không có tiến lên lấy lòng. Thái tử điện hạ. Thiên Đạo Thương hội rồng trong thuyền, một cái giữ lại tóc tròm râu dài nam tử trung niên đi ra, ha ha cười nói, văn đài đấu bảo đại hội thế nhưng là Nam Cực Tiên Châu tất cả thương hội một việc trọng đại, sở dĩ tuyển tại Hiên Viên vực tổ chức, cũng là bởi vì Hiên Viên thành chủ đã từng nhiều lần phát ra mời. Chúng ta cũng không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng Hiên Viên thành có thể dựa theo trước kia hứa hẹn, bảo trì trung lập thái độ, không muốn quấy nhiều chúng ta thương hội ở giữa sự tình. Người này nói mặc dù nói khách khí, nhưng trong bóng tối đều là đang nhắc nhở Hiên Viên Kỳ, không nên đem bàn tay quá dài, để tránh đả thương Hiên Viên thành cùng các đại thương hội hòa khí. Hiên Viên Kỳ nhân giữa không trung, nụ cười trên mặt không giảm, lườm người này một chút, ha ha cười nói, nguyên lai là Thiên Đạo Thương hội Ngụy trưởng lão. Ngụy trưởng lão quá lo lắng, chúng ta Hiên Viên thành cũng sẽ không nhúng tay lần này đấu bảo đại hội, ngược lại sẽ còn cho mọi người cung cấp trợ giúp, để tất cả thương hội đều có thể công bằng cạnh tranh. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay từ trong tay áo lấy ra một mặt vàng cam cam cờ phướn, hướng trên bầu trời ném đi. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp kia cờ phướn đón gió mà lớn dần, trên lá cờ có một bộ bức họa, vẽ tận ngũ hồ tứ hải, sông núi lầm lầy, phản phất ẩn dấu cái Cẩm Tú Giang Sơn liên đối Nhật Nguyệt tinh thần đều là khác diện mạo. Vây xem tu sĩ càng xem càng là mê mẩn, bất chi bất giác, liền ngay cả thần thức đều bị hút vào họa bên trong, trong lúc nhất thời, vậy mà không phân rõ mình rốt cuộc là tại Quảng Lăng thành, vẫn là tại kia thế giới trong tranh. Bất quá sau một khắc, kia cờ phướn nhẹ nhàng lắc một cái, thế giới trong tranh thế mà trực tiếp xuất hiện tại Quảng Lăng thành trên không. Cắt bay đá chạy, núi non sông ngòi, cả biển xanh và bầu trời. Dưới đây vây xem tất cả mọi người, tất cả đều sinh ra một loại cảm giác cổ quái, đỉnh đầu vùng thế giới kia, rõ ràng mênh mông rộng lớn, vô biên vô hạn, nhưng giống như lại bị một loại nào đó đại pháp lực chỗ ướt thuốc, phương viên chỉ có trăm trượng, tựa như một cái bệ đá, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Huyền Hoàng tứ hải cờ. Các đại thương hội rồng trong thuyền, có không ít thấy nhiều biết rộng hạng người, lúc này đều đã nhận ra lá cờ này cờ lai lịch. Đây chính là Hiên Viên Phá Thiên tự tay luyện chế pháp bảo, nghe đồn có thể khai thiên tích địa, bình định lại thủy hỏa, cũng không biết thật giả. Thanh Vân Thương hội thương trong thuyền, Phương Tuấn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia một phương thế giới, cùng bên cạnh Tôn Tiền Lý trò chuyện nói. Nghe đồn thật giả không biết, nhưng pháp bảo này hoàn toàn chính xác lợi hại, tức liền không ở kia phiến sơn hà bên trong, ta cũng có thể cảm giác được cường đại không gian ba động mãnh liệt mà tới. Tôn Tiền Lý đồng dạng ngẩng đầu nhìn tướng giữa không trung pháp bảo, trong miệng đạm đạm nói. Các đại thương hội nghị luận ầm ĩ, giữa không trung Hiên Viên Kỳ lại là mỉm cười, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, tiền bối, cái này văn đài đấu bảo đại hội nếu là đấu bảo, vậy liền không thể thiếu biểu thị nơi trốn, dù sao nói mà không có bằng chứng, có chút thần binh pháp bảo, chỉ cần phô bày uy lực mới có thể có đến mọi người tán động. Phu hoàng ban thưởng Huyền Hoàng tứ hải cờ chính là cho mọi người cung cấp dạng này một cái nơi trốn, để cho các đại thương hội đều có thể tùy ý thi triển, không cần bó tay bó chân. Hắn lời vừa nói ra, lập tức thắng được bộ phận thương hội hảo cảm, những người này nguyên bản trong lòng còn tại oán hận, nhưng lúc này thái độ lại có chỗ chuyển biến. Linh Nguyệt Thương hội rồng trong thuyền, một vị diễm lệ nữ tu chậm rãi đứng dậy, hướng Hiên Viên Kỳ chắp tay thi lễ một cái. Thái tử có lòng, chúng ta Linh Nguyệt Thương hội hoàn toàn chính xác mang theo mấy món thần binh lợi khí, đến lúc đó có thể tại cái này Huyền Hoàng tứ hải cờ bên trong thi triển, cũng làm cho chư vị đồng đạo nhìn một chút pháp bảo uy lực. Dễ nói, dễ nói. Hiên Viên Kỳ đầy mặt tiêu dung, gật đầu nói, Linh Nguyệt Thương hội thực lực rõ như ban ngày, bản thái tử cũng muốn nhìn các ngươi một chút đến tuột cùng mang đến bảo vật gì, hy vọng đến lúc đó có thể mở rộng tầm mắt, nhất định sẽ không để cho thái tử thất vọng. Nữ tu tự tin cười một tiếng, nhìn qua đã tính trước. Hiên Viên Kỳ khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt nghiêm một chút, lần nữa mở miệng nói, các vị đạo hữu, lần này văn đài đấu bảo đại hội quy tắc tin tưởng mọi người đều biết ta. Mỗi cái thương hội nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 10 cái bảo vật, từ tất cả thương hội tu sĩ cộng đồng bình phán, cuối cùng tổng hợp đánh giá cao nhất thương hội chính là lần này đấu bảo đại hội khôi thủ. Hiên Viên Kỳ nói đều là kỳ trước đại hội quy tắc, từng cái thương hội người cầm lái đã sớm lòng dạ biết rõ, lúc này đã có lòng người sinh không kiên nhẫn, mở miệng kêu lên, thái tử điện hạ, những này quy củ cũ cũng không cần nhắc lại, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Hiên Viên Kỳ liếc nhìn hắn một cái, ha ha cười nói, đã lư trưởng lão như thế nóng đội, vậy không bằng liền từ các người đa bảo thương hội cái thứ nhất lên đại a. Chính có ý đó. kia họ Lữ nam tử mười phần hào sảng, nghe vậy cũng không chối từ, ra thuyền lên rồng, thả người nhảy lên, liền nhảy vào huyền hoàng tứ hải cờ thế giới bên trong. Chư vị thương hội đồng đạo, tại hạ đa bảo thương hội Lữ Chí, hôm nay liền tới nổ cái đầu chủ, cho mọi người nhìn xem chúng ta đa bảo thương hội thực lực. Vừa dứt lời, hắn liền từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, đem nắp hộp mở ra, lộ ra một nhanh đen như mực tảng đá. Đây là? Phía dưới mọi người thấy tảng đá kia, cũng không khỏi đến nhíu mày, bởi vì phía trên không có bất kỳ cái gì linh khí, nếu như không phải Lữ Chí kia trân trọng biểu lộ, bọn hắn cơ hồ đều muốn tưởng là một khối đá bình thường. Bất quá đối mặt đám người nghi hoặc, kia Lữ Chí tựa hồ sớm có đoán trước, lúc này cũng không nói nhiều, đưa tay đánh vào một đạo pháp quyết, đen nhánh hòn đá lập tức xông lên trên trời. Hàng trăm hàng ngàn sợi màu đen sợi tơ ở trên không xuất hiện, phảng phất chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng vây quanh hòn đá, một cỗ quỷ dị mà cường đại linh hồn ba động lan tràn ra, cho dù thân ở cờ phướn bên ngoài đám người, cũng cảm thấy cỗ lực lượng này là quá âm hồn thạch. Rốt cục có người gọi ra hòn đá lai lịch, mặc dù bọn hắn đều là thương hội tu sĩ, dám bảo năng lực viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ, nhưng vẫn là đợi đến hòn đá tản mát ra linh hồn ba động về sau, mới có người miễn cưỡng nhận ra. Thanh Vân thương hội rồng trong thuyền, Tôn Tiền Lý nhìn xem giữa không trung hắc thạch, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Lại là quá âm hồn thạch. Bảo bối này thật đúng là hiếm lạ a, ít nhất có ngàn năm chưa từng hiện thế đi. Không nghĩ tới đa bảo thương hội trong tay lại có loại này hàng tốt. Một bên Phương Tuấn nghe xong, cũng khẽ gật đầu nói, đích thật là hàng tốt, quá âm hồn thạch năng đủ bảo tồn người sắp chết tàn hồn, có cải tử hồi sinh kỳ hiệu, đã có thể dùng tới cứu người cũng có thể tự cứu, mà đối với một chút hồn đã tu luyện nói, cái này quá âm hồn thạch càng là không thể thay thế chí bảo, thuộc về có tiền mà không mua được tồn tại. Giữa không trung Lữ Chí đem mọi người phản ứng đều nhìn ở trong mắt, nguyên bản bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, thôn vệ chắc hẳn tất cả mọi người nhận ra, đây chính là quá âm hồn thạch. Coi như thân thể ngươi hủy hết, ngay cả hồn phách đều bị đánh tan, nhưng chỉ cần còn lại một tia tàn hồn, để vào cái này trong viên đá, liền có thể chậm chạp chữa trị linh hồn của ngươi, chẳng khác gì là cho mình tranh thủ một lần cải tử hồi sinh cơ hội. Lữ Chí giới thiệu, để ở đây tất cả mọi người hiểu rõ khối này sơn hòn đá đen giá trị, thương hội rồng trong thuyền, còn có Quảng Lăng thành các lớn trên đường phố, không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Đa bảo thương hội quả nhiên không tầm thường. Đúng vậy à, vẹn vẹn là khối này quá âm hồn thạch, liền đã được cho kỳ chân, còn không biết bọn hắn tiếp xuống có bảo vật gì đâu. Cứ việc có chút không muốn thừa nhận, nhưng đại bộ phận thương hội tu sĩ vẫn là ở trong lòng công nhận món bảo vật này giá trị, đồng thời cũng đem đa bảo thương hội xem vì mình đối thủ cạnh tranh. Lữ Chí cao cao tại thượng, nghe được đám người nghị luận, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem quá âm hồn thạch thu nhập trong hộp ngọc, ngay sau đó tay áo hất lên, lại ném ra một mặt bát quái gương đồng. Cái này gương đồng bay lên trên trời, lập tức thả ra vạn đạo hào quang, tại huyền hoàng tứ hải cờ thế giới bên trong treo thật cao, tựa như một vòng mới sinh mặt trời. Đây là pháp bảo gì? Quảng Lăng thành đám người cùng thương hội thuyền rồng bên trong tu sĩ đều bị cái này gương đồng bảo quang hấp dẫn, có ngưng thần đi nhìn, có xì xào bàn tán, lại không một người nhận ra pháp bảo này lai lịch. Lữ Chí nhìn lướt qua đám người, khẽ cười nói, chư vị không cần vấn mò, hôm nay là món pháp bảo này lần thứ nhất biểu diễn, các ngươi đương nhiên không biết. Nghe hắn, phía dưới không ít người đều bừng tỉnh đại ngộ, có người kêu lên, Lữ Chí, đây là các ngươi đa bảo thường sẽ tự mình luyện chế pháp bảo. Không tệ. Lữ Chí dương dương đắc ý, cười nói, bảo vật này tên là Âm Dương Hạo Thiên Kính, từ chúng ta đa bảo thương hội mời được Thiên Xu Rộng Hiển cùng Điên Đạo Nhân ba vị luyện khí đại sư, tốn thời gian 300 năm, lại hao tốn đếm không hết tài nguyên, mới luyện chế thành món pháp bảo này. Trong kính thần quang nhưng truyền âm dễ dương, luyện hóa vật vật. Truyền âm dễ dương, luyện hóa vật vật. Khẩu khí thật lớn. Sợ không phải tự biên tự diễn a? Lữ Chí lời còn chưa dứt, liền có một tiếng nói thô lỗ cười ha ha nói, người nào ở đây khiêu khích? Lữ Chí giận dữ, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là một vị giữ lại tóc tròm râu dài nam tử trung niên. Ngụy Trường Thanh, nguyên lai là ngươi. Làm sao? Ngươi không tin ta pháp bảo này uy lực? Hắc hắc, nhiều chuyện ở trên người của ngươi, muốn làm sao nói đều được, pháp bảo này luyện 300 năm, nhưng Ngụy Mỗ lại nhìn không ra cái gì chỗ thần kỳ, không phải chỉ là để một mặt phá tấm gương mà thôi à. Ngụy Trường Thanh chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn trời, một bộ xem thường bộ dáng của đối phương. Phá tấm gương? Ngụy Trường Thanh, ta xem là các ngươi Thiên Đạo Thương Hội ghen ghét chúng ta đa bảo thương hội. Cũng được, dù sao là tại Huyền Hoàng Tứ Hải giới bên trong, ta liền thôi động pháp bảo này, để ngươi mở mang tầm mắt. Không cần phiền toái như vậy. Ngụy Trường Thanh khoát tay áo, cười hắc hắc nói, nếu là tại Huyền Hoàng Tứ Hải giới bên trong, chúng ta Thiên Đạo Thương Hội cũng có một món pháp bảo, ngươi không phải nói khoác cái này phá tấm gương không có gì không luyện sao? Không ngại để mọi người làm bình phán, nhìn xem chúng ta ai pháp bảo càng hơn một bậc. Ngươi muốn cùng ta đấu bảo? Lữ Chí hí mắt. Đúng vậy. Ngụy Trường Thanh tuyệt không ngậm hồ, thân hóa đột quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xông vào Huyền Hoàng Tứ Hải giới bên trong. Hai đại thương hội trưởng lão cùng ở tại một vùng không gian xa xa rằng có, bốn phía ẩn ẩn có hỏa hoa lóe ra. Lữ Chí, ngươi nói kia mặt phá tấm gương có thể luyện hóa vật vật. Ha ha, thật sự là không khéo, chúng ta Thiên Đạo Thương Hội cũng có một món pháp bảo, chuyên môn luyện hóa có thể luyện hóa vạn vật pháp bảo. Ngụy Trường Thanh nói lấy lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đúng là thêm ra một thanh lớn cỡ bàn tay quạt hương bù, hắn lại há miệng thổi, kia quạt hương bù đón gió mà lớn dần, thấm thoát nhưng hơn 10 trượng lớn nhỏ, bị hắn nắm chặt cán quạt, khiêng trên vai. Bảo vật này tên là Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, từ chúng ta Thiên Đạo Thương biết luyện chế, hôm nay đồng dạng là lần đầu tiên xuất thế, vừa vặn gặp một lần các ngươi Âm Dương Hạo Thiên Kính. Lữ Chí từ xa nhìn lại, chỉ gặp kia bổ trong quạt tận chứa 5 loại hỏa diễm, phía nơi đôi còn có 7 cái lông chim. Mỗi một cây vũ trên lông đều có khắc ấn phủ, tựa hồ phong ấn cực kỳ lực lượng của bạo. Pháp bảo này không đơn giản. Lữ Chí trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng mặt ngoài khí thế lại không thể thua, nghe vậy gật đầu nói, "Tốt. Ngụy Trường Thanh, hôm nay liền để các ngươi Thiên Đạo Thương hội thua tâm phục khẩu phục." Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay một chỉ, đỉnh đầu bắt quái trong gương đồng bắn ra hắc bạch hai đạo của sáng, hướng Ngụy Trường Thanh phương hướng chiếu bắn đi. Chương 1252, đấu bảo, hạ, chương 1252, đấu bảo, hạ, đến hay lắm. Mắt thấy Âm Dương Hạo Thiên kính thần quang chiếu đến, Ngụy Trường Thanh không sợ chút nào, đem sau lưng khiên quả hương bổ hướng phía trước một cái, hung mãnh hỏa diễm quần quần mà ra, tại trước người hắn tạo thành một cái biển lửa. Đen trắng thần quang tốc độ cực nhanh, lúc này đã chiếu xạ đến Ngụy Trường Thanh đỉnh đầu, mà kia phiến biển lửa cũng vừa tốt xuất hiện, đem bảo kính thần quang đối diện ngăn lại, hai đại pháp bảo thần thông trong nháy mắt dây dưa đến cùng một chỗ. Huyền Hoàng tứ hải giới bên ngoài, tham gia đấu bảo đại hội tu sĩ đều tại ngưng thần quan sát. Kỳ thật như loại này trực tiếp đấu bảo sự tình, tại kỳ trước trên đại hội cũng thường có phát sinh, có chút vốn là có hiểm khích thương hội, thường xuyên sẽ dùng loại này mặt đối mặt cùng loại quyết đấu phương thức đến giải quyết ân oán. Loại này quyết đấu không giống với đấu pháp, song phương chỉ có thể đơn thuần dùng linh lực thôi động pháp bảo, trong lúc đó không thể vận chuyển công pháp của mình, cũng không thể sử dụng bất luận cái gì thần thông. Dù sao đây là đấu bảo đại hội, mà không phải đấu pháp đại hội, có thể quyết phân thắng thua chỉ có pháp bảo bản thân phẩm chất cùng ý lực. Dưới đây có hơn ngàn cái thương hội tu sĩ đang nhìn chăm chú, những người này tất cả đều là dám bảo người trong nghề, không ai có thể làm được giả. Bất quá loại này quyết đấu cũng có phong hiểm, thắng được một phương tự nhiên nước lên thì thuyền lên, tổng hợp đánh giá muốn tăng lên không ít, mà thất bại một phương lại muốn nuốt vào quả đắng. Tại lần này đấu bảo đại hội xếp hạng sợ rằng sẽ thật to dựa vào sau. Giờ này khắc này, Huyền Hoàng tứ hải giới bên trong, Vũ Hỏa Thất Cầm phiến phát ra hỏa diễm, đã cùng Âm Dương Hạo Thiên kính thần quang dây dưa đến cùng một chỗ. Hai kiện chí bảo đều không phải là phàm phẩm, vô luận là ngọn lửa năm màu, vẫn là Âm Dương thần quang, đều có hủy thiên diệt địa khí thế, Ngụy Trường Thành cùng Lữ Chí đều không có sử dụng thần thông của mình, dựa vào pháp bảo bản thân uy lực, liền đã đem cái này tiểu giới mặt đánh cho sông núi băng liệt, giang hà đảo lưu, một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Hoặc, kia Âm Dương Hạo Thiên kính quả nhiên lợi hại, chuyển âm dễ dương, khó lòng phòng bị a. Âm Dương Hạo Thiên kính hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng ta nhìn Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Ngươi nhìn kia ngọn lửa năm màu, khí thế hùng hồn, đã đem Âm Dương thần quang áp chế xuống, ta nhìn không được bao lâu liền có thể thắng được. Nói mỏ, đạo hữu ánh mắt gì? Ta nhìn rõ ràng là Âm Dương Hạo Thiên kính cao hơn một bậc. Quảng Lăng trong thành nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi, dù sao những này pháp bảo trăm năm khó gặp một lần, bây giờ có thể nhìn thấy hai kiện tuyệt thế pháp bảo lẫn nhau tranh đấu, đối bọn hắn tới nói cũng coi là mở rộng tầm mắt. Mà cùng xôn xao Quảng Lăng thành khác biệt, giờ này khắc này, sâu trong lòng đất, một gian màu đen mật thất lộ ra phá lệ ưu tĩnh. Trong mật thất, có thủy triều màu đen tràn ngập cả vùng không gian, triều tịch bên trong còn lơ lửng một cái hồ lô màu xanh, lúc này đang tản ra đạm đạm hào quang, cùng chung quanh đen nhánh hoàn cảnh không hợp nhau. Trong hồ lô có động thiên khác, sông núi chập trùng, liên miên và dặm. Nào đó ngọn núi đỉnh núi, một cái thanh y nam tử ngồi xếp bằng, hai tay đặt ngang tại trước người, tựa hồ đang tính toán nhập định. Đột nhiên, lông mày của hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn về phía dưới núi. Chỉ gặp một cái nữ tử áo trắng ngự không mà đến, tốc độ không chậm, đảo mắt liền tới trước mặt mình. Không tệ, linh lực ngưng thực, thần hoàn khí tốt, ngươi đã khôi phục tốt. Lương Luân nhìn một chút trước mắt nữ tử áo trắng, ha ha cười nói. Nắm Lương đạo hữu phúc, thanh như hai ngày này khôi phục được rất nhanh, không nói trở lại đỉnh phong, chí ít 7-8 thành thực lực là có. Bạch Thanh Nhược nói mỉm cười, hướng Lương Luân hạ thấp người thi lễ một cái. Đối với vị này linh xà cốc thánh nữ, Lương Luân cũng không có giấu giếm thân phận, phản chính thân phận của mình bây giờ cũng không phải bí mật, mà hắn lựa chọn thản nhiên báo cho, kỳ thật còn có một cái khác mục đích. Đó chính là hy vọng chờ cứu gia nhục thân về sau, Linh Xà Cốc còn có thể giúp chính mình một tay, trợ hắn âm thầm rời đi Hiên Biên vực. Lúc này mới 2 ngày, ngươi liền có thể khôi phục 7-8 thành thực lực. Xem ra hư không mãng chữa trị thương thế năng lực thật sự là danh bất hư truyền, ngươi có loại này huyết mạch mang theo, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lương đạo hưu quá khen rồi, ta huyết mạch trong cơ thể mặc dù cường đại, nhưng bởi vì thức tỉnh đến không đủ hoàn toàn, cũng có rất nhiều thiếu hụt, nếu như không phải Linh Xà Cốc tỉ muội dốc hết cả cái tông môn lực lượng bảo hộ chúng ta bộ tộc này, chỉ sợ cũng đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa. Bạch Thanh Nhược nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Lương Luân đương nhiên sẽ không đi quản Linh Xà Cốc nhàn sự, nghĩ, chợt mà hỏi, lấy ngươi bây giờ 8 thành thực lực, có thể hay không mang bọn ta rời đi căn này mật thất? Chí ít có 7 thành năm chắc, có thể thử một lần. Bạch Thanh Nhược nói đến đây, do dự một hồi, lại tiếp tục mở miệng nói, Lương đạo hữu, kỳ thật Thanh Nhược mới vừa rồi còn có cái phát hiện, không biết nên không nên nói. Cứ nói đừng ngại. Bạch Thanh Nhược gật đầu nói, Thanh Nhược trước đó bởi vì thụ thương quá nặng nguyên nhân, huyết mạch chi lực không cách nào phát huy, thế nhưng là theo 2 ngày này thương thế dần dần khôi phục, ta phát hiện một cỗ không gian quỷ dị ba động, ngay tại hồ nước bên kia. Không gian ba động. Lương Luân nhíu mày. Không tệ, trong cơ thể ta có hư không máu chân mạch, đối không gian chi lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, kia hồ nước phía trên cho ta cảm giác chính là một cái tiểu hình truyền tống pháp trận. Bạch Thanh Nhược sắc mặt chắc chắn nói, trận pháp truyền tống. Lương Luân trầm ngâm một lát, trong lòng thầm nghĩ, Hiên Viên Kỳ kiến tạo căn này mất thất, vừa tối bên trong bắt nhiều như vậy tu vi, tư chất đều thuộc về nhất lưu nữ tu, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì tu luyện cái gì song tu công pháp? Nếu như chỉ là vì tu luyện công pháp, hoàn toàn có thể từng cái từ từ sẽ đến, không cần thiết duy nhất một lần tụ tập nhiều như vậy nữ tu, trong đó đại bộ phận vẫn là tông môn tiên tri tiêu tử. Trong này khẳng định còn mục đích gì khác? Lương Luân muốn là đối mật thất này bên trong pháp trận rất có hoài nghi, bây giờ nghe được Bạch Thanh Nhược, càng là đã dẫn phát hắn nghi ngờ trong lòng. Hồi tưởng lại nghe Thu Hoa đã từng nói một câu nói, hiện tại đại sự trước mắt, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngược lại là cái gì đại sự? Vậy mà để vị này thái tử không tiếc hy sinh thông huyền cảnh thủ hạ, cũng muốn đạt tới hắn giết người diệt khẩu mục đích. Bất luận như thế nào, cẩn thận đến loại tình trạng này, chuyện này nhất định đối với hắn đặc biệt trọng yếu. Đây là Lương Nôn trong lòng cho ra kết luận, mặc dù không biết đối phương đến cùng đang mưu đồ cái gì, nhưng chuyện này nhất định mười phần nguy hiểm, mà có thể để cho thái tử cảm giác được nguy hiểm chỉ sợ cũng chỉ có hắn cha ruột, Hiên Viên Phá Thiên. Nguyên lai ngươi làm tới thái tử cũng không thành thật. Vẫn là nói, ngươi nhưng thật ra là vì chuyện này mới trăm phương ngàn kế leo lên thái tử chi vị. Lương Nôn trong lòng càng nghĩ càng có khả năng, cái này Hiên Viên Kỳ lòng lang dạ thú, chỉ sợ vẫn chưa đủ thái tử thân phận. Nhưng hắn lại hướng lên đã không có bất luận cái gì không gian, chẳng lẽ lại còn muốn tạo cha của hắn phản hay sao? Nghĩ tới đây, Lương Nôn không khỏi lắc đầu. Ý nghĩ này quá điên cuồng, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, toàn bộ Hiên Viên vực, ai dám cùng hắn cùng một chỗ tạo phản? Làm bằng sắt thành chủ, nước chảy thái tử, Hiên Viên Phá Thiên không biết có bao nhiêu dòng dõi, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã qua đời, liền xem như bây giờ lớn tuổi nhất đại hoàng tử cũng có thể là muốn xếp hạng tại hơn 100 tên bên ngoài. Tại vị này thánh nhân trong mắt, dòng dõi hậu đại còn không bằng mình 12 thần tướng có giá trị, chỉ là một cái thái tử, làm sao dám tạo hắn phản? Chờ một chút, chẳng lẽ hắn cấu kết ngoại bộ thế lực? Lương Ngôn trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến lấy song tu công pháp nghe tiếng lưỡng nghi thành, lại liên tưởng đến Hiên Viên Lăng Vi nói tới hấp thụ khác phái linh căn quỷ dị công pháp, trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan suy đoán. Hẳn là, kia Lạc Thần lại là. Vừa nghĩ đến đây, Lương Ngôn có chút không rét mà run, mình tựa hồ chạm đến khó lường bí mật, đỉnh đầu Quảng Lăng thành, lần này văn đài đấu bảo đại hội bên trên, có lẽ sẽ có lớn chuyện phát sinh. Lương đạo hữu, Bạch Thanh được thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, Lương đạo hữu, chúng ta bây giờ làm thế nào? Là chờ ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vẫn là hiện tại liền nếm thử từ nơi này ra ngoài? Vị này Linh Linh xả cốc thánh nữ hiển nhiên là coi hắn là làm chủ tâm cốt, hành động trước đó đến trưng cầu ý kiến của hắn. Lương Nôn trầm ngâm một lát, chợt mà hỏi, đã huyết mạch của ngươi chi lực có thể xuyên thẳng qua hư không, cái kia có thể không chui vào trong hồ nước đâu? Bạch Thanh được nghe được hơi sững sờ, nàng thực sự không nghĩ tới đối phương sẽ có vừa hỏi như thế, kia hồ nước trên không quỷ dị khó lường, mình đối nơi đó là tràn đầy sợ hãi, từ không nghĩ tới muốn trở về hồ nước. Bất quá đối mặt Lương Nôn vấn đề, nàng vẫn là chăm chú nghĩ nghĩ, cuối cùng chi tiết đáp, hồ nước phía trên kết giới không tính lợi hại, bằng vào ta hiện đang khôi phục về sau thực lực, hẳn là có thể mặc quá khứ. Nhưng ở trong đó thực sự quá quỷ dị, Thanh Nhược không muốn dựa vào gần. Mật thất này chủ nhân đem ngươi bắt lại, kém chút luyện hóa ngươi liền không muốn vì mình báo thù. Lương Nôn nhìn xem Bạch Thanh Nhược hai mắt, trầm giọng nói, đương nhiên muốn, thế nhưng là nơi này. Bạch Thanh Nhược muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, yên tâm đi, nếu như ta nhớ kỹ không sai, hôm nay hẳn là văn đài đấu bảo đại hội tổ chức ngày, kia Hiên Viên Kỳ Úc còn không mang nổi mình Úc, không có thời gian tới đây. Lương Nôn nói ra phán đoán của mình, lại chậm rãi nói, nơi này như thế bí ẩn, còn thiết trí lợi hại kết giới pháp trận, hiển nhiên là không muốn để cho người khác phát hiện, đồng thời cũng nói nơi đây đối với hắn mười phần trọng yếu, nếu như chúng ta đem hồ nước pháp trận hủy đi, đoán chừng hắn sẽ tức giận đến thổ huyết ta. Ừm. Bạch Thanh Nhược nghe đến đó cũng hứng thú, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia hưng phấn. Đã chúng ta có cùng chung địch nhân, không ngại liên thủ lại, ở sau lưng đâm hắn một đao, như thế nào? Lương Nôn tiếp tục khuyên. Bạch Thanh Nhược nghe xong, chỉ do dự chỉ chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, "Tốt, theo ý ngươi." Thanh Nhược hiện tại liền dẫn ngươi đi hồ nước nội bộ nhìn một chút. Xuất phát. Lương Nôn gặp nàng đáp ứng, tâm niệm vừa động, Tiểu Cửu lập tức hiểu ý, Thái Hư Hồ Lô trong bóng đêm phá không tiến lên, không bao lâu đã đến bên hồ nước bên trên. Tới gần hồ nước về sau, lập tức có một vòng màu đen kết giới xuất hiện, phản phất một cái móc ngược trẻ lớn, đem toàn bộ hồ nước đều chụp tại bát bên trong. Thái Hư Hồ Lô bị tầng này kết giới ngăn lại, không cách nào tiến lên, nhưng miệng hồ lô lại phun ra một đạo hào quang bên trong có một con mãng xà, toàn thân tử sắc, phía sau có bốn cái đuôi mặt trên còn có một vòng kỳ quái phù văn. Đầu này mãng xà xuất hiện về sau, liền miệng rộng mở ra, đem Thái Hư Hồ Lô toàn bộ nuốt vào trong bụng, ngay sau đó hướng hư không vừa chui, tại bốn phía thủy triều màu đen tuôn ra trước khi đến, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một lát sau, hồ nước màu đen kết giới bên trong, không trung đột nhiên vỡ ra một vết nứt, ngay sau đó một con mãng xà từ trong hư không chui ra, chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa hư không mãng. Kết giới bên trong ngược lại là không có thủy triều màu đen, bất quá trong này cũng có một loại làm cho người nghe ngóng muốn nói mùi huyết tinh. Hư không mãng hai mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, rất nhanh liền rơi vào hồ nước phía trên những cái kia lá sen bên trên. Nơi này mỗi một phiến lá sen đều nâng một viên kén máu, mà mỗi một mai kén máu bên trong đều có một vị thiên tư phi phàm nữ tu. Trải qua cái này hai ngày, mới nhất bắt vào tới một nhóm kia tu sĩ sớm liền không có khí tức, đã chết đến mức không thể chết thêm. Bạch Thanh được biến thành hư không mãng, nhìn chăm chú lên xa xa lá sen cùng kén máu, liên tưởng đến mình trước đó tao ngộ, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Sau một khắc, nàng thân thể khẽ động, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng gần nhất một viên kén máu tát tới. Không nên vọng động. Hư không mãng bụng rắn tự thành không gian, Lương Nôn mặc dù ẩn thân tại rắn trong bụng, lại đem cảnh tượng bên ngoài thấy nhất thanh nhị sở, khi hắn nhìn thấy Bạch Thanh Nhược cắn về phía kén máu, không khỏi sắc mặt biến hóa, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà nhắc nhở của hắn chung quy là chậm một bước, hư không mãng huyết buồn đại khẩu đã cắn lấy kén máu phía trên, muốn dùng lực lượng của mình đem cắn nát, đem bên trong thi thể giải phóng ra. Dầm dầm. Liên tại hư không mãng răng nanh đâm vào kén máu đồng thời, hồ nước mặt ngoài ao nước bắt đầu sôi trào, sau một lát, một con đen nhánh bàn tay từ ao nước phía dưới rũa ra, chính là trước kia ngăn chặn qua Lương Nôn đám người pháp thuật. Cảm nhận được sau lưng khí tức kinh khủng, Bạch Thanh Nhược trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong mắt vẻ cừu hận cũng rút đi hơn phân nửa. Nàng xoay người lại, đối diện bên trên con kia kinh khủng đại thủ, lúc này đã đến trước người mình không đủ 30 trượng khoảng cách, khổng lồ uy áp của tới, phảng phất ghim chặt cổ họng của mình. Nàng muốn chạy, lại phát hiện mình thật giống như bị cái gì lực lượng cho cầm cố lại trong lúc nhất thời thế mà để không nổi linh lực, càng không dùng đến mình bản mệnh thần thông. Thời khắc nguy cấp, bụng rắn bên trong bỗng nhiên truyền đến nhất thanh quát chói tai, há mồm. Bạch Thanh Nhược cũng không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức đem rắn miệng hơi mở, một đạo thanh sắc hào quang từ trong cổ họng bay ra, thẳng đến xa xa bàn tay màu đen bay đi. Vị này linh linh xà cốc thánh nữ thấy được rõ ràng, kia hào quang bên trong lại là một hạt màu xanh viên đang lượn, trung quanh kiếm ý lao nhanh, phảng phất một thanh vô hình chi kiếm, trong nháy mắt liền đâm vào bàn tay màu đen trong lòng bàn tay. Ầm. Nhất thanh bạo tạc tiếng vang truyền đến, màu xanh viên đan dược đâm vào lòng bàn tay ba tấc, lại bị một cổ lực lượng cường đại quấy nhiễu, cũng không còn có thể tiến lên nửa tấc. Sau một lát, một cỗ ô hế lực lượng từ thân kiếm phản vệ mà đến, bụng rắn không gian bên trong lương luôn lấy làm kinh hãi, đội vàng bấm pháp quyết, đem phủ du kiếm hoàn thu hồi lại. Không có kiếm anh cùng hôn nguyên kim đan tương trợ, lương luôn đem hết toàn lực một kiếm chỉ có thể đâm vào ba tấc, không cách nào chặt đứt cái bàn tay này. Tốt cấm chế lợi hại pháp thuật, cho dù không người điều khiển, cũng có thể có uy lực như thế. Lương luôn biết rõ lấy mình cùng Bạch Thanh Ngược, Chớ Yên ba người thực lực, cũng không thể chiến thắng trước mắt cái này một bàn tay đen đủi. Lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt hét lớn một tiếng, đi đáy ao. Vừa rồi phù du kiếm hoàn toàn lực một kiếm, hơi quấy nhiễu bàn tay màu đen, Bạch Thanh Nhược cũng bởi vậy khôi phục tự do. Lúc này nghe được Lương Nôn thanh âm, không có chút gì do dự, hư không mạng huyết mạch chi lực phát động, trong nháy mắt liền chui vào hư giữa không trung. Chương 1253, đào chân tưởng. Chương 1253, đào chân tưởng. Hư không mạng là thái cổ linh thú, trời sinh liền có thể cảm ngộ không gian phát tác. Bạch Thanh Nhược có hư không mạng huyết mạch chi lực, chỉ cần tâm niệm vừa động, lập tức liền có thể trốn vào hư không, đồng thời trong thời gian ngắn ngủi này, khí tức quanh người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thủ hộ hồ nước bàn tay màu đen, chính là từ pháp trận cấm chế diễn sinh ra thần thông, cũng không có bản thân ý thức, chỉ có thể bị động truy tung phá hư trận pháp người khí tức. Hư không mãng trốn vào hư không về sau, khí tức ngắn ngủi biến mất, kia bàn tay màu đen đã mất đi mục tiêu, lập tức như con rùa không đầu, tại hồ nước trên không lung tung động. Đại khái mấy hơi thở công phu về sau, bàn tay màu đen chậm rãi ngừng lại, ở giữa không trung dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hồ nước trên không lại khôi phục bình tĩnh, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Thế nhưng là hồ nước phía dưới, đầm nước chỗ sâu, lại có không gian gợn sóng dập dờn. Sau một lát, hư không xé mở một cái vết nứt, một đầu tóc dài tiểu xà từ trong cái khe chui ra. A, không nghĩ tới cái này hồ nước nội bộ thế mà còn có động thiên khác. Thanh âm của một nam tử từ hư không mãng phần bụng truyền ra, tựa hồ mang theo vài phần kinh ngạc. Nguyên bản chỉ có trăm trượng vuông hồ nước, đến dưới mặt nước, lại là một mảnh màu đen không gian hỗn độn, Lương Luân thả ra thần thức dò xét, phát hiện nơi đây đủ có phạm vi mấy chục dặm. Không gian hỗn độn bên trong còn nổi lơ lửng lớn nhỏ không đều hòn đá, có to như cánh cửa, có thì như hải nhi nằm đấm, khoảng chừng mấy ngàn mai nhiều. Những này hòn đá, vô luận lớn nhỏ, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là phía trên khắc dấu quỷ dị phù văn, mà những phù văn này bên trong lại ẩn chứa cường đại không gian chi lực. Nguyên trước khi đến cảm ứng được không gian ba động, chính là những này hòn đá bên trong truyền đến. Bạch Thanh Nhược thanh âm vang óng lên. Không tệ, cái này là đại thủ ta. Hóa kiếp cảnh tu sĩ nhưng không có loại thủ đoạn này. Lương Luân lúc này đang ngồi ở bụng rắn không gian bên trong, dùng thần thức đánh giá ngoại bộ cảnh tượng. Những này hòn đá cũng không phải là đứng im bất động, mà là dựa theo đặc thù nào đó quỹ đạo đang thong thả mà di động. Nhìn như vậy đến, nơi đây giống như là một cái cự đại pháp trận, chỉ là không biết cái này pháp trận đến tuột cùng có chỗ lợi gì. Lương Luân thanh âm chậm rãi vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. Phía dưới giống như có đồ vật gì. Hư không mãng con mắt đống nhiên nhìn về phía hồ nước dưới đáy. Ừm, nơi đó không gian ba động hết sức rõ ràng. Đi, chúng ta đi phía dưới cùng nhất nhìn xem. Lương Luân thanh âm từ bụng rắn bên trong truyền ra. Nghe được Lương Luân mệnh lệnh, Bạch Thanh Nhược không do dự, đem sau lưng bốn cái cánh một cái, liền hướng đáy ao lặn xuống. Vì phòng ngừa bị trung quanh pháp trận cấm chế phát hiện, lúc này hư không mãng đã thu nhỏ đến bất mãn một tấc, giống như dài bằng ngón cái ngắn một đầu tiểu xà, tại không gian hỗn độn bên trong không ngừng biến mất, lại không ngừng xuất hiện. Trải qua mấy thứ không gian sau khi xuyên biệt, hư không mãng đi tới hồ nước dưới đáy. Chỉ gặp hồ nước dưới đáy đứng thẳng một khối cao trăm trượng bia đá, trên tấm bia đá khắc họa phức tạp mà phong phú phù văn, những phù văn này lẫn nhau nối liền cùng nhau, hình thành một bộ quỷ dị đồ án. Lương Luân đối với trận pháp sức quan sát cực kỳ nhạy cảm, lúc này liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Tấm bia đá này, tựa như là pháp trận trận nhãn. Trận nhãn? Hư không mãng hơi sững sờ, ánh mắt hướng trên tấm bia đá quét qua, đống nhiên kêu lên, "Lương đạo hữu, ngươi nhìn, bia đá kia ở giữa giống như có cái gì?" Hồ nước dưới đáy không gian đều là hỗn độn hắc ám, thần thức cũng không thể thả ra qua xa, Lương Luân được hư không mãng nhắc nhở, thần thức hướng bia đá kia bên trên nhìn lại, quả nhiên thấy một điểm ánh tinh quang, nhưng lại nhìn không rõ ràng là cái gì. "Đi, lại tới gần một điểm." Lương Luân ra lệnh một tiếng. Hư không mãng lập tức hướng về phía trước bơi đi, không bao lâu liền tới đến bia đá trước mặt. Cách rất gần, hai người đều có thể thấy rõ, nguyên lai kia cao trăm trượng trong tấm bia đá ở giữa, thế mà còn khảm nạm một cái ngũ giác linh đan. Chung này chất liệu hết sức đặc thù, không phải vàng không phải đồng, phản giống như là phỉ thúy, toàn thân óng ánh, trong suốt hoàn mỹ, chỉ ở giữa nhất bộ vị có một đầu dài nhỏ tơ máu. Cái này tựa như là một món pháp bảo, mà lại là ẩn chứa không gian chi lực pháp bảo. Lương Luân Tử quan sát kỹ hồi lâu, phát hiện vừa rồi cảm ứng được không gian chi lực, chính là từ chung này bên trong tản ra. Mà lại những này không gian chi lực ra về sau, thông qua trên tấm bia đá phù văn, rất nhanh phân tán đến hồ nước trận pháp các ngõ ngách, những cái kia dựa theo đặc biệt quỹ đạo chậm rãi vận chuyển hòn đá, tựa hồ cũng là bị nơi này không gian chi lực ảnh hưởng. Bạch Thanh Nhược thân phụ hư không mang huyết mạch, mặc dù tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ không bằng Lương Nôn, nhưng nàng thông qua đối không gian chi lực cảm ngộ, cũng rất nhanh phát hiện nơi đây nguy cơ. Chúng này không là bình thường pháp bảo a, vẹn vẹn chỉ là từ trên tấm bia đá tiêu tán ra nhất điểm không gian chi lực, liền đã để cho ta cảm thấy kinh hãi. Bạch Thanh Nhược thanh âm chậm rãi vang lên. Không tệ, xem ra chúng ta đã tìm được toàn bộ pháp trận khâu trọng yếu nhất. Lương Nôn thanh âm bên trong mang theo vài phần ý cười, nếu như nói đỉnh đầu chúng ta những cái kia hòn đá đều là trận khí, kia chuông này chính là trong trận thông soái, chỉ huy phía trên trôi nổi hơn ngàn trận khí. Nói như vậy, nếu như chúng ta phá hủy cái này linh đan, Hiên Viên Kỳ chẳng phải là muốn tức giận đến thổ huyết. Thư Không Mãng ánh mắt bên trong hiện lên một tia hưng phấn. Lương Nôn ánh mắt đi lòng vòng, chợt cười nói, pháp bảo này cũng không bình thường, hủy đi đáng tiếc, không bằng chúng ta thuận tay lấy đi, cũng coi là từ Hiên Viên Kỳ nơi này cầm lại một điểm lợi tức. Tức. Thư Không Mãng nhẹ gật đầu, thân thể biến lớn mấy phần, ngay sau đó miệng há ra, miệng lớn cắn về phía linh đan phía trên, muốn đem món pháp bảo này nuốt vào trong bụng. Sau khi nàng vừa mới đến gần thời điểm, bia đá kia mặt ngoài lại xoát ra một đạo hắc quang, đem Hư Không Mãng thân thể cuốn vào trong đó, sau một lát lại xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài một địa phương khác. Tại sao có thể như vậy? Hư Không Mãng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra tấm bia đá này cũng không đơn giản, ngoại trừ là trận nhãn bên ngoài, còn có thể bảo hộ ở giữa linh đang pháp bảo. Lương Nôn thanh âm từ bụng rắn bên trong truyền đến, một lát sau lại nói, ngươi há mồm, ta dùng phi kiếm thử một lần. Hư Không Mãng nghe vậy, lập tức há to mồm, ngay sau đó một đạo thanh sắc kiếm quang phi nhanh mà ra, hướng khối kia hắc sắc thạch bia bên trên tích đi. Xoát, phi kiếm phá không, tới gần bia đá trong nháy mắt, phía trên lại xoát ra một đạo hắc quang, cùng trước đó, cũng đem phủ du kiếm hoàn cuốn vào. Còn không đợi Lương Nôn cẩn thận đi nhìn, vẹn trong tiếng khắc, bia đá một bên khác, màu xanh kiếm quang từ trong hư không đâm ra, phủ du kiếm hoàn lại xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi có như vậy một cái mắt, phủ du kiếm hoàn ở trước mặt mình biến mất, nếu như không phải còn có yếu ớt tâm thần cảm ứng, hắn cơ hồ đều lấy vì phi kiếm của mình ném đi. Cũng may sau một lát, phủ du kiếm hoàn vẫn là lại xuất hiện, hắn thấp thỏm trong lòng phía dưới, vội vàng vây tay một cái, lại đem phủ du kiếm hoàn thu hồi lại. Lúc này Bạch Thanh Nhược thanh âm chậm rãi mở miệng nói, "Lương đạo hữu, ta vừa rồi tự quan sát kỹ là cái kia Phỉ Thúy Linh đang giao phó bia đá cường đại không gian chi lực, pháp bảo của ngươi vừa mới tới gần, liền sẽ bị cố này không gian chi lực chuyển đi, căn bản là không có cách phá hư bia đá." Thì ra là thế. Lương luôn nghe được Bạch Thanh Nhược giải thích, trong lòng đối kia linh đang càng là khát vọng, như thế chí bảo, chính mình nói cái gì cũng muốn mang đi. Chớ nói chi là đây là Hiên Viên Kỳ bố trí tỉ mỉ đồ vật, người này âm thầm tính toán mình, Song Vương cũng sớm đã kết xuống thù hận, bây giờ đem hắn trận nhãn mang đi, hại người ta, chẳng phải sung sướng. Bạch Thanh Nhược nhìn ra Lương luôn khát vọng trong lòng, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, "Lương đạo hữu, ngươi cứu được tính mạng của ta, Thanh Nhược cũng không có cái gì tốt báo đáp, hôm nay liền dùng ta Hư Không Mãng huyết mạch chi lực, giúp ngươi đạt được món bảo vật này." Vừa dứt lời, thân thể của nàng liền trong bóng đêm bị lớn, vẹn trong phi khắc, liền đã đến dài khoảng 10 trượng. Hư Không Mãng chỗ mi tâm, ẩn ẩn chảy ra một vòng đỏ thắm. Kia xóa đỏ thắm tốt như ngọn lửa, cấp tốc tại dưới làn da mặt bắt đầu cháy rừng rực, bệnh trạng hồng quang rất nhanh liền lan tràn tới toàn thân, nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu dần dần lên cao. Sau một khắc, nàng mở ra huyết buồn đại khẩu, bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, xuyên thấu trùng điểm hắc vụ, cuối cùng chiếu ở bia đá mặt ngoài. A, gián trong bụng Lương Nôn tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở miệng hỏi, ngươi vì giúp ta phá giải bia đá cấm chế, đây là thiêu đốt mình bản mệnh tinh huyết. Thư Không Mãng nghe xong, thanh âm êm ái chậm rãi vang lên, đạo hữu cứu tính mạng của ta, Thanh Nhược không thể báo đáp, chẳng qua là hy sinh một giọt bản mệnh tinh huyết mà thôi, có thể trợ giúp đạo hữu đạt được ước muốn, kia Thanh Nhược cũng liền thỏa mãn. Nghe Hư Không Mãng, Lương Nôn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Kia phần bảo hộ bia đá lực lượng chính là tới từ Phỉ Thúy Linh đang không gian chi lực, mặc dù nói chỉ là nó vì duy trì đại trận mà tiêu tán ra một phần lực lượng, nhưng cũng không phải hiện tại Lương Nôn có thể phá giải. Bất quá Hư Không Mãng liền không đồng dạng, trời sinh liền có thể tìm hiểu không gian pháp tắc, đối không gian chi lực vận dụng khẳng định mạnh hơn chính mình ra không chỉ một bậc, nàng chịu hy sinh một giọt bản mệnh tinh huyết giúp mình phá giải cấm chế, chỉ sợ thật có khả năng cầm tới viên kia linh đang pháp bảo. Giờ này khắc này, Hư Không Mãng bắn ra hào quang màu đỏ đã bao phủ toàn bộ bia đá, trên tấm bia đá, nguyên bản đứng im bất động hơn ngàn cái phù văn, tựa như nhận cái gì quá nhiều, thế mà bắt đầu trên dưới nhảy lên. Cương đại không gian ba động bắt đầu ở đáy ao lan tràn, thậm chí đã dẫn phát chút ít không gian loạn lưu, mà bia đá kia ở giữa linh đang cũng bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Thật mạnh không gian chi lực. Lương Nôn tại rắn trong bụng, nheo mắt lại quan sát đến cảnh tượng bên ngoài. Vừa rồi Bạch Thanh Nhược thiêu đốt bản mệnh tinh huyết phóng ra thần thông, chiếu xạ tại kia trên tấm bia đá, liền tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt đem toàn bộ hồ nước dưới đáy đều quấy đủ. Phốc phốc. Nhất thanh nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, phản phất có đồ vật gì bị dẫm nát, Lương Nôn cảm ứng nhạy cảm, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trên tấm bia đá, nguyên bản ở vào đỉnh chóp nhất một cái phù văn, thế mà trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn động đậm mực tàu. Có hy vọng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lương Nôn biết đây là Bạch Thanh Nhược thần thông làm ra tác dụng, mặc dù chỉ là hủy hoại một cái phù văn, nhưng dựa theo này xuống dưới, không bao lâu, toàn bộ bia đá đều sẽ bị phá hư, đến lúc đó cái này Mai Phỉ Thúy Linh đang chính là vật ở trong túi của mình. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt hai ngày quá khứ. Lương Nôn một mực tại lòng đất đảo lấy Hiên Viên Kỳ góc tượng, mà cùng lúc đó, trên mặt đất, Quảng Lăng trong thành, văn đài đấu bảo đại hội cũng tại như hỏa như đổ tiến hành. Trận này thịnh hội đã cử hành dòng dã 2 ngày, vừa mới bắt đầu lên đài chính là đa bảo thương hội, thiên đạo thương hội, đến đằng sau thì là bách gia tề phóng, 113 nhà thương hội lần lượt lên đài, các loại thần binh pháp bảo hiện ra ở trước mặt mọi người, làm cho người hoa mắt. Có thể tham gia văn đài đấu bảo đại hội đều là nam cực tiên châu bên trong đỉnh tiêm thương hội, mà có thể bị những này thương hội lấy ra tham gia trận đấu tự nhiên đều là trải qua tầm tầm tuyển chọn, thiên truy bách luyện tuyệt phẩm bảo vật. Trong số những bảo vật này, có là tiên tiên pháp bảo, thần thông tự thành, có thì là hậu thiên rèn đúc, uy lực đồng dạng kinh người, còn có là quá âm hồn thạch loại này, mặc dù không phải pháp bảo, nhưng lại có tác dụng đặc biệt. Cũng tỉ như đa bảo thương hội âm dương hạo thiên kính, thiên đạo thương hội ngũ hỏa thất cầm phiến, đây đều là tuyệt phẩm pháp bảo, nếu như đặt ở bình thường, thông huyền cảnh tu sĩ căn bản khó gặp, liền xem như hóa kiếp cảnh tu sĩ cũng muốn thèm nhỏ nước dãi. Nhưng những này thần binh pháp bảo, bây giờ lại hết thể hội tụ ở Quảng Lăng thành, mà lại không chỉ một kiện, khoảng chừng hơn ngàn kiện. Giờ này khắc này, Quảng Lăng trong thành đến đây quan sát chúng người cũng đã mở rộng tầm mắt, mà trên bầu trời hoa lệ thịnh hội cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Huyền Hoàng tứ hải giới bên trong, lúc này còn đứng hai người, phân biệt đại biểu cuối cùng áp chụp hai cái thương hội, đồng thời cũng là lần này đấu bảo đại hội bên trong tiếng hô cao nhất hai cái thương hội. Bên trong một cái là Giả Lam thương hội, một cái khác tự nhiên chính là Nghe Hương thương hội. Trong kết giới, Cam Long người mặc một bộ trường bào màu đỏ, tay nâng một cái hộp ngọc, cười híp mắt nhìn xem đối diện một người. Người kia là cái lao đạo sĩ, mặc đạo phục, đạp măng giày, lưng một ngụm thất tinh bảo kiếm, đồng dạng cười tủm tỉm bộ dáng, lại là Giả Lam thương hội nhị trưởng lão, Bùi Tân Hải. Hai người đại biểu riêng phần mình thương hội, vừa rồi đã ngay cả đấu chín trận, lấy ra đều là hiếm thấy đến cực điểm tuyệt phẩm bảo vật, đem toàn bộ Quảng Lăng thành tu sĩ đều nhìn ngây người. Quảng Lăng trong thành, đám người nghị luận ầm ĩ không hổ là nội tình sâu nhất hai cái thương hội. Không nghĩ tới còn có Đế Vương tinh cát, Hỗn Độn thủy tinh, Thiên Đạo vô cực phiến, Thanh Tĩnh lưu ly bình. Cái này nhưng đều là bị Thiên Đạo chố ghen chí bảo, ngày bình thường chúng ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay lại là mở rộng tầm mắt. Nói không sai, tình thế bây giờ đã rất rõ ràng, lần này văn đài đấu bảo đại hội khôi thủ chính là hai nhà này thương hội một nhà trong đó, Vệ Đốc đạo hữu không phải có linh mắt thần thông sao? Ngươi nhìn kia hai nhà thương hội, ai có thể cười đến cuối cùng? Ta xem là Nghe Hương thương hội, kia trong hộp ngọc cẩn ẩn lộ ra tử khí, đồ vật bên trong tuyệt đối không phải phàm phẩm. Hừ, đó là ngươi tầm nhìn hạn hẹp, ta có chăm chú nghe thần thông, lần này đấu bảo đại hội khôi thủ, không phải Giả Lam thương hội không ai có thể hơn. Trong thành đám người tranh chấp không ngừng, trong kết giới hai người lại là mặt mang ý cười, khí tức bình tĩnh. Chỉ có một cỗ vô hình sát khí tại giữa hai người va chạm. Họ Bùi chúng ta phía trước đấu chín trận, đều là bất phân thắng bại, cuối cùng món này bảo vật, coi như định lần này khôi thủ. Cam Long nhìn xem đối diện Bùi Tân Hải, hai mắt nhắm lại nói: "Chương 1254, chức thủ khoa chương 1254, chức thủ khoa đối mặt kinh nghiệm lão đạo Cam Long, Bùi Tân Hải không chút nào hoảng, tại nguyên chỗ vê dâu mà cười. Ha ha, Cam Long lão nhi, các ngươi nghe Hương thương hội cũng chính là điểm này thẻ đánh bạc, đến lúc này, chúng ta cũng đừng che giấu còn có bảo vật gì, một mực lấy ra đi." "Tốt. Vậy liên dựa vào cuối cùng món pháp bảo này đến định vị thắng thua đi." Cam Long gật đầu, nhấc vung tay lên, trước người hộp ngọc tự động mở ra, nhưng nghe mịt mở thanh âm vang lên, chín đạo hào quang xông lên trên trời, phân đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch chín loại nhan sắc. Cái này chín đạo linh quang tựa hồ cũng có ý thức của mình, tại giữa không trùng chợt cao chợt thấp, xoay quanh bay múa, dường như chín cái linh động lông trời, tùy tiện ngao du. Tất cả mọi người là ngạc nhiên, ngưng thần nhìn lại, phát hiện là chín quả lớn chừng quả đấm bảo châu, mỗi một quả bảo châu bên trong đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt linh lực, mặc dù chỉ là tiết lộ ra ngoài một điểm, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Là cửu kiếp linh châu. Thương hội rồng trong thuyền, có người kêu lớn lên. Mọi người tại đây đều là giám bảo người trong nghề, mặc dù vừa mới bắt đầu bị pháp bảo này xuất thế linh uy cho chấn nhức rồi, nhưng rất nhanh liền đều lấy lại tinh thần, đồng thời nhận ra pháp bảo lai lịch. Cửu kiếp linh châu, nắm nhận tiên địa khí vận mà sinh, tương truyền mỗi một khỏa linh châu kiếp trước đều là một kiện tuyệt thế pháp bảo, nguyên chủ nhân tiến vào hóa kiếp cảnh về sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuối cùng không có kháng qua ba thai cửu nạn, mà sau khi hắn chết, bản mệnh pháp bảo không nguyện ý lại bị người khác đoạt được, muốn cùng tu sĩ binh giải, lại tại thời khắc cuối cùng bị người đoạt được, không có binh giải hoàn thành. Cái này không có binh giải hoàn thành thần binh pháp bảo, bản thân đã hóa thành một đoàn hỗn độn linh khí, bị hưu tâm người đạt được về sau, lấy bí pháp tiến hành luyện chế, cuối cùng hình thành một viên linh châu, chính là cái gọi là cấp châu. Cựu kiếp linh châu chính là từ 9 khỏa cấp châu cùng một chỗ luyện chế mà thành, cái này 9 kiện hóa kiếp cảnh pháp bảo lịch kiếp sau khi chủ sinh, trải qua đặc thù luyện chế, cuối cùng khí tức tương thông, linh lực tương thông, tạo thành một bộ tuyệt phẩm pháp bảo. Bảo vật này luyện chế cực kỳ khó khăn. Đầu tiên, hóa kiếp cảnh tu sĩ đã là phượng mao lân giác, mà muốn tìm tới vừa mới chết không lâu, còn chưa hoàn toàn binh giải pháp bảo càng là khó càng thêm khó. Tiếp theo, bộ pháp bảo này nhất định phải kiếm đủ 9 khỏa cấp châu, thiếu một khỏa đều không được, nếu không ngay cả ba thành uy lực đều không thể phát huy. Cuối cùng, còn cần có khổng lồ tài nguyên, thủ đoạn cao siêu luyện khí tông sư, cùng hơn ngàn năm tuế nguyện thời gian, mới có thể luyện chế ra như thế một bộ pháp bảo. Ở đây thương hội tu sĩ có mấy ngàn người, sở dĩ trước tiên chưa kịp phản ứng, là bởi vì cửu kiếp linh châu đã có trên vạn năm chưa từng xuất thế, cái trước có được bảo vật này tu sĩ, danh hào cửu kiếp lão nhân. Nghe nói cửu kiếp lão nhân tu vi đã đến á thánh cấp bậc, bản thân cũng là luyện khí đại tông sư, sưu tập 9 khỏa cấp châu về sau, bỏ ra tới ngàn năm tuế nguyệt mới luyện chế ra món pháp bảo này, về sau càng là ỷ vào cửu kiếp linh châu tung hoành bệ nễ, uy trấn tứ hải. Đáng tiếc thế sự vô thường, cho dù mạnh như cửu kiếp lão nhân cũng không có kháng qua thành thánh trước cuối cùng một hai, kia cựu kiếp linh châu cũng tại thái kiếp qua đi không biết tung tích. Thật sự là cựu kiếp linh châu. Không nghĩ tới lão phu sinh thời, thế mà còn có thể nhìn thấy loại này đẳng cấp dị bảo. Thương hội rồng trong thuyền, có người thần tình kích động, rời đi buồng nhỏ trên tàu, phiêu lên trên trời, tựa hồ ước gì cách huyền hoàng tứ hải giới gần hơn một chút, đẹp mắt thanh món pháp bảo này bộ dáng. Nghe hương thương hội tốt thâm hậu nội tình, ngay cả loại pháp bảo này đều có thể đem ra được. Cái này cựu kiếp linh châu là chính bọn hắn luyện chế sao? Còn là năm đó cựu kiếp lao nhân lưu lại? Khó nói. Năm đó cựu kiếp lao nhân chết bởi thiên tai, cựu kiếp linh châu nghe nói cũng hôi phi yên diệt, có lẽ là hắn lưu lại phương pháp luyện chế, bị nghe hương thương hội đoạt được, trải qua không biết bao nhiêu năm tích lũy, mới có được hôm nay món pháp bảo này ra mắt. Quảng lăng trong thành nghị luận ở mỹ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở kia chín đạo hà trên ánh sáng, cơ hồ đều vô ý thức không để ý đến Bùi Tân Hải. Cựu kiếp linh châu vừa ra, giới này khôi thủ, không phải nghe hương thương hội không ai có thể hơn. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Huyền hoàng tứ hải giới bên trong, Bùi Tân Hải chắp tay sau lưng, nhìn xem giữa không trung chín quả cấp châu, sắc mặt cũng hơi hơi ngưng tụ. Không nghĩ tới à, nguyên lai các ngươi nghe hương thương hội còn ẩn giấu như thế một tay, ngược lại là lão phu khinh thường các ngươi. Vị này áo lam lão đạo tay vớt hàm râu, hai mắt nhắm lại, mặc dù sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng không có một tia e ngại chi ý, dạng này cũng tốt, đấu bảo đại hội chính là muốn dạng này mới đặc sắc, nếu không chúng ta giả làm thương sẽ đoạt được quá dễ dàng, lão phu cũng thấy không thú vị. Bùi Tân Hải cười ha ha, tay trái vung tay áo một cái, một đạo bạch quang xông lên bất tiêu. Nghe được động tĩnh, đám người lại đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Tân Hải bên này, chỉ gặp kia bạch quang mông lung, bay đến huyền hoàng tứ hải giới đỉnh chót, mới hiển lộ chân thân. Lại là một mặt vượt ngang trăm trượng, che khuất bầu trời bình phong. Trong bình phong, có một đầu thông thiên trường hà, trên mặt sông có tiên nhân cổ nhạc, bạch thú lao nhanh, nước sông dậy sóng, phảng phất tiếp nhận tiên địa khí vận, lại có hào quang năm màu lưu chuyển, một bộ tiên gia thắng cảnh. Pháp bảo này, ta không nhìn lầm a. La Thiên Hà khóa tiên bình phong. Thương hội rồng trong thuyền có người kêu to lên, lúc trước bị cựu kiếp linh châu hấp dẫn ánh mắt, lúc này cũng đều chuyển hướng đỉnh đầu màu trắng bình phong. Không sai được, kia là Thiên Hà thành chí bảo, Thiên Hà khóa tiên bình phong. Nghe đồn 5000 năm trước liền mất tích, Thiên Hà thành thành chủ Hàn Thiên Sơn đã từng tuyên bố lệnh treo giải thưởng, nguyện lấy mình một bộ công pháp bí truyền trao đổi món bảo vật này, đáng tiếc 5000 năm đến một mực bặt vô âm tín, không nghĩ tới lại là tại Già Lam thương hội trong tay. Lần này có ý tứ. Cựu kiếp linh châu đối đầu Thiên Hà khóa tiên bình phong, ta nhìn lần này văn đài đấu bảo đại hội trước thủ khoa, thật đúng là không thể quá sớm kết luận. Giờ này khắc này, theo hai kiện chí bảo xuất hiện, hơn 100 chiếc thương hội truyền rồng, hơn ngàn tên thương hội tu sĩ, cùng mấy chục vạn Quảng Lăng thành tu sĩ, đều bị sâu đủ khẩu vị. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Huyền Hoàng tứ hải giới bên trong, toàn bộ đấu bảo đại hội bầu không khí bị đẩy lên tối đỉnh phong cao trào. Trong kết giới, Cam Long cùng Bùi Tân Hải chống rống mà đứng, ánh mắt đối mặt, ẩn ẩn lóe ra hòa hòa. Không nghĩ tới à, chắc không được chúng ta nghe hương thương hội những năm này làm sao cũng tìm không thấy, nguyên lai Thiên Hà khóa tiên bình phong trên tay các ngươi giả làm thương hội cầm Thiên Hà thành chí bảo, liền không sợ Hàn Tiên Sơn thu được về tính sổ sách sao? Ha ha, cái này cũng không nhọc đến đạo hữu phí tâm. Bùi Tân Hải chắp tay sau lưng, ha ha cười nói, thiên tài địa bảo, từ xưa chính là người có duyên có được, Thiên Hà thành mất bảo, đã có 5000 năm lâu, bảo vật này cùng bọn hắn duyên phận đã hết, nên về chúng ta giả làm thương có tất cả. Hàn Thiên Sơn ở xa Thiên Hà thành, biết số trời, ngày mai lý, tuyệt đối sẽ không vì một kiện quá khứ bảo vật tới tìm chúng ta giả làm thương hội phiền phức. Ngươi ngược lại là nghĩ đến thông thấu. Cam Long hí mắt, đạm đạm nói, đã như vậy, hôm nay chúng ta liền tới trận đánh cược, nhìn xem là các ngươi Thiên Hà khóa tiên bình phong lợi hại, vẫn là chúng ta cựu tiếp linh châu lợi hại. Chính có ý đó. Hai người trò chuyện đến tận đây, cũng không tiếp tục nguyện nhiều lời, riêng phần mình tay kết pháp quyết, đem linh lực quán chú đến đỉnh đầu pháp bảo bên trong. Cựu tiếp linh châu bị Cam Long thôi động, hào quang đại thịnh, thoáng như trên trời rơi xuống sao trời, hướng kia màu trắng bình phong ở giữa đánh tới. Cùng lúc đó, Thiên Hà khóa tiên bình phong cũng bị Bùi Tân Hải thôi động, chỉ nghe dòng nước tiếng thét vang lên, một đầu thông thiên trường hà tự vẽ bên trong lao nhanh mà ra. Thông thiên sông lớn, dòng nước dậy sóng, lao nhanh vô tận, liên miên bất tuyệt, đối mặt chín quả lóa mắt sao trời, không sợ chút nào, đem nước sông một quyển, liền đem chín ngôi sao đều cuốn vào trong đó. Ầm ầm, một cỗ khổng lồ uy áp của tới, cho dù đám người cách tứ hải huyền hoàng giới cũng thấy đỉnh đầu có mênh mang sóng biếc, dòng nước trào lên, cơ hồ đem mình ép tới không thở nổi. Thật mạnh uy áp, không hổ là Thiên Hà thành chí bảo. Nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung 113 chiếc thương hội truyền rồng, lúc này đều đã chậm rãi hạ xuống, dừng ở Quảng Lăng trong thành, tất cả mọi người bấm pháp quyết, thả ra hộ thể linh quang, dùng để chống đỡ Thiên Hà khóa tiên bình phong mang tới uy áp. Quảng Lăng trong thành ngư long hỗn tạp, đã có hóa kiếp lão tổ, Thông Huyền chân quân, cũng có tụ nguyên cảnh, trúc cơ kỳ văn bối, đối mặt uy thế như vậy, hóa kiếp lão tổ, Thông Huyền chân quân chi lưu tất nhiên là không sợ, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ lại là người người cảm thấy bất an, hận không thể lập tức tìm một chỗ trốn đi. May có Hiên Viên thành chủ tứ hải huyền hoàng giới, nếu như là trực tiếp tại chúng ta trên đỉnh đầu đấu bảo, chỉ sợ có thể còn sống sót không có bao nhiêu. Không tệ. Bực này phẩm cấp pháp bảo tranh đấu, cho dù không có người điều khiển tự thân công pháp thần thông tương trợ, cũng đủ để được xưng tụng kinh thế hai tụng, bằng vào ta trở tu vi, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Trong thành đường đi nghị luận ầm ĩ, nhưng giữa không chúng pháp bảo tranh đấu lại không có chút nào yếu bớt. Chỉ gặp đại dương mênh mông sông lớn bên trong, chín ngôi sao theo chiều tịch lên lên xuống xuống, khi thì toát ra mặt nước, khi thì chìm vào đáy nước, nhìn qua thật giống như chín cái lục bình, chìm chìm nổi nổi, thân bất do kỷ. Tu vi thấp người, chỉ coi là Thiên Hà khóa tiên bình phong chiếm hết ưu thế, mà tầm mắt hơi cao người, lại có thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Kia chín ngôi sao, mặc dù bị thông thiên trường hà cuốn vào trong đó, trên dưới sốc này, thân bất do kỷ, nhưng mặc cho nước sông dậy sóng, khí thế hùng hồn, lại cũng không thể mẫn diệt sao trời bên trong hào quang, ngược lại có càng ngày càng sáng xu thế. Cam Long ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt bình tĩnh, hai tay để sau lưng tại sau lưng, nhìn qua đã tính trước. Sao trời cùng sông lớn chiến trường, linh lực khuấy động, lực lượng pháp tắc tràn ngập toàn bộ tứ hải huyền hoàn giới. Đột nhiên, chín đạo hào quang đâm rách trường hà, ở giữa không trung ngưng tụ làm cửu sắc cung điện, cửa điện mở rộng, tiên nhạc đồng bền, trùng cổ thế minh. A. Bùi Tân Hải nhìn xem giữa không trung cửu sắc cung điện, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nửa ngày về sau, chợt biến sắc, cả kinh kêu lên, cửu kiếp quy nhất, phá nguyên phản hư. Ha ha ha. Cam Long giữa không trung cao giọng cười to, họ Bùi tính ngươi còn có chút ánh mắt. Cái này cửu kiếp linh châu chính là năm đó cửu kiếp lão nhân lưu lại chi hải cốt, trải qua chúng ta nghe hương thương hội mấy ngàn năm rèn luyện rèn đúc, bây giờ đã vượt qua năm đó cực hạn, đạt đến cửu kiếp lão nhân cũng không từng đạt tới cửu kiếp quý nhất chi cảnh. Phản phất để ấn chứng Cam Long nói, cung điện kia trong cửa lớn truyền đến một cỗ cường đại khí tức, hỗn hợp đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch chín loại nhan sắc hào quang, phản phất một con vô hình cự thủ, trực tiếp đặt tại thiên hà khóa tiên bình phong thông thiên dài trên sông. Đầu này không ai bị nổi rộng lớn dòng sông, bị cửu sắc hào quang chấn áp xuống dưới, lao nhanh nước sông thế mà tựa như đọc lại, ngừng ở giữa không nhúc nhích. Mà kia cửu sắc hào quang biến thành cự thủ, bắt lấy lòng sông trung đoạn, đi lên nhấc lên, liền tựa như để một cây dây lụa, hướng cung điện đại môn nội bộ tung đi. Không. Mắt khán pháp bảo bị phá, Bùi Tân Hải nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, muốn ổn định giữa không trung thông thiên trường hà, không để pháp bảo của mình bị đẩy vào trong cung điện. Nhưng mà hắn mới vừa vận xuất thủ, sau lưng liền có một thanh âm gọi to, một vòng này đấu bảo, là nghe hương thương hội thắng. Thanh âm này ôn nhuận kiều tốn, Bùi Tân Hải nghe được quen tai, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hiên Viên Kỳ bằng hương ngự phòng, tay áo đồng bền, cưỡi thái tử xe vua chậm rãi đến. Ngươi. Bùi Tân Hải vừa muốn nói chuyện, đông nhiên kịp phản ứng, đấu bảo đại hội chỉ đấu pháp bảo, không đấu thần thông, vừa rồi mình nhất thời nóng vội phía dưới, dùng thần thông ổn định pháp bảo, đã hỏng đại hội quy củ, cũng chẳng khác gì là thừa nhận pháp bảo của mình không bằng đối phương. Hiên Viên Kỳ cười không ngớt, không có chút nào vẻ chế nhạo, ngược lại một bộ ôn hòa khiêm tốn cẩn thận bộ dáng, cười trấn an nói, "Bùi tiên bối, thiên hà khóa tiên bình phong đã để vãn bối mở rộng tầm mắt, hôm nay chỉ là thời vận không đủ, mặc dù không có đạt được chức thủ khoa, nhưng có thể tại văn đài đấu bảo đại hội bên trên danh liệt thứ hai, cũng đủ để chứng minh Già Lam thương hội thực lực cùng nội tình, sau này Già Lam thương hội danh vọng thế tất nước lên thì thuyền lên, tiền đồ bất khả hạn lượng." Hiên Viên Kỳ nói dễ nghe, nhưng Bùi Tân Hải biết đối phương đây là tại cho mình bậc thăng dưới, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, đám người chỉ biết khôi thủ, ai còn nhận hắn cái này thứ hai. Trong lòng không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Bùi Tân Hải ngẩng đầu nhìn về phía cựu sắc cung điện cùng dần dần bị hút vào trong đó thông thiên hà lưu, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài nhất thanh, hướng xa xa Cam Long chắp tay nói, "Thôi, không nghĩ tới cái này thiên hà khóa tiên bình phong vẫn là đấu không lại các ngươi cựu kiếp linh châu lão đạo nhận vua, hôm nay trước thủ khoa là các ngươi nghe hương thương hội." Cam Long gặp hắn nhận vua, nụ cười trên mặt càng sâu, nhìn trời đánh một đạo pháp quyết, kia cựu sắc cung điện hào quang chậm chậm tan đi, đem thông thiên trường hà thả ra ngoài cửa, ngay sau đó cửa điện quan bế, khí tức nội liễm, cả tòa cung điện biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa hóa thành chín quả nhan sắc khác nhau linh châu. Bùi Tân Hải tựa như một con đấu bại gà trống, ủ rũ, nhấc tay khẽ vẫy, thông thiên trường hà cuốn ngược mà quay về, kia thiên hà khóa tiên bình phong cũng thu nhỏ đến dài đến một xích, một lần nữa về tới trong tay của hắn. Ha ha ha, đặc sắc, đặc sắc. Hiên Biên Kỳ ở giữa không trung vỗ tay cười to, năm nay đấu bảo đại hội thật sự là mở ra mặt khác, nhất là nghe hương thương hội cùng Già Lam thương hội ở giữa đấu bảo, tin tưởng mọi người cũng mở rộng tầm mắt. Không điểm đọc sách lưới hắn nói đến đây, ánh mắt hướng phía dưới quét qua, hơi hơi dừng một chút, chợt kêu lớn, phía dưới ta tuyên bố, lần này văn đài đấu bảo đại hội khôi thủ là nghe hương thương hội. Hiên Viên Kỳ thanh âm to, vang vọng tứ phương, toàn bộ Quảng Lăng thành đều nghe được. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, không đợi đám người kịp phản ứng, giữa sân lại dị biến nảy sinh. Chỉ gặp một vệt kim quang đâm rách dáng mây, từ trên chín tầng trời rơi xuống, công bằng, chính chiếu vào Hiên Viên Kỳ đỉnh đầu. Chương 1255, đại hội dị biến chương 1255, đại hội dị biến đạo kim quang này lộng lẫy chói mắt, đồng thời cũng vô cùng uy nghiêm. Kim quang bên trong, có một tòa thuần kim lồng giam, long văn khảm nạm, thải hà bốn phía, từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đem Hiên Viên Kỳ cho nhốt ở bên trong. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, mà lại không thể tưởng tượng. Phải biết ngay tại vừa rồi, khôi thủ sinh ra, đám người còn chưa kịp lớn tiếng khen hay, Hiên Viên Kỳ thân là thái tử, cũng là lần này văn đài đấu bảo đại hội người chủ trì, đột nhiên liền bị nhốt vào kim sắc lao trong lồng. Chuyện gì xảy ra? Thái tử làm sao bị giam lại rồi? Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá bọn hắn lập tức liền kịp phản ứng, tòa này từ trên trời giáng xuống kim sắc lồng giam, chính là tới từ Cửu Tiêu phía trên đế vương cung điện. Hiên Viên Phá Thiên. Trong lòng mọi người run lên, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía tầng mây. Trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Lao tử đánh nhi tử, vẫn là ngay trước mặt mọi người. Nhưng mà căn bản không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, trên tầng mây đột nhiên tung xuống vạn đạo kim mang, chỉ gặp kim hà phá không, đem phương viên vạn dặm bầu trời đều đâm vô số cái lỗ thủng. Ngay sau đó tiên nhạc đồng bền, tiếng trống như sấm, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện từ tầng mây bên trong rơi xuống. Tòa cung điện này mười phần khổng lồ, đen nghịt phảng phất một tòa núi lớn ép ở đỉnh đầu mọi người, một cảm giác uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, để Quảng Lăng trong thành tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Cha. Phụ hoàng. Kim sắc lao trong lồng, Hiên Viên Kỳ quỳ rạp xuống đất, thiết hầu tựa hồ bị một bàn tay vô hình trưởng bóp lấy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thống khổ, đúng là nói không nên lời một câu đầy đủ tới. vì cái gì? Tại sao muốn dạng này đúng? Ta. Hiên Viên Kỳ thanh âm đứt quãng bên trong, tràn ngập thống khổ cực lớn, nhưng cung nhân vật trong điện lại hết sức lạnh lùng, căn bản không có trả lời hắn ý tứ. Sau một lát, một cái uy nghiêm mà thanh âm lãnh khốc từ cung điện bên trong vang lên, tứ thần tướng ở đâu? Vừa dứt lời, quảng lăng trong thành, bốn đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đi tới cung điện trung quanh. Bốn người này riêng phần mình chiếm một cái phương vị, lấy đông, nam, tây, bắc sắp xếp, theo thứ tự là Xạ Nhật thần tướng Tân An, Hoa Đào thần tướng Lý Mục Chi, Võ thần đem Tử Nghiêm Thắng, còn có Truyền Sơn thần đem Thiết Mục Lê. Cái này bốn đại thần tướng tựa hồ đã sớm biết có hiện tại loại cục diện này, động tác hết sức ăn ý, từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng một câu. Bảy trận. Trong cung điện thanh âm lần nữa truyền ra, bình tĩnh mà lạnh lùng, nghe không ra hỉ nộ, càng không có nửa điểm tình cảm ba động. Rõ. Bốn đại thần tướng lĩnh chỉ, riêng phần mình vận chuyển thần công, sau đầu một đoàn linh lực cấp tốc bành trướng, hóa vì một cái to lớn hư ảnh, thấm thoát nhưng liền có trăm trượng chi cự. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần An đỉnh đầu là một cái vóc người cao võ tướng, không tức đầu, người khoác vải đỏ, tay sắn trường cung, gánh vác tiễn cái sọn, tốc hạ đạp một hỏa rồng, ánh mắt chiếu tới chỗ, giống như liệt hỏa phần thiên, không gió tự cháy. Lại nhìn Lý Mục Chi đỉnh đầu, là một văn nhã nho tướng, tay cầm bút vẽ, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, bất quá thân thể lại là một con đại xà, đôi rắn chiếm cứ giữa không trung, lân phiến từ đóa đóa hoa đào tạo thành, có chút cánh hoa từ không trung tung xuống, rơi vào tu vi không đủ chi đỉnh đầu của người, lập tức đem người biến thành hòn đá. Tử Nghiêm Thắng đỉnh đầu là một vị ba đầu sáu tay võ tướng, mặt người thân hổ, người khoác hắc giáp, phía sau hai cánh, chân đạp song long, tay cuốn thanh xà, cầm song đao, chiến phủ, đồng truy, ngắn xiên, trường mâu, bắp thịt toàn thân từng cục, khí tức kinh khủng. Lúc này mặc dù tĩnh như vực sâu, nhưng mọi người không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn thân ảnh khẽ động, lập tức liền sẽ có người đầu rơi điện. Cuối cùng Tiết Mục Lê đỉnh đầu chính là một cái đầu thú thân người võ tướng, người khoác huyền hoàng thổ giáp, chân đạp lớn rùa, phía sau khiêng một cây cờ lớn, trên lá cờ viết Hiên Viên Phá Thiên bốn chữ lớn, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền phảng phất một tòa núi cao ép ở đỉnh đầu mọi người. Mắt thấy bốn đại thần tướng phía sau hư ảnh thành hình, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Là Trần Quốc pháp tướng. Quảng lăng trong thành, không ít thấy nhiều biết rộng hạng người, liếc mắt một cái liền nhận ra pháp tướng lai lịch. Nghe nói năm đó Hiên Viên Phá Thiên trên Kim Loan Điện sắc phong trừ tướng, cho xếp hạng 5 vị trí đầu thần tướng mỗi người đều cho một đạo kim lân thần phù, này phù được Hiên Viên Phá Thiên một giáp công lực, có thể trợ thần tướng ngưng tụ chiến lực cường đại pháp tướng, chính là cái gọi là Trần Quốc pháp tướng. Trấn Quốc pháp tướng tùy tiện không ra, ra thì tất có đại sự. Trong đám người có chút hậu chi hậu giác, nhưng cũng từng nghe nói qua một điểm nghe đồn, lúc này kinh ngạc nói, cái gì? Là Trấn Quốc pháp tướng? Nơi này chính là văn đài đấu bảo đại hội, Hiên Viên Phá Thiên hắn muốn làm gì? Không biết, ta có một loại dự cảm xấu, không bằng cứ vậy rời đi, miễn bị tai họa. Tẩu vi thượng kế. Quảng lăng trong thành, có ít người còn đang thì thầm nói chuyện, đối đỉnh đầu Trấn Quốc pháp tướng nghị luận ở Mỹ, mà có chút khôn khéo lao luyện, làm việc cẩn thận người, đã bóp pháp quyết, lặng lẽ hướng quảng lăng ngoài thành bay đi. Nhất là thương hội tu sĩ, những người này vào Nam ra Bắc, thường thấy các loại chẳng diện, đã sớm dưỡng thành thấy tình thế không ổn, lập tức mở liệu thói quen, cho nên bọn hắn chạy nhanh nhất, cũng không ché lấp, không bao lâu liền đã thấy tường thành. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ bay ra Quảng Lăng thành, đỉnh đầu bốn đại thần tướng đông nhiên quát to một tiếng, chỉ gặp bốn tôn Trấn Quốc pháp tướng đồng thời xuất hiện tại Quảng Lăng thành đông, nam, tây, bắc bốn góc, đều để bàn tay hướng về phía trước đánh ra, ngay sau đó một vòng màn ánh sáng màu vàng từ bốn tôn pháp tướng thể nội quyết tán, lẫn nhau tương liên, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa Quảng Lăng thành. Những thương hội kia tu sĩ lúc này đã chạy đến Quảng Lăng thành biên giới, mắt thấy là phải đi ra, lại bị tầng này màn ánh sáng màu vàng cho cản lại. Bốn thần đóng cửa biên giới trận. Thương hội tu sĩ kiến thức rộng rãi, đã có người nhận ra Trấn Quốc pháp tướng, tự nhiên cũng có người nhận ra tầng này màn ánh sáng màu vàng lai lịch. Trận này vốn là Hiên Viên thành tao ngộ đại địch thời điểm, từ bốn đại thần tướng liên thủ thi triển, mượn nhờ thánh nhân thần phủ, nương tụ ra phòng ngự kết giới. Bất quá giờ này khắc này, trận pháp này rõ ràng bị bốn đại thần tướng trái lại sử dụng, mục đích không phải là vì chống cự ngoài thành địch nhân, mà là không cho thành nội tu sĩ rời đi. Hiên Viên Phá Thiên, ngươi đây là ý gì? Thiên Đạo Thương Hội Ngụy Trường Thanh lên tiếng chất vấn. Không tệ, chúng ta chính là Nam Cực Tiên Châu Thương Hội tổ chức, cũng không lệ thuộc vào các ngươi Hiên Viên Thành. Lần này Văn Đài đấu bảo đại hội, ngươi thế nhưng là hứa hẹn sẽ không xuất thủ can thiệp, hiện tại tại sao lại phong bế chúng ta đường đi? Đa Bảo Thương Hội Lữ Chí đồng dạng mở miệng chất vấn. Hiên Viên Thành như thế khinh mạn chúng ta thương hội, về sau chúng ta Đẳng Long Thương Hội sẽ không còn đặt chân nơi đây. Không tệ. Hiên Viên Thành không giữ lời hứa, hẳn là muốn cùng toàn bộ Nam Cực Tiên Châu là địch. Đối mặt đám người chất vấn, Kim Sắc trong cung điện, một thanh âm khẽ cười nói, quả nhân hoàn toàn chính xác hứa hẹn qua, Văn Đài đấu bảo đại hội tổ chức trong lúc đó, tuyệt đối sẽ không xuất thủ can thiệp, nhưng bây giờ khôi thủ đã định, đại hội đã sớm kết thúc, quả nhân hứa hẹn đã thực hiện chuyện kế tiếp, liền không phải do chư vị. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều đổi sắc mặt, nhất là kia 113 nhà thương hội tu sĩ, giờ phút này đều chỉ có một cái ý nghĩ, trốn. Không sợ thánh nhân bàn điều kiện, liền sợ thánh nhân không muốn mặt, cái này Hiên Viên Phá Thiên hôm nay rõ ràng là không muốn mặt mò, lại nói cái gì đều là dư thừa. Hiện tại bày ở trước mặt đường ra chỉ có một đầu, đó chính là trốn. Long Đằng Thương sẽ động thủ nhanh nhất, ba vị thông huyền chân quân đồng thời tế ra bản mệnh pháp bảo, đều hướng trước người màn ánh sáng màu vàng bên trên đánh tới. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia màn sáng bị ba món pháp bảo đánh trúng, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Không được. Ba người sắc mặt tái xanh, phải biết vừa rồi một kích này đã dùng hết toàn lực, căn bản không có mảy may giữ lại, nhưng ở bốn thần đóng cửa biên giới trận trước mặt, lại là một chút tác dụng đều không có. chúng ta cũng tới. Vạn Phúc Thương hội, Kỳ Sơn Thương hội, Linh Vận Thương hội, càng ngày càng nhiều thương hội tu sĩ gia nhập trong đó, đều đem riêng phần mình bản mệnh pháp bảo hoặc là áp đáy hòm thần thông dùng ra, nhưng thủy chung không phá nổi trước mắt màn ánh sáng màu vàng. Cần hóa kiếp cảnh tiền bối xuất thủ. Không biết là ai hô một câu, sau một lát, chín bóng người xông lên giữa không trung, lại là nghe Hương Thương hội Cam Long, Già Lam Thương hội Bùi Tân Hải, Thiên Đạo Thương hội Ngụy Trường Thành, Đa Bảo Thương hội Lữ Chí. Ngoại trừ bốn người này bên ngoài, còn lại năm người đều là vừa vặn bước vào hóa kiếp cảnh tu sĩ. Chín vị hóa kiếp lão tổ đồng thời vận chuyển thần thông, công kích kia màn ánh sáng màu vàng một điểm, lập tức đánh cho khói xanh nổi lên bốn phía, màn sáng chấn động. Mà ở một trận cuồng phong mưa rào tiến công về sau, khói xanh chậm chậm tan đi, màn sáng vẫn không có bị đánh phá, chỉ là xuất hiện vài vết rách, nhưng cũng rất nhanh liền được chữa trị như lúc ban đầu. Cái này bốn thần đóng cửa biên giới trận quả nhiên danh bất hư truyền, bằng vào ta chở chín người liên thủ, thế mà đều công chi không phá. Bùi Tân Hải bướt bướt sợi râu, mặc dù mặt ngoài vẫn chấn định như cũ, nhưng ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, lại bại lộ hắn thời khắc này nội tâm. Ngụy Trường Thanh thì là nhíu nhíu mày, mở miệng nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, kia Hiên Viên Phá Thiên không biết lên cơn điên gì, thế mà đem chúng ta đều vây ở chỗ này, chỉ cần mau chóng chạy ra trận này. Nhưng bốn thần đóng cửa biên giới trận là từ thánh nhân thần phù ngưng kết ra pháp trận, chúng ta chín người liên thủ cũng không thể đánh bỡ, như thế nào có thể chạy thoát được. Lữ Chí sắc mặt âm trầm nói, mọi người ở đây đều lo lắng thời điểm, một vị thân mặc áo bào tím nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị đạo huynh, các ngươi chẳng lẽ quên tiểu đệ có một món pháp bảo chuyên môn phá giải loại này đại trận. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là trong 9 người tu là thấp nhất một cái, Tứ Hải Thương hội đại trưởng lão, Lâm Hải Dầu. Nhìn người nọ trong nháy mắt, còn lại 8 người lập tức phản ứng lại. Vừa rồi tại Văn Đài đấu bảo đại hội thời điểm, người này đã từng biểu hiện ra qua một kiện kỳ bảo, tên là Vạn Tượng Bảo Giám. Pháp bảo này mặc dù không có công kích cùng phòng ngự năng lực, nhưng ở phá giải trận pháp nhất đạo bên trên, lại có ngoài dự liệu tác dụng, liền xem như một chút thượng cổ đại trận, chỉ cần sử dụng người tu vi không yếu, cũng có thể tùy tiện phá giải. Tứ Hải Thương hội càng là bằng vào món pháp bảo này, tại Văn Đài đấu bảo trên đại hội đập vào 5 vị trí đầu. Ha ha, ngược lại là chúng ta Hồ Bôi, Lâm đạo hữu Vạn Tượng Bảo Giám có thể xưng kỳ bảo, còn xin đạo hữu mau mau sử xuất, giúp ta chờ thoát khốn. Tốt. Bây giờ loại này quỷ dị tình thế, để mới vừa rồi còn tại lẫn nhau tranh đấu các đại thương hội lại đoàn kết nhất trí, Lâm Hải Dầu không chút do dự, đưa tay pháp quyết vừa bấm, đem một mặt màu xanh gương đồng ném ra ngoài. Chiếc gương đồng kia bay lên trên trời, lập tức phát ra đạm đạm hào quang, phản phất một ngôi sao lơ lửng giữa không trung. Chư vị đạo huynh, giúp ta một chút sức lực. Lâm Hải Dầu hét lớn một tiếng, thể nội công pháp vận chuyển tới cực hạn, khí tức quanh người bành trướng. Đột nhiên hai tay hướng về phía trước bố, đem thể nội linh lực liên tục không ngừng rót vào trong gương đồng. Còn lại 8 người thấy thế, cũng không chần chờ, đồng dạng vận chuyển công pháp, đem linh lực của mình quan chú đến Vạn Tượng Bảo Giám bên trong. Theo 9 người đồng thời thi pháp, kia gương đồng quang hoa đại thịnh, một vệt dáng xanh từ kính bên trong bay ra, chiếu tại phía trước màn ánh sáng màu vàng bên trên, lập tức liền sinh ra nhiều lần khói xanh, càng có từng đạo vết rách chậm chạp hiện hiện. Có tác dụng. Mọi người ở đây đều là trong lòng vui mừng, trong đó Ngụy Trường Thanh truyền âm kêu lên, xem ra bốn thần đóng cửa biên giới trận cũng không phải không gì phá nổi, các vị đạo hữu thêm ít sức mạnh. Chỉ cần một lát, chúng ta liền có thể phá vỡ trận này. Mắt thấy phá trận sắp đến, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra một tia hưng phấn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hết sức cẩn thận, thần thức âm thầm thả ra, từ đầu đến cuối đang quan sát đỉnh đầu Kim Sắc Cung Điện. Trong cao không, Kim Sắc Cung Điện trầm mặc không nói gì. Mặc dù không ngôn ngữ, lại có uy nghiêm cùng túc sát chi khí tràn ngập cả mảnh trời không, phản phất có vị đế vương ngay tại nhìn xuống mênh mông chúng sinh, đem bọn hắn tất cả mọi người coi như sâu kiến. Sau một khắc, cung điện đại môn đột nhiên mở ra, mịt mờ tiên nhạc vang lên, một vệt kim quang thẳng vọt ra. Đang theo một tiếng thanh thúy trung vang, kim quang tán đi, hiện ra đồ vật bên trong, lại là một cái cao trăm trượng, toàn thân thuần kim hỏa lô. Trong lò lửa ở giữa, khảm nạm một con đồng lỗ, hơn trượng lớn nhỏ, thơ máu dày đặc. Cái này đồng lỗ nhẹ nhàng chuyển động lúc đích, rất nhanh liền đưa ánh mắt nhắm ngay Lâm Hải Dầu Vạn Tượng Bảo Giám. Sau một khắc, nguyên bản đang giúp trợ đám người phá trận bảo kính, đột nhiên chấn động một cái, tựa hồ nghe đến cái gì triệu hoán, thế mà không bị khống chế bay lên không. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hải Dầu, Ngụy Trường Thanh, Lữ Chí chờ người quá sợ hãi, nhao nhao bấm niệm pháp quyết vận chuyển thần thông, dùng linh lực cuốn lấy pháp bảo, muốn đem mặt này bảo kính từ giữa không trung kéo xuống. Nhưng mà kia Vạn Tượng Bảo Giám lại tựa như ăn đòn cân sắt, tâm mặc cho đám người như thế nào giữ lại, đều không có một tia dừng lại, đi lên bay thẳng, rất nhanh liền đến hoàng kim hỏa lô trước mặt. Hỏa lô nắp lò mở ra, lộ ra nóng rực khí tức, bảo kính không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền chui vào. Vạn Tượng Bảo Giám. Lâm Hải Dầu mắt thấy thương hội tuyệt phẩm pháp bảo bị người đầu nhập hỏa lô, nhịn không được hét lớn một tiếng, khí cấp công tâm, lại bị pháp bảo phản vệ, thế mà ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Trời A Giáng Lâm còn lại đám người thấy thế, cũng đều là sắc mặt tái xanh, nhưng mà còn không chờ bọn họ có phản ứng, cái kia kim sắc hỏa lô đồng lỗ lại nhẹ nhàng chuyển bỗng lúc đích. Lần này, tất cả mọi người nhẫn chữ vật đều chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Không được, chúng ta thương hội pháp bảo. Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong, một bộ tiếp một bộ pháp bảo từ bọn hắn trong nhẫn chứa đồ tự phát bay ra, mà lại những này pháp bảo đều là vừa vặn Văn Đài đấu bảo đại hội thời điểm, từng tại Tứ Hải Huyền Hoàng giới bên trong biểu hiện ra qua tuyệt phẩm pháp bảo. Giờ này khắc này, những này pháp bảo căn bản không bị khống chế, mặc cho thương hội tu sĩ như thế nào bấm niệm pháp quyết thi pháp, đều không có nửa điểm dừng lại, tất cả đều hướng trong cao không, cái kia liệt diễm hừng hực kim sắc hỏa lô bay đi. Chương 1256, Khai Thiên Kim Thân chương 1256, khai thiên kim thân toàn bộ Quảng Lăng thành, lúc này đã hỗn loạn tới cực điểm. Đột nhiên xuất hiện màn ánh sáng màu vàng, làm cho tất cả mọi người đều loạn trận cước, liền xem như hiên viên bực bản thổ tu sĩ, cũng tại thử nghiệm hướng mặt ngoài thoát đi. Thế nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào công kích, cũng không thể đối trước mắt màn ánh sáng màu vàng có bất kỳ tổn hại. Duy nhất có hy vọng vạn tượng bảo giám cũng tại trước đây không lâu bị đầu nhập vào trong lò lửa. Trong cao không, một cái kim sắc hỏa lô, lô hạ hỏa diễm cháy hùng hực, lô đỉnh nắp đỉnh mở ra, tuyên cổ man hoang khí tức từ bên trong phát ra, làm cho cả Quảng Lăng thành người đều run lên vì lạnh. Quỷ dị nhất chính là, hỏa lô kia ở giữa khảm nạm một con đồng lỗ. Mà ngay mới vừa rồi, cái này đồng lỗ nhẹ nhàng nhất chuyển, tất cả mọi người nhẫn chứa vật cũng bắt đầu chấn động, ngay sau đó vừa rồi tại văn đài đấu bảo trên đại hội đã từng biểu diễn qua bảo vật, tất cả đều không bị khống chế mình bày ra. Chuyện gì xảy ra? Đó là chúng ta Long Đằng Thương hội bảo vật. Đáng chết, trở lại cho ta. Vạn bảo phù, Thiên tinh kiếm, cho ta xuống tới a. Tứ Hải Bình, đây chính là chúng ta Linh Vận Thương hội trấn điểm chi bảo, không thể nhét vào tay của lão phu bên trong. Giữa không trung, có người điên cuồng kêu to, đuổi theo mình thương hội bảo vật, thế nhưng là mặc cho bọn hắn như thế nào thi pháp, đều không thể ngăn dừng những bảo vật này bay lên không trung. Tham gia văn đài đấu bảo đại hội thương hội tổng cộng có 113 nhà, cơ hồ bao gồm Nam Cực Tiên Châu hơn phân nửa thương hội, có thể đến nơi đây tu sĩ, cũng đều là tu vi không tầm thường, dám bảo năng lực xuất chúng người. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt nửa dị tượng trên không trung, tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Theo vạn tượng bảo giám bị đầu nhập trong lò lửa, ngay sau đó lại là tịch diệt thương, thần hoa ngọc như ý, chiếu thiên kiếm, đế vương tinh cát, cửu tiêu thanh liên cờ, nam đầu tiên khóa, tà dương thước, vô số tuyệt phẩm pháp bảo, thần binh lợi khí. Nếu như là tại địa phương khác bất kỳ cái gì một kiện đều đủ để dẫn phát biến động, nhưng ở chỗ này, nhưng thật giống như là phế như sắt thép, bị không chút lưu tình ném vào trong lò lửa. Không, có chút đã cùng tuyệt phẩm pháp bảo sinh ra tâm thần cảm ứng thương hội tu sĩ, tại pháp bảo bị ném nhập hỏa lô một mấy mắt, trong thần thức kia một kia cảm ứng liền hoàn toàn biến mất. Những tu sĩ này mặt mũi tràn đầy bi phẫn, trong cõi u minh có một loại cảm giác, tựa hồ mình thương hội trấn điểm chi bảo đã vĩnh viễn biến mất giữa phiến thiên địa này, cũng sẽ không trở lại nữa. Còn lại những tu sĩ kia nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, trong lòng càng thêm sợ hãi, mắt thấy không thể đoạt lại mình thương hội pháp bảo, một chút tu sĩ hai mắt đỏ bừng, trực tiếp bổ nhào vào pháp bảo phía trên, muốn dùng nhục thân của mình đem pháp bảo ngăn lại. Nhưng mà bọn hắn mới vừa vận đụng phải pháp bảo, liền bị một vệt kim quang chấn khai, cả người bay ngược mà quay về đồng thời, trên thân cũng bị nổ ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy những người này thảm trạng, còn lại những thương hội kia tu sĩ tất cả đều trung thực xuống dưới, rốt cuộc không ai dám lên trước ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầy trời bảo vật bay về phía hỏa lô. Một bộ tiếp một bộ tuyệt phẩm pháp bảo bị ném đi vào, đỉnh đầu kim sắc hỏa lô từ đầu đến cuối vị nhưng bất động, trong lò lửa ở giữa đồng lỗ nhẹ nhàng chuyển động, tựa hồ đang quan sát phía dưới đám người. Chín cái hoa kiếp cảnh thương hội tu sĩ cũng đồng dạng thúc thủ vô sách, bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm giữa không trung hỏa lô, trong mắt đè nén lửa giận. Hiên viên thành chủ, ngươi cử động lần này chính là mổ gà lấy trứng. Ta tin tưởng từ nay về sau, không còn có một cái thương hội chịu đặt chân hiên viên vực. Ngụy Trường Thanh kêu lớn. Không tệ. Chuyện hôm nay chắc chắn truyền khắp toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, nếu như ngươi đem chúng ta giết, kia bảy núi 12 thành còn lại 11 thành đều đem cùng hiên viên thành là địch. Bùi Tân Hải cũng là mở miệng kêu lên. Ha ha. Kim sắc trong cung điện, hiên viên phá thiên tiếng cười khinh miệt truyền ra. Một đám người buôn bán nhỏ cũng nghĩ cùng quả người làm địch. Các ngươi cũng quá để ý mình. Về phần bảy núi 12 thành, ngoại trừ lệnh Hồ Bách cùng Tiêu Cô Luân, những người khác cũng không có bị quả nhân để vào mắt. Vừa dứt lời, trong cung điện liền bay ra một tờ lệnh phù, rơi vào kim sắc trong lò lửa, lập tức kim quang đại thịnh, thu lấy pháp bảo tốc độ lại thêm nhanh hơn gấp đôi không thôi. Tham dự văn đài đấu bảo đại hội 113 nhà thương hội, đến từ Nam Cực Tiên Châu các thành các nơi, cộng lại tổng cộng có hơn ngàn kiện tuyệt phẩm pháp bảo, thần binh lợi khí, tại ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà bên trong, hết thảy bay nhập kim sắc trong lò lửa. Ầm. Theo món pháp bảo cuối cùng cũng tiến vào hỏa lô, nguyên bản treo giữa không trung nắp đỉnh rơi xuống, đem hỏa lô phong kín. Hỏa lô phong đóng về sau, lô hạ hỏa diễm càng thêm tràn đầy, phảng phất đốt núi nấu biển, cho dù cách xa mấy chục dặm khoảng cách, cũng có sáng rực sóng nhiệt đối diện đánh tới. Đến lúc này, đại bộ phận tu sĩ đều đã hết hy vọng, biết nhà mình thương hội pháp bảo là vô luận như thế nào đều nếu không trở lại, chỉ có một số nhỏ tu sĩ còn ôm lấy một chút hy vọng, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung hỏa lô, chờ mong có cái gì kỳ tích phát sinh. Ngay lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, ta nhớ ra rồi, kia là Thiên Công Thần Lô. Người nói chuyện chính là Già Lam Thương Hội Bùi Tân Hải, chỉ gặp cái này áo lam lao đạo hai mắt trợn thật lớn, phảng phất thấy được vật gì không thể tin, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung hỏa lô. Thiên Công Thần Lô. Trung quanh đều là thương hội tu sĩ, ngoại trừ tu vi không thấp bên ngoài, bản thân cũng là dám bảo người trong nghề, nhưng khi hắn nhóm nghe được Bùi Tân Hải về sau, lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thế mà không có người nào biết Thiên Công Thần Lô là bảo vật gì. Duy chỉ có Cam Long hí mắt, phảng phất nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, Thiên Công Thần Lô. Ngươi nói không phải là Thiên Cơ Các Chấn Tông chi bảo? Không tệ. Bùi Tân Hải sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Mắt thấy hai người thần sắc giao lưu, mọi người chung quanh đều là không hiểu ra sao, có người nhịn không được hỏi, hai vị tiền bối, loại thời điểm này làm sao còn treo lên bí hiểm cái kia kim sắc hỏa lô đến cùng là lai lịch gì, vì sao có thể thu lấy chúng ta các đại thương hội pháp bảo, còn xin tiền bối cáo chi một hai. Thiên Cơ Các chính là thượng cổ tông môn, các ngươi không biết rất bình thường, liền ngay cả Lao Phu cũng là ngẫu nhiên phía dưới, tại thương hội tàng kinh các một quyển bí sách bên trong thấy được đôi câu vài lời. Cam Long sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, Thiên Cơ Các sáng lập khả năng còn phải sớm hơn tại bảy núi 12 thành, thời kỳ cường thịnh cũng từng xuất hiện hiện thánh cảnh tu sĩ, về sau không biết nguyên nhân gì, trong tông cao thủ trong vòng một đêm tất cả đều thần bí biến mất, còn lại một chút tu vi không cao môn nhân, thủ không được tổ tông cơ nghiệp, đến mức thiên cơ các sụp đổ, như vậy xuống dốc. Bất quá nghe đồn thiên cơ các có một chấn tông bí bảo, tên là Thiên Công Thần Lâu, nghe nói có thể luyện hóa thiên hạ pháp bảo, rút ra linh tính, đúc lại thần binh, chính là toàn bộ Nam Cực Tiên Châu xếp hạng thứ nhất luyện khí thần lô. Còn có loại pháp bảo này. Nghe Cam Long giới thiệu, ở đây tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, lại nhìn cái kia kim sắc thần lô phía dưới, lô hỏa hừng hực, hiển nhiên pháp bảo của bọn hắn đều đã tại lò bên trong bị luyện hóa. Thiên Công Thần Lô đã biến mất không biết nhiều ít vào năm, hôm nay tái hiện thế gian, không nghĩ tới cũng là bị Hiên Viên phá thiên đạt được. Bùi Tân Hải nhìn xem giữa không trung kim sắc hỏa lô, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chậm rãi nói, Thiên Công Thần Lô ở giữa con kia đồng lỗ tên là Hạo Thiên mắt, nhưng phàm là nó nhìn qua pháp bảo, đều trốn không thoát bị đoạt đi vận mệnh, trừ phi các ngươi cũng có thánh nhân thực lực, mới có thể bảo vệ pháp bảo của mình. Nghe Bùi Tân Hải giải thích, ở đây tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được, thì ra là thế. Ta nói kia Hiên Viên lão nhi vì sao muốn cấp tổ chức văn đài đấu bảo đại hội, nguyên lai chính là muốn nhìn hết chúng ta tuyệt phẩm pháp bảo, sau đó cùng nhau thu nhập trong lò. Chớ lên tiếng, ngươi dám nhục mạ thánh nhân, không muốn sống nữa sao? Hừ, hắn thân là đứng đầu một thành, làm ra như thế ti tiện sự tình, chẳng lẽ còn sợ bị người nói sao? Cái gọi là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bùi Tân Hải cùng Cam Long nói ra kim sắc hỏa lô lai lịch, mọi người tại đây thế mới biết, nguyên lai toàn bộ văn đài đấu bảo đại hội đều là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu, từ vừa mới bắt đầu Hiên Viên phá thiên mời bọn họ đến đây một khắc này, liền đã chú định hiện tại kết cục như vậy. 113 nhà thương hội tu sĩ, lúc này đều là quần tình xúc động, nghị luận ầm ĩ, cho dù không dám trực tiếp nhục mạ thánh nhân, nhưng cũng tại biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng vào lúc này, kim sắc cung điện đại môn lần nữa mở ra, chín đầu kim long gào thét mà ra, đằng sau đi theo một chiếc xe liễn, bạch ngọc vì trụ, thải hà vì đỉnh, thân xe lấy lưu ly gạch vàng chế tạo, bánh xe thì lại lấy ngân xương lôi hỏa quấn quanh. Trong xe đứng một người, mặt chữ quốc, ngọa tam lông mày, đầu đội buộc tóc khảm bảo châu màn tử kim quan, người mặc tơ vàng long văn linh sa bảo, bên hông thắt ngũ thải vân vân mang, chắp tay sau lưng, tay áo đồng bền. Người này vừa ra, toàn bộ Quảng Lăng thành đều yên tĩnh trở lại, không chỉ có là những cái kia ở trong thành xem lễ tu sĩ, liền ngay cả mới vừa rồi còn ồn ào thương hội tu sĩ cũng tập thể chớ lên tiếng. Cửu Long kéo xe, bằng hương ngự phong. Trong xe người mặc dù không ngôn ngữ, lại có vô hình chi uy bằng như sơn nhạc, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng căng thẳng. Hiên Viên Phá Thiên, cái tên này ấn trong lòng mọi người, bản thân liền là một đầu luật pháp, tất cả mọi người không dám ở trước mặt hắn vượt lôi chỉ một bước. Trong cao không, Hiên Viên Phá Thiên đón xe mà tới, nhìn cũng không nhìn dưới đáy 113 nhà thương hội tu sĩ, ánh mắt chỉ dừng lại ở Thiên Công Thần Lô phía trên. Hờ hững một lát, người này bỗng nhiên nâng lên một tay, cách không đập vào hỏa lô kia thân lò bên trên. Ầm, một tiếng vang trầm truyền đến, kim sắc hỏa lô hào quang đại thịnh, cao trăm trượng lô đỉnh bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất có đồ vật gì sắp từ lò bên trong bay ra. Đến lúc này, thương hội tu sĩ toàn đều đã tâm chết, ánh mắt nhìn phía trên thần lô, trong lòng ngược lại thêm ra một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Hiên Viên Phá Thiên đến cùng tính toán điều gì. Đung đưa kịch liệt kéo dài dòng dã thời gian một nén nhang, sau một nén nhang, Thiên Công Thần Lô nắp lò đống nhiên bay lên trên lên, ngay sau đó một đầu kim sắc trường hà từ hỏa lô bên trong lao nhanh mà ra. Đó là cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều cả kinh nói không ra lời, chỉ gặp một đầu thông thiên trường hà từ trong lò chảy ngược bay ra, phảng phất vô cùng vô tận, liên miên vạn dặm, che đậy cả tòa Quảng Lăng thành bầu trời. Con sông này khí thế hùng hồn, linh mẹ gà chồng, so trước đó thiên hà khóa tiên bình phong triệu hồi ra thiên hà cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Quỷ dị nhất chính là, từ Thiên Công Thần Lô bên trong lao nhanh mà ra dòng sông, bên trong chảy xuôi không phải nước sông, mà là kim sắc lưu sa. Những cái kia đều là pháp bảo của chúng ta. Nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng, có người trong nháy mắt phản ứng lại. Không tệ, những này kim sắc lưu sa chính là chúng ta các đại thương hội tuyệt phẩm pháp bảo bị luyện hóa về sau lưu lại tinh hoa. Bên cạnh cũng có tu sĩ mở miệng nói ra. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người đều có một cỗ phức tạp khó tả tư vị. Văn đài đấu bảo đại hội là Nam Cực Tiên Châu tất cả thương hội một trận buổi lễ long trọng, ngay tại trước đây không lâu, Huyền Hoàng tứ hải giới bên trong, các đại thương hội trăm hoa đua nở, Âm Dương Hạo Thiên Kính, Vũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Cửu Kiếp Linh Châu, Thiên Hà Khóa Tiên Bình Phong, hơn ngàn kiện dị bảo hành không xuất thế, ganh đua sắc đẹp, tất cả tỏa sáng. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một canh giờ không đến, những này dị bảo liền đã triệt để chôn bụi, vô luận trước ngươi là pháp bảo gì, có diệu dụng gì, bây giờ đều chỉ là lòng sông bên trong lưu sa, mọi người không phân khác biệt, lẫn nhau dung hợp, nương tụ thành trước mắt kim sắc trường hà. Đấu đến đâu đi, cuối cùng lại là công dã tràng. Ngụy Trường Thanh thở dài nhất thanh, khắp khuôn mặt là tiêu điều chi sắc. Thương hội bên trong tu sĩ phần lớn nản lòng phách trí, mà giữa không trung Hiên Viên Phá Thiên lại là tràn đầy phấn khởi, lúc này ngắm nhìn đỉnh đầu dòng sông màu vàng nóng, trên mặt thế mà lộ ra một tia hiếm thấy vẻ kích động. Chỉ gặp vị này Hiên Viên thành chủ hai tay nâng lên, tay áo cổ động, quanh thân sáng lên kim sắc long văn, bành trướng linh lực mãnh liệt mà ra, tất cả đều quán chú đến giữa không trung kim sắc trường hà bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ Cựu Tiêu Chi bên trên truyền đến, lấy Quảng Lăng thành làm trung tâm, phương viên vạn dặm, cuồn phong gào thét, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Nguyên bản tinh không vạn lý Quảng Lăng thành, trong nháy mắt biến thành nhất hắc đêm tối. Duy nhất quang mang chính là đỉnh đầu kim quang. Trong màn đêm, tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp dài vạn dặm sông xoay quanh lên đỉnh đầu, kim sắc lưu sa bước lên mà lên, thế mà ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành 12 người ảnh. 12 người này ảnh đều là màu vàng nóng, mà lại mỗi một cái đều có vạn trượng chi cao, nguy nga như núi, mênh mông như biển, phản phất trong lúc phất tay, liền có thể xuyên phá tầng này thiên địa. Mặc dù bóng người còn chưa triệt để thành hình, nhưng dưới đây tất cả mọi người có một loại cảm giác, cái này 12 kim nhân bên trong, chỉ cần một người trong đó tùy ý rơi xuống một cước, liền có thể dẫm chết Quảng Lăng trong thành hơn phân nửa tu sĩ. Ha ha ha. Giữa không trung, Hiên Viên Phá Thiên trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung, chỉ gặp hắn giang hai cánh tay, nhìn đỉnh đầu 12 kim nhân, tùy ý tùy tiện đồng thời, lại tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Quả nhân tụ thiên hạ chi minh, đúc thái cổ thần khí, khai thiên kim thân vừa ra, từ đây Nam Cực Tiên Châu lại vô địch tay. Thử, cái gì lệnh hô bách? Cái gì tiêu cô luân? Hết thảy đều muốn cho chấm dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ban sơ tiến hóa ầm ầm. Vừa dứt lời, cửu thiên chi thượng liền có một đạo ngũ sắc thiên lôi tích dưới, thanh thế kinh người, phản phất tiên đạo chi nộ, mà lại công bằng, ngay tại Hiên Viên Phá Thiên trên đỉnh đầu. Đối mặt thiên phạt, Hiên Viên Phá Thiên trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khinh bỉ, căn bản không nhúc nhích mặc cho kia ngũ sắc thiên lôi lăng không tích hạ. Ngay tại cái này đạo thiên lôi sắp rơi xuống đỉnh đầu hắn trong nháy mắt, bên cạnh một cái kim nhân bỗng dưng đưa tay, thế mà trực tiếp đem ngũ sắc thiên lôi chộp trong tay, ngay sau đó hai tay nhất trả sát, thiên lôi hôi phi yên diệt. Chương 1257, thành chủ chi uy chương 1257, thành chủ chi uy mọi người tại đây xa xa trông thấy một màn này, tất cả đều cả kinh nói không ra lời. Phải biết kia ngũ sắc thiên lôi thật không đơn giản, thiên đạo mịt mờ, mặc dù không ngôn ngữ, cũng có lửa giận, trong đó ngũ sắc thần lôi chính là thiên phạt một loại thủ đoạn. Nhưng lại tại vừa rồi, đạo này ngũ sắc thần lôi, thế mà như một đầu tiểu trùng bị kim nhân trộm trong tay, cũng không kịp vặn vẹo dây rủa mấy lần, liền bị kia kim nhân hai tay nhất trả sát, hóa thành cho bụi. Này các loại thủ đoạn, đã là kinh thế hai tụ, căn bản là không có cách hiểu được. Hiên Viên Phá Thiên đem toàn bộ Nam Cực Tiên Châu thương hội tập kết đến nơi đây, liền là muốn tụ tập bọn hắn thần binh lợi khí, một lần nữa dung luyện về sau, dùng để rèn đúc trên trời cái này 12 vị kim nhân. Đến lúc này, toàn bộ Quảng Lăng thành tu sĩ đều đã hiểu Hiên Viên Phá Thiên ý đồ, nhìn xem giữa không trung dần dần ngưng tụ thành hình bóng người màu vàng nóng, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác không rét mà run. Phu hoàng thần uy, phu hoàng thần uy. Kim sắc lao trong lồng, Hiên Viên Kỳ Bị giảm xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Nhi thần nhận được phụ hoàng hậu ái, leo lên thái tử chi vị, tuy chỉ nửa tháng không đủ, nhưng những ngày này một mực như dẫm trên băng mỏng, kinh sợ, sợ có làm đến không địa phương tốt. Phụ hoàng bây giờ cầm tù nhi thần, nhất định có hơn giới, nhi thần rửa tai lắng nghe. Hừ. Hiên Viên Phá Thiên lạnh hừ một tiếng, nhìn một chút mình khâm định thái tử, cười lạnh nói, Kỳ Nhi, ngươi là quả nhân sở sinh, trong bụng có mấy đầu trùng quả nhân sẽ không biết sao? Liên đứng ở chỗ này đóng kịch. Nghe được hắn nói như vậy, Hiên Viên Kỳ sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng cũng không thừa nhận, vẫn như cũ kiên trì dáng chống đỡ. Cha. Phụ hoàng, ngài đây là ý gì? Nhi thần nghe không rõ. Nhi thần cái mạng này là phụ hoàng cho, nếu như phụ hoàng muốn cầm trở về, nhi thần không lời nào để nói, nhưng nếu như nói nhi thần có cái gì làm được chỗ không đúng, còn xin phụ hoàng chỉ rõ, cũng làm cho nhi thần chết được rõ ràng. Tốt. Hiên Viên Phá Thiên gật đầu cười nói, quả nhân liền để ngươi chết được rõ ràng. Vừa dứt lời, tay phải vung tay áo một cái, năm ngón tay mở ra, mơ hồ trong đó, đám người phảng phất nhìn thấy một con to lớn long trảo tòng long bào bên trong nô ra, bao phủ cả tòa Quảng Lăng thành. Thiên Long thủ lớn. Quảng Lăng trong thành, có không ít đỉnh tiêm môn phái giải lao tu sĩ, năm đó từng có may mắn được chứng kiến Hiên Viên Phá Thiên xuất thủ, lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra pháp thuật lai lịch. To lớn long trảo hư ảnh rơi vào Quảng Lăng trong thành, nhưng không có thương tới một cái tu sĩ, phản mà trốn vào lòng đất, hướng Quảng Lăng thành sâu trong lòng đất đi. Sau một lát, thành Bắc Thái tử trong phủ, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó toàn bộ mặt đất ầm vang nứt ra, một đạo độn quang thẳng phóng hướng thiên. Độn quang bên trong là một vị cô gái áo bạc, 16 tuổi, dáng người đầy đặn, dung mạo vũ mị, xinh đẹp yêu kiều. Nếu như Lương Luân ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra, người này chính là ngày đó tại địa cung bên trong, Chu Diệt Hiên Viên Hạ Vũ, lại hãm hại Hiên Viên Lăng Vi vào tù kẻ cầm đầu, Lạc Thần. Chỉ bất quá lúc này Lạc Thần, tóc có chút tán loạn, khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên vừa rồi Hiên Viên Phá Thiên tiện tay một kích đã thương tổn tới nàng. Hừ, lão thất phu Hiên Viên vọng khí thuật quả nhiên không tầm thường, ta có che trời ngọc đều không thể gạt được ngươi. Lạc Thần bị ép hiện thân, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, bất quá nàng cũng không có giống như những người khác bị thánh nhân khí thế trấn nhiếp, ngược lại cùng Hiên Viên Phá Thiên cách không nhìn nhau, sắc mặt oán hận, không chút nào yếu thế. Ha ha, các ngươi lưỡng nghi thành cũng liền điểm ấy hạ lưu thủ đoạn. Giữa không trung, Hiên Viên Phá Thiên chắp tay sau lưng, khẽ cười nói, thần thu thủy, bởi vì cái gọi là thượng tiên có đường ngươi không đi, xuống đất không cửa ngươi lại xông. Nếu là thành thành thật thật trốn ở lưỡng nghi thành, quả nhân còn có thể để ngươi sống lâu mấy năm, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tà tâm không thay đổi, còn vọng muốn ám toán quả nhân là không biết sống chết. Thần thu thủy. Nghe được cái tên này, Quảng Lăng thành tu sĩ, các đại thương hội tu sĩ, tất cả đều biến sắc. Đến bọn hắn đẳng cấp này, Nam Cực Tiên Châu có nào đỉnh tiêm cao thủ, cũng sớm đã thuộc nằm lòng, ngoại trừ bảy núi 12 thành tông chủ và thành chủ bên ngoài, chính là á thánh cấp bậc cao thủ. Lưỡng Nghi thành lấy phương pháp song tu văn danh thiên hạ, thành chủ Kiều Thiên Phong chứng được thánh nhân chính quả, chính là dựa vào phương pháp song tu một đường tu luyện ra mà đạo lữ của hắn tên là Thần Thu Thủy, vì Lưỡng Nghi thành phó thành chủ, khoảng cách thánh nhân chỉ có cách xa một bước, là á thánh tu vi. Lưỡng Nghi thành phó thành chủ, làm sao đến Hiên Viên được tới? Không biết a. Hiên Viên thành cùng Lưỡng Nghi thành còn tại giao chiến bên trong, vị này phó thành chủ như thế nào dám xâm nhập hang hổ? Quảng Lăng trong thành tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà giữa không trung, Thần Thu Thủy lại là sắc mặt tái xanh. Lao thất phu, không nghĩ tới ngươi lại dám coi trời bằng vùng, đem Nam Cực Tiên Châu các đại thương hội pháp bảo chiếm làm của riêng, hôm nay chuyện này truyền đi, chỉ sợ các ngươi Hiên Viên thành muốn gây thù hằn vô số. Hừ. Hiên Viên Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rừng rừng nói, quả nhân đã dám làm chuyện này, liền không sợ cùng người trong thiên hạ là địch. Khai Thiên Kim Thân một thành, phóng nhãn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, ai là quả nhân địch thủ? Đến lúc đó trước hết bắt các ngươi lưỡng nghi thành khai đao, Tiểu Thiên Phong. Quả nhân muốn hắn quỳ ở trước mặt ta, hướng quả nhân dập đầu cầu xin tha thứ. Ngươi cái này cực kỳ hiếu chiến vũ phu. Thần Thu Thủy sắc mặt tái xanh, mắng nhất thanh, đột nhiên nhấc tay run một cái, ném ra một kiện mũ che màu bạc. Kia áo choàng xông lên vân điêu, thấm thoát nhưng ngàn trượng lớn nhỏ, đáp lên quảng lăng trên thành không, đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy giữa không trung dáng mây ngưng tụ, bụi mù lờ lờ, bốn phía mê mê mang mang, thần thức không cách nào nhô ra, đưa tay không thấy được năm ngón. Quảng lăng thành nguyên bản còn tại cực hắt trong màn đêm, lần này lại tựa như vào đám mây, nhưng gặp trời quang mây tạnh, giao chỉ bích quang, hoa phi hoa, vụ phi vụ, chính là ba thước tô lại xuân sắc, vạn dặm lên mây khói, trời trong không thấy ngày, đêm hạ vụ hoa lạnh. Luân phiên biến cô phía dưới, trong thành đám người đã là chim sợ cảnh cong. Vừa rồi Hiên Viên Phá Thiên đúc thành 12 kim thân, dẫn tới đêm tối giáng lâm, thiên lôi rơi xuống, đem một đám thông huyền chân quân, hóa kiếp lao tổ cũng dọa đến không dám làm âm thanh, xa xa thối lui đến bên cạnh thành, sợ liên lụy chính mình. Mà giờ này khắc này, trong thành dị biến tái khởi, A Thánh Thần Thu Thủy thi triển đại thần thông, dùng một thất quỷ dị áo choàng che khuất mênh mông quảng lăng thành, đám người ngũ giác lục thức đều bị phong tỏa, thần thức cũng bị vây ở thể nội, trong lúc nhất thời thế mà không phân rõ phương hướng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian từng chút quá khứ, tất cả mọi người tựa như đã rơi vào một cái hoàn toàn yên lặng thế giới, xung quanh căn bản không có nửa chút động tĩnh, mắt chỗ cùng chỉ có trước người mình khoảng 3 thước khoảng cách. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao lòng người hiểm ác, ai cũng không biết mình biến thành mù lòa kẻ điếc về sau, người bên cạnh sẽ làm ra cử động gì. Loại này điên tĩnh mà quỷ dị bầu không khí kéo dài thời gian đốt một nén hương, sau một nén nhang, chợt thấy hướng tây bắc sáng lên một vệt kim quang, đâm rách trùng điệp sương mù, để trong thành tất cả mọi người có thể rõ ràng xem đến. Ánh mắt của mọi người đồng thời hướng kim quang vị trí nhìn lại, nhưng nghe tiếng long ngâm từ trong sương mù truyền đến, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được pháp thuật dư ba quyết tán. Sau một khắc, bao phủ cả tòa quảng lăng thành dáng mây bỗng nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, phảng phất mở ra một lỗ hổng, tất cả sương trắng, thiên hạ đều hướng thiếu trong miệng rót vào, chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, trong thành mây mù đã tiêu tán trong không. Cả tòa quảng lăng thành lại về tới đêm đen như mực không phía dưới, chỉ có đỉnh đầu trường hạ, còn có kia 12 kim nhân, vẫn tại phát ra lóa mắt kim quang. Giữa không trung, Hiên Viên Phá Thiên vẫn như cũ đứng chắc tay, ngay cả vị trí đều không có di động nửa phần. Mà tại hắn cách đó không xa, cùng Hiên Viên Kỳ đồng dạng một cái kim sắc lồng giam, nhốt một vị cô gái áo bạc, chính là Lưỡng Nghi Thành Á Thánh, Thần Thu Thủy. Đám người thấy cảnh này, đều biết mới vừa rồi bị mây mù phong tỏa một nén nhang bên trong, Hiên Viên Phá Thiên cùng Thần Thu Thủy từng có một trận đại chiến, mặc dù quá trình nhìn không thấy, nhưng kết cục không cần nói cũng biết, vẹn vẹn thời gian một nén nhang, vị này Á Thánh liền đã bị Hiên Viên Phá Thiên bắt. Giờ này khắc này, Hiên Viên Phá Thiên trước mặt lơ lửng một thất mũ che màu bạc, phía trên yên hà lờ lờ, mây mù bừng bừng, chính là Thần Thu Thủy trước đó đã dùng qua pháp bảo. Vạn dặm mây khói khăn, phẩm chất coi như còn có thể, miễn cưỡng có thể vào quả nhân pháp nhãn. Hiên Viên Phá Thiên nhìn chăm chú một lát, nhấc vung tay lên, đem cái này áo choàng pháp bảo cũng đưa vào Khai Thiên Thần Lô bên trong, lô hỏa bốc lên, cắt vàng cuốn ngược, không ra một lát, cái này Á Thánh cấp bậc pháp bảo liền đã không thấy tung tích, hiển nhiên cũng chạy không thoát bị luyện hóa vận mệnh. Mắt thấy Thần Thu Thủy vị này Á Thánh, tại Hiên Viên thành chủ trước mặt đều kiên trì không được thời gian một nén nhang, trong lòng mọi người thấp thỏm, cũng không dám lại chỉ trích được câu. Từ khi văn đài đấu bảo đại hội bắt đầu thời điểm, Hiên Viên Phá Thiên vẫn đợi tại trong cung điện, ẩn thân tại Cửu Tiêu trên tầng mây. Đám người vốn cho là hắn chỉ là đến xem lễ, không nghĩ tới vị này Hiên Viên thành thành chủ, không động thì thôi, khẽ động chính là thế xét đánh lôi đỉnh. Tù thái tử, cầm lạc thần, thu pháp bảo, tù thiên hạ chi minh, đúc 12 kim nhân, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Đến lúc này, những cái kia bị đoạt tuyệt phẩm pháp bảo thương hội tu sĩ, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, cho dù có lớn hơn nữa bị quất, cũng muốn đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Hiên Viên Phá Thiên thần uy lẫm liệt, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Hiên Viên Kỳ trên thân. Kỳ nhi, vi phụ đem ngươi nhân tình bắt tới hiện tại còn có lời gì có thể nói? Hắn mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt bên trong lăng lệ sắc ý, lại làm cho người không rét mà run. Hiên Viên Kỳ nhìn một chút Hiên Viên Phá Thiên, lại nhìn một chút xa xa Thần Thu Thủy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Phụ hoàng tha mạng, phụ hoàng tha mạng. Vị này phong lưu phong quãng, ngàn người thiên diện hoàng thái tử, lúc này không có nửa điểm bị phong, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu như dã tỏi, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, phụ hoàng minh giám, đều là tiện nhân kia câu dẫn nhi thần bị hoa ngôn xảo ngữ của nàng mê hoặc, lại chúng nàng mỹ thuật, nhất thời đầu óc phát sốt, lợi ích vô tâm, mới có thể ngấp nghé thái tử chi vị. Nhi thần biết sai rồi, nhi thần hiện tại thật biết sai rồi, mời phụ hoàng cho ta một cơ hội a. Ha ha. Hiên Viên Phá Thiên nhìn xem kim sắc trong lồng giam thái tử, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia có chút hăng hái tiểu dung, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ thất vọng. Không thể không nói, đông đảo dòng dõi bên trong, liền ngươi nhất giống cha hoàng. Giết thái tử, phế hoàng nữ, làm việc không có nửa điểm dây dưa dài dòng, được cho một hào nhân vật. Đáng tiếc à, ngươi chỉ có quả nhân một nửa, dám làm mà không dám nhận, chó gầy bôi mừng chủ, tăng thêm trò cười thôi. Vừa dứt lời, hắn liền tay áo phất một cái, một vệt kim quang phi nhanh mà ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng Hiên Viên Kỳ ngực. Mọi người tại đây thấy cảnh này, không bất đại kinh, bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng vị này Hiên Viên thành thành chủ dễ bản không chút do dự, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, nói động thủ liền động thủ, không có chút nào tình cảm có thể nói. Nhưng mà quỷ dị chính là, Hiên Viên Kỳ bị cái này đạo kim quang động mặc, ngực xuất hiện một cái độc lớn, nhưng không có lập tức chết đi, mà là sắc mặt tái nhợt, hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất.
Cầu, cầu phụ hoàng, cho nhi thần một thống khoái.
Tựa hồ là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Hiên Viên Kỳ mở miệng cầu khẩn, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Nhưng mà Hiên Viên Phá Thiên nhưng không có làm như thế, chỉ gặp sắc mặt hắn bình tĩnh, một tay bóp một cái pháp quyết, Hiên Viên Kỳ ngực lỗ lớn lập tức tuôn ra đại lượng máu tươi, phản phất một cột máu phóng lên tận trời. Hiên Viên Phá Thiên lại nhấc tay khẽ vẫy, từ Hiên Viên Kỳ thể nội tuôn ra máu tươi tất cả đều bay lại phương hướng, hướng chỗ hắn ở bay tới. Đang lúc phía dưới đám người không rõ ràng cho lắm thời điểm, vị này Hiên Viên thành thành chủ thế mà há to miệng rộng, đem mình hậu đại tinh huyết tất cả đều nuốt vào trong bụng. Phu hoàng, ngươi. Hiên Viên Kỳ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Kỳ thật không chỉ là hắn, Hiên Viên thành đám người cũng đều kinh hãi tới cực điểm. Hiên Viên Kỳ thế nhưng là con trai ruột của hắn a, đến cùng là lên cơn điên gì, thế mà nuốt sống con trai mình tinh huyết. Tất cả mọi người không rõ Bạch Hiên Viên Phá Thiên cử động, có ít người thậm chí cảm thấy đến hắn nổi điên, nhưng Hiên Viên Phá Thiên lại là sắc mặt bình tĩnh, không chút nào để ý đám người, chỉ không ngừng hút Hiên Viên Kỳ tinh huyết. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Hiên Viên Kỳ tinh huyết trong cơ thể liền đã bị hút một giọt không dư thừa, nhưng hắn dù sao cũng là thông huyền chân quân, tinh huyết mặc dù mất, người còn chưa chết, chỉ là biến thành người khô, khổ không thể tả. Phu hoàng, giết ta, cầu ngươi. Hiên Viên Kỳ thanh âm nức quãng, bộ dáng cũng là vô cùng thê thảm, nhưng Hiên Viên Phá Thiên ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, nhắm mắt lại điều tức một hồi, nhìn qua giống như là tại vận công luyện hóa Hiên Viên Kỳ tinh huyết. Sau một khắc, hắn manh nhưng mở hai mắt ra, nhảy lên thiên công thần lô tả hữu hai trượng, ầm ầm, khắc ở kim sắc thân lò bên trên. Đám người chỉ thấy Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt dần dần chuyển huyết hồng, trên thân khí tức kéo lên, hạo đãng linh lực lao nhanh mà ra, tất cả đều hội tụ đến thiên công thần lô bên trong, mà giữa không trung kia nguy nga to lớn 12 vị kim nhân, cũng từ vừa mới bắt đầu hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực. Khai Thiên Kim Thân, hắn đây là muốn là được rồi. Trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra một ý nghĩ như vậy, nhưng lại tại Khai Thiên Kim Thân sắp thành hình thời điểm, 12 kim nhân, trong đó một tôn đống nhiên quay đầu, trên thân bộc phát ra vô biên sát khí, thế mà một trường hướng Hiên Viên Phá Thiên đỉnh đầu tích tới. Một trường này, thần uy hạo đãng, khí trùng hoàn vũ. Quảng Lăng thành đám người ngẩng đầu nhìn lại, không gặp được nhật nguyện tinh thần, không nhìn thấy màu đen bầu trời đêm, toàn bộ thương cung duy chỉ có một trường này vĩnh tồn. Là cái này, Khai Thiên Kim Thân lực lượng. Đến lúc này, đám người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hiên Viên Phá Thiên hao phí tâm cơ, không tiếc đắc tội toàn bộ Nam Cực Tiên Châu thương hội, cũng muốn rèn đúc món pháp bảo này. Nguyên lai vẹn vẹn chỉ là trong đó một tôn kim nhân, liền có thần uy như thế. Nhưng vấn đề là, cái này 12 kim nhân không phải Hiên Viên Phá Thiên bản mệnh pháp bảo sao? Làm sao sẽ còn hướng hắn xuất thủ? Để lời nói với người xa lạ cảm tạ, thư hữu khen thưởng. Chương 1258, không tưởng tượng được biến hóa. Chương 1258, không tưởng tượng được biến hóa. Đỉnh đầu bàn tay màu vàng nóng từ trời rơi xuống, phảng phất là cái này một phiến thế giới chúa tể, muốn quét sạch ánh mắt chiếu tới hết thảy. Quảng Lăng trong thành, tất cả tu sĩ tâm thần đều đã căng cứng tới cực điểm, lúc này riêng phần mình tế ra phòng ngự pháp bảo, có chút quen biết hảo hữu, hoặc là tông môn, thế gia tu sĩ, thậm chí đã tụ tập cùng một chỗ, bày ra phòng ngự trận pháp, dùng để chống cự giữa không trung kia bàn tay màu vàng nóng mang tới uy áp mạnh mẽ. Nhưng cho dù bọn hắn sử xuất toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể ngăn cản một trường này uy áp mà thôi. Tất cả mọi người biết rõ, nếu như một trường này thật rơi xuống, Hiên Viên Phá Thiên sẽ như thế nào còn không biết, bọn hắn những này bị vây ở trong thành tu sĩ, chỉ sợ đều muốn hồi phi yên diệt. Giờ này khắc này, ngăn ở bọn hắn cùng bàn tay màu vàng nóng ở giữa, chỉ có một thân ảnh. Hiên Viên Phá Thiên. Mặc dù mới vừa rồi còn đối vị này thánh nhân trong lòng còn có oán hận, nhưng ở cái này sinh tử tồn vong thời khắc, tất cả mọi người ý nghĩ cũng đều lạ thường nhất trí, hy vọng Hiên Viên Phá Thiên có thể thay bọn hắn ngăn lại một trường này. Giữa không trung, Hiên Viên Phá Thiên vẫn như cũ đem hai tay đặt tại Thiên Công Thần Lô bên trên, hắn cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu bàn tay màu vàng nóng, sắc mặt ân hồng như máu, đông dưng há mồm phun một cái, đúng là đem một ngụm máu tươi phun vào trong lò lửa. Kia Thiên Công Thần Lô đến máu tươi của hắn, lô hỏa trong nháy mắt tràn đầy, cùng lúc đó, xoay quanh tại thiên không kim sắc trường hà bên trong, cũng xuất hiện từng đầu tơ máu, phảng phất truyền máu, đem những này tơ máu phân biệt rót vào 12 vị kim trong cơ thể con người. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ trên trời giáng xuống bàn tay màu vàng nóng ngừng ở giữa không trung bên trong. Nguyên bản tản ra khổng lồ sát khí kim nhân, lúc này cứng ngắc ngay tại chỗ, sau một khắc, sát khí tất cả đều thu hồi thể nội, bàn tay cũng rụt trở về. 12 vị sắp thành hình kim nhân, tại thời khắc này, đồng thời xoay người, ủy một chân trên đất, hướng Hiên Viên Phá Thiên đi thần phục chi lễ. Ha ha ha. Nhìn xem 12 vị nguy nga kim nhân phụ phục xuống dưới, Hiên Viên Phá Thiên cũng không còn cách nào bình tĩnh, tùy tiện tiếng cười vang vọng cả mảnh trời không. Khai Thiên Kim Thân rốt cục thần phục với ta. Từ nay về sau, quả nhân chính là vạn cổ một đế, không phải Hiên Viên thành chi đế, mà là toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đế quân. Ha ha ha. Ha ha ha. Hiên Viên Phá Thiên cuồng tiếu không ngừng, phản phất thiên địa đã trong lòng bàn tay, chúng sinh đều là đồ chơi, thế nhưng là hắn nhưng không có phát hiện, tiếng cười của mình càng ngày càng khắc hẳn, khóe miệng còn tiết ra một tia máu tươi. Khô khủng. Thẳng đến tiếng cười của mình gián đoạn, lại liên tiếp ho khan mấy lần, Hiên Viên Phá Thiên mới từ hưng phấn trạng thái bên trong giật mình hoàn hồn. A. Hiên Viên Phá Thiên nhíu mày, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại nhịn không được ho khan lên tiếng, lần này thế mà ho ra một vũng máu tươi tại trong tay mình. Đến lúc này, Hiên Viên Phá Thiên rốt cục phát giác được không thích hợp. Người nào lại dám ám toán chấm? Hiên Viên Phá Thiên ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lăng Lệ xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng rơi xuống đã biến thành người khô Hiên Viên Kỳ trên thân. "Là ngươi?" Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt tâm trầm, nhìn thẳng trong lồng giam Hiên Viên Kỳ. Mà giờ này khắc này, Hiên Viên Kỳ trên mặt đã đổi biểu lộ, mặc dù toàn thân vẫn như cũ khô cằn tựa như vỏ cây, nhưng chi lúc trước cái loại này cũng đúng tư thái đã hoàn toàn biến mất, lúc này thế mà cũng lộ ra tiêu dung. Chẳng qua là điên cuồng tiêu dung. "Ha ha ha, phu hoàng, ngươi không phải thật là uy phong, thật là lợi hại sao? Thế nào, hiện tại cảm giác như thế nào a?" Hiên Viên Kỳ thanh âm bên trong tràn đầy oán độc chi ý, "Ngươi làm cái gì? Ngươi, ngươi tại máu của mình bên trong hạ độc." Hiên Viên Phá Thiên tựa hồ có chút không thể tin được, nhưng thần thức nội thị về sau, vẫn là trước tiên xác định chính mình suy đoán, vội vàng vận chuyển thần công, muốn trấn áp trong cơ thể mình độc tính. "Vô dụng, lao ra hỏa. Ngươi bên trong là Kiều Thiên Phong Thiên Cơ thần thủy tự thân tu vi càng cao, vận dụng thần thông càng mạnh, liền càng có thể kích phát độc tính, coi như ngươi có thánh nhân thân thể, lúc này cũng không dễ chịu a." Nghe Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt âm trầm, cả giận nói, "Ngươi tử, ngươi lại dám phản ta?" "Không tệ, ta là phản ngươi. Nhưng vậy thì thế nào?" Hiên Viên Kỳ thần sắc điên cuồng, cười ha ha nói, "Ngươi cho rằng ta lo nghĩ là thái tử chi vị sao?" "Ha ha, buồn cười. Chúng ta những huynh đệ tỷ muội này, mặt ngoài nhìn là thánh nhân chi tử, phong quang vô hạn, nhưng kỳ thật cùng nuôi dưỡng heo chó không khác, hôm nay coi như ta không phản ngươi, chẳng lẽ liền có đường sống sao?" "Ừm." Hiên Viên Phá Thiên nhíu mày, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Hiên Viên Kỳ nhìn nửa ngày, Đông Dương chậm rãi gật đầu nói, "Ngược lại là quả nhân khinh thường ngươi, còn tưởng rằng ngươi chỉ là nghĩ tranh quyền đoạt lợi mà thôi, không nghĩ tới ngươi lại có loại này quyết đoán, ở trong cơ thể mình hạ độc, xem ra chuyện hôm nay ngươi đã sớm biết." "Ta đương nhiên biết." Hiên Viên Kỳ lúc này đã xé rách nguy trang, không che giấu chút nào trong mắt toán độc. "Ngươi được cơ duyên to lớn, muốn rèn đúc khai thiên kim thân, nhưng cái này thái cổ thần khí khó mà thuần phục, chỉ cần lấy tự thân tinh huyết làm môi giới chăn nuôi, mới có thể tiêu trừ đi thần khí bên trong lệ khí, để 12 kim nhân cho mình sử dụng. Lúc đầu vấn đề này cũng là đơn giản, nhưng ngươi lão già này lại yêu quý tinh huyết của mình, không chịu để cho mấy ngàn năm tu vi nước chảy về biển đông, liền muốn một cái biện pháp, đem hậu thế đồng nguyên tinh huyết hút vào trong cơ thể mình, thay thế mình bản nguyên tinh huyết đến chăn nuôi thần khí." Hiên Viên Kỳ nói đến đây, trên mặt mỉa mai chi ý càng đậm, cười ha ha nói, "Buồn cười ta kia nhị ca, còn cho là mình ngồi lên cái này thái tử chi vị là bởi vì năng lực xuất chúng, đạt được phụ thân thưởng thức. Há không liệu hắn chỉ là một đầu đợi làm thịt súc vật, 12 kim nhân một khi thành hình, hắn liền bị rút khô tinh huyết, mà lại bởi vì là dùng hắn bản mệnh tinh huyết chăn nuôi, cho nên rút khô tinh huyết về sau ngươi cũng sẽ không cứu hắn, ngược lại cái thứ nhất muốn giết hắn, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng mình đối 12 kim nhân khống chế." Nghe Hiên Viên Kỳ, cả tòa Quảng Lăng thành, bao quát 113 nhà thương hội tu sĩ cùng Hiên Viên bộ tu sĩ, đều là xôn xao một mảnh. Chắc không được cái này Hiên Viên Phá Thiên muốn hút mình dòng dõi tinh huyết, nguyên lai là muốn dùng đồng nguyên tinh huyết đến chăn nuôi thần khí. Với hắn mà nói, ai làm thái tử căn bản là không quan trọng sự tình, Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Hạ Vũ, Hiên Viên Lăng Vi ở giữa tranh đấu, trong mắt hắn liền tựa như con nít danh. Hiên Viên Hạ Vũ chết rồi. Vậy liền đổi một cái chính là, chỉ cần có thể tại tế luyện khai thiên kim thân thời điểm còn sống ở đây, cung cấp mình rút ra tinh huyết, như vậy cái này tế phẩm đến tuột cùng là ai, kỳ thật cũng không đáng kể. Đến lúc này, đám người mới cảm nhận được Hiên Viên Phá Thiên tàn nhẫn cùng vô tình, vì đạt được mục đích, căn bản là không từ thủ đoạn. Xuất thân tại thánh nhân nhà đế vương, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Mọi người ở đây thổn thức thời điểm, giữa không trung, Hiên Viên Phá Thiên lại là cười lạnh nói, "Hiên Viên Kỳ, ta không nhìn lầm ngươi, đủ hung ác. Vì trả thù lao tử, thế mà ở trong cơ thể mình hạ độc. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua, cứ như vậy, vô luận quả nhân hôm nay rút vẫn là không rút máu tươi của ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." "Hắc hắc, cái này cũng không nhọc đến lao gia hỏa quan tâm." Hiên Viên Kỳ mặc dù suy yếu vô cùng, nhưng ngữ khí lại không có nửa điểm yếu thế, lúc này ha ha cười nói, "Ta đã dám dùng một chiêu này, liền nhất định có biện pháp của ta." "Lão gia hỏa quên đi, tìm đường sống trong chỗ chết, đây chính là ngài năm đó dạy ta." "Ừm, ta còn tưởng rằng ngươi là ôm quyết tâm quyết tử tới, xem ra ngươi còn có khác hậu chiêu." Hiên Viên Phá Thiên híp hai mắt, nhìn chằm chằm Hiên Viên Kỳ, tựa hồ muốn đem chính mình cái này nhị tử xem thấu. Song Vương trầm mặc sau một lát, Hiên Viên Phá Thiên chợt cười lạnh nói, "Ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là, dựa vào thiên cơ thần thủy chi động, liền có thể đưa quả nhân vào chỗ chết ta." "Thiên cơ thần thủy không được, nếu như lại thêm ta đây." Một cái hư vô mở mịt thanh âm bỗng nhiên tại Quảng Lăng trên thành bầu trời vang lên. Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt biến hóa, mênh mông thần thức bao phủ phương viên trăm vạn dặm, cả tòa Quảng Lăng thành đều tại hắn giám thị phía dưới, lại vẫn không có tìm tới thanh âm đầu nguồn. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chỉ gặp đỉnh đầu kim sắc trường hà bên trong, một đoàn xanh mở mở hào quang chợt minh chợt sáng, tựa hồ có đồ vật gì sắp ra. "Không được." Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt đại biến, lại cũng không đoái hoài tới Hiên Viên Kỳ, thể nội thần công vận chuyển, chín đầu kim long tại trước người hắn xoay quanh bay múa, đột nhiên gầm lên giận dữ, thế mà đem thiên cơ thần thủy độc tính cưỡng ép áp chế xuống. Sau một khắc, Hiên Viên Phá Thiên hóa thành một đạo kim sắc đột quang, nhìn qua lòng nóng như lửa đốt, vậy mà trực tiếp nhảy vào đỉnh đầu vạn dặm trường hà bên trong. Theo Hiên Viên Phá Thiên tiến vào, mọi người thấy trường hà bên trong sáng lên một đoàn rượu đã đến màu xanh quang đoàn phụ cận. Cái này một kim một thanh hai màu quang đoàn, tại trường hà bên trong chập trùng lên xuống, khi thì giao thoa, lúc mà va chạm, khi thì lại xoay quanh bay múa, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta hoa mắt. Quảng Lăng trong thành tu sĩ đâu chỉ vạn mà tính, trong đó rồng rắn lẫn lộn, tu vi cao đã đến hóa kiếp cảnh, mặc dù không nhìn thấy trường hà nội bộ cảnh tượng, nhưng đều mơ hồ có thể đoán được một điểm. Tiên một kỳ duyên đỉnh đầu vạn dặm trường hà bên trong, sợ đã tới một vị cao thủ, giống như hiên viên phá thiên, cũng là hiện thánh cảnh giới. Cái này một kim một thanh hai cái quan đoàn, nhìn qua chỉ là va chạm nhau, nhưng kỳ thật là hiên viên phá thiên tại trong sông cùng người kia ra tay đánh nhau, chỉ bất quá trong thành tu sĩ phần lớn tu vi không đủ, bị cái kia kim sắc lưu xạ mọn che thần thức, nhìn không thấy tình huống bên trong. Lại tới một vị thánh nhân. Lần này, Quảng Lăng thành trực tiếp sôi trào. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, bọn hắn hiện tại ra không được, chỉ có thể bị ép khoảng cách gần thưởng thức một trận thánh người đại chiến, trong lòng đều là thất vọng, không biết mình còn có hay không mạng sống ra ngoài. So với tu sĩ khác thất vọng, giữa không trung, hai cái kim sắc trong lồng giam người, lại tựa hồ như sớm đã có đoán trước. Thần Thu Thủy mặc dù bị vây ở lao trong lồng, lại không có nửa điểm kinh hoàng, lúc này còn có nhàn tình nhã trí, hướng xa xa Hiên Viên Kỳ liếc mắt đưa tình, nũng nịu cười nói, người tốt, đến lượt ngươi ra sân thời điểm. Vừa dứt lời, nàng liền đưa tay bấm một cái pháp quyết, trước ngực quần áo bay ra đủ mọi màu sắc hồ điệp, nhào vào cái kia kim sắc lồng giam bên trên, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, thế mà liền giữ Hiên Viên Phá Thiên lại phong ấn cho phá. Kim sắc lồng giam bên trên xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, Thần Thu Thủy không nhanh không chậm đi ra, lại nhấc vung tay lên, mệnh lệnh đám kia lộng lấy hồ điệp bay về phía đối diện, đem vây khốn Hiên Viên Kỳ kim sắc lồng giam cũng phá vỡ một lỗ hổng. Hiên Viên Kỳ mặc dù bị rút khô tinh huyết, cả người gầy như quét tủi, làn da giống như cây gỗ khô, lúc này lại không mất phong độ, tại nguyên chỗ sửa sang lại quần áo, dĩ dĩ nhưng đi ra. Sau khi đi ra, còn hướng Thần Thu Thủy thi cái lễ, đạm đạm nói, ra môn chuyện xấu, để tiên tử chê cười. Thần Thu Thủy thấy thế, hé miệng cười một tiếng, sắc mặt hờn dỗi, ngươi cái này hậu bối ngược lại là thú vị, đáng tiếc bản tọa đã có phu quân, không phải còn thật không nỡ ngươi. Hiên Viên Kỳ mỉm cười, cũng không tiếp lời, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn đỉnh đầu dòng sông màu vàng óng, nhẹ giọng cười nói, trăm sông đông bề biển, thiên đạo xa bởi mang, cổ kim vô thường pháp, vạn sự có trò quyết. Nói xong, thả người nhảy lên, vậy mà giống như Hiên Viên phá thiên, nhảy vào sông dài quần quật bên trong. Quảng Lăng trên thành không, kim sắc trường hà liên miên vạn dặm, trong sông lưu sa hóa thành 12 kim nhân, chính là Hiên Viên Phá Thiên luyện chế khai thiên kim thân. Mà tại trường hà bên trong, Hiên Viên Phá Thiên hóa thân thành khổng lồ kim sắc quan đoàn, đang cùng một cái khác màu xanh quan đoàn kịch liệt giao thủ. Đám người mặc dù không cách nào thấy rõ ràng đấu pháp, nhưng lại biết hai cái này quan đoàn phân biệt đại biểu hai cái thánh nhân, song phương kịch đấu 3 canh giờ, kim sắc quan đoàn khí thế như hồng, dần dần chế trụ màu xanh quan đoàn. Là Hiên Viên Phá Thiên chiếm cứ ưu thế. Không hổ là Hiên Viên thành chủ, cho dù thân chúng thiên cơ thần thủy chi độc, ý nguyên có thể áp chế đối thủ. Mặc dù không biết giao thủ với hắn chính là ai, nhưng ít ra cũng là một vị thánh nhân a. Đúng là như thế, cùng là thánh nhân, Hiên Viên Phá Thiên chính là ban đầu ba thành thành chủ, phóng nhãn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, không có mấy người là đối thủ của hắn. Chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên có người quát to một tiếng, các ngươi mau nhìn. Thanh âm này mười phần to, chung quanh tu sĩ đều bị hấp dẫn, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ gặp sông dài quần quật bên trong, lại có một cái kim sắc quang đoàn sáng lên, chỉ bất quá cái này quang đoàn mười phần yếu ớt, so sánh cùng Hiên Viên Phá Thiên trùng sáng, chính là huỳnh trùng cùng hạo nguyệt khác nhau. Đó là cái gì? Cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra nghi vấn, nhưng còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ thấy kia hình trùng kim sắc quang đoàn lâng lâng hướng trước, không bao lâu đã đến Hiên Viên Phá Thiên biến thành kim sắc quang đoàn bên người. Hiên Viên Phá Thiên biến thành kim sắc quang đoàn, pháp lực hùng hồn, mênh mông rộng rãi, nhưng không biết vì sao, trông thấy cái này nhỏ bé như đom đóm qua mang, lại hết sức hoảng sợ trốn ra. Hắn nghĩ phải thoát đi, vừa vặn sau đoàn kia hào quang nhỏ yếu lại không chịu buông qua, từ đầu đến cuối truy ở phía sau. Cùng lúc đó, một cái khác thánh nhân biến thành màu xanh quang đoàn cũng toàn lực xuất thủ, dây dưa kéo lại Hiên Viên Phá Thiên, không cho hắn thoát đi. Ba cái quan đoàn, hai lớn một nhỏ, tại vạn dặm trường hà bên trong dây dừa không nứt. Nửa nén hương qua đi, Hiên Viên Phá Thiên biến thành kim sắc quan đoàn một chiêu vô ý, bị tia nhỏ bé như mình trùng quang mang đụng vào thể nội. Ầm ầm. Đám người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phản phất có người cầm truy tại màn trời bên trên trùng điệp gõ một cái. Sau một khắc, dài vạn dặm sông sụp đổ, lúc đầu sắp ngưng tụ thành hình 12 vị kim nhân vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đếm không hết kim sắc lưu xa, bị bốn phía cương gió thổi qua, lưu loát, tại Quảng Lăng thành bên dưới bầu trời một trận kim vũ để lời nói với người xa lạ cảm tạ, đêm giải phẩm mưa 5000 điểm tệ khen thưởng. Chương 1259, Quảng Thành Tử chương 1259, Quảng Thành Tử kim sắc lưu sa rào rạt tung xuống, đám người tắm rửa tại trong mưa, chỉ cảm thấy cường đại linh khí từ bốn phương tám hướng của tới. Những thứ này đều là chúng ta thương hội pháp bảo. 113 nhà thương hội tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt vẻ mờ mịt. Nhớ ngày đó, bọn hắn hăng hái tới tham gia giới này văn đài đấu bảo đại hội, nhưng hôm nay những này pháp bảo đều đã tan thành mây khói, bị thiên công thần lô luyện hóa thành điểm điểm cắt vàng, từ giữa không trung bay xuống. Thế sự vô thường, hoa phúc khó liệu. Lại nhìn trên đỉnh đầu, cuồng phong dần dần dừng, lôi minh tiêu tán, màn đêm đen kịt đống nhiên chia năm xẻ bảy, liền tựa như một chiếc gương bị người đánh nát, lóa mắt ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu xuống, rơi vào Quảng Lăng thành trên không. Trời đã sáng, mọi người sắc mặt phức tạp, sau một khắc, đen nhánh màn đêm hóa thành mảnh vỡ, ở giữa không trung dung nhập hư không, sáng sủa trời trong, vạn dặm cung mây, hết thảy phảng phất lại về tới vừa lúc bắt đầu. Nữ tổng giám đốc toàn năng binh vương chỗ khác biệt chính là, đám người pháp bảo đều đã không còn tồn tại, đỉnh đầu thiên công thần lâu cũng bị đổ nắp lọ, kim sắc lưu sa không ngừng tung xuống, chính là trận này kim vũ đầu nguồn. Giờ này khắc này, có ba bóng người phiêu phủ ở giữa không trung. Một người trong đó tự nhiên là Lưỡng Nghi thành phó thành chủ, Thần Thu Thủy. Một người khác chính là Cương vừa nhảy vào vạn dặm trường hà bên trong Hiên Viên Phá Thiên, hắn giờ phút này đã không có đế vương oai hùng, sau đầu khảm bảo châu màn tử kim quan bị đánh rơi, tóc hai bù xù, quần áo tả tơi. Mà ở đối diện hắn, trống rông đứng đấy một người, áo xanh tóc dài, tuấn mỹ tuyệt luân, mặc dù bề ngoài nhìn có chút phóng đãng không bị trói buộc, nhưng trong mắt trong lúc lơ đãng toát ra tinh quang lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Ở đây thương hội tu sĩ, vào nam ra bắc, kiến thức rộng rãi, cơ hồ trước tiên liền nhận ra thanh y nam tử lai lịch. Lưỡng Nghi thành thành chủ, Tiểu Thiên Phong. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có người thấp giọng nói, hắn tại sao lại ở chỗ này, còn có người hỏi, trông thấy sao? Hắn tựa như là từ dài vạn dặm trong sông ra đây, không phải là Hiên Viên Phá Thiên Tế luyện khai thiên kim thân địa phương sao? Trong lòng của mỗi người đều có nghi vấn, duy chỉ có Thần Thu Thủy sắc mặt dựng dưng, tựa hồ sớm có đoán trước. Cái này tiểu mỹ nữ tử cười nói tự nhiên, cùng Tiểu Thiên Phong đứng sóng vai, tựa ở đầu vai của đối phương, mềm mại không xương bộ dáng. Phu quân, ngươi có thể tính tới, lao thất phu này hảo hảo không hiểu phong tình, thế mà muốn đánh nữ nhân của ngươi. Tiểu Thiên Phong nghe xong, ta tà cười một tiếng, đưa tay câu lên Thần Thu Thủy cái cằm, bốn mắt nhìn nhau, hàm tình mạch mạch, thế mà một ngụm hôn lên. Một nam một nữ này, một vị thánh nhân một vị a thánh, thế mà cứ như vậy không coi ai ra gì, tại Quảng Lăng trên thành không nhiệt liệt kết hôn. Hừ, cậu nam nữ, quả nhân không đi tìm các ngươi, ngược lại vội vã đi tìm cái chết. Giữa không trung, Hiên Viên Phá Thiên thở hổn hển một câu chửi thề, đưa tay phải ra, trong tay thế mà nắm lấy một chương màu trắng bình phong. Thiên Hà Khóa Tiên Bình Phong. Nhìn thấy món pháp bảo này, tất cả mọi người kinh hãi. Phải biết vừa rồi Thiên Công Thần Lô thu lấy đám người pháp bảo về sau, đã đem 113 nhà thương hội tuyệt phẩm pháp bảo đều luyện hóa, bao quát nghe hương thương hội Cửu Kiếp Linh Châu, Đa Bảo thương hội Âm Dương Hạo Thiên Kính Thiên Đạo thương hội Ngũ Hỏa Thất Cầm Viễn. Tất cả những này pháp bảo, hết thảy đều đã tại Thiên Công Thần Lô bên trong hóa thành kim sắc lưu sa, dùng để gen đúc khai thiên kim thân 12 kim nhân. Nhưng vì cái gì cái này Thiên Hà Khóa Tiên Bình Phong có thể chỉ lo thân mình, bảo trì nguyên dạng? Hừ, quả nhân ngược lại là nhìn sai rồi. Không nghĩ tới Giả Lam Thương Hội đã sớm cùng các ngươi Lượng Nghi thành cùng một ruột. Cái này Thiên Hà Khóa Tiên Bình Phong là các ngươi cố ý lấy ra cho quả nhân thu a. Bên trong thế mà ẩn giấu các ngươi Lượng Nghi thành Âm Dương Song Ngư Đeo. Âm Dương Song Ngư Đeo cái tên này vừa ra, có mấy cái tu sĩ lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai là món pháp bảo này, chắc không được. Làm sao? Món pháp bảo này rất nổi danh sao? Ta làm sao không biết? Bên cạnh có người hỏi. Nghe đồn Lượng Nghi thành năm đó là từ hai vị thần tiên quyền lữ sáng tạo, về sau dắt tay đi đại lục khác, lưu lại Âm Dương Song Ngư Đeo làm Lượng Nghi thành truyền thừa chí bảo. Ngọc bội kia chia làm dương cá đeo cùng âm ngư đeo, chỉ cần tại cùng một mảnh đại lục phạm vi, vô luận cách xa nhau bao xa, cầm trong tay dương cá đeo tu sĩ đều có thể trong một ý nghĩ truyền tống đến âm ngư đeo phụ cận, trái lại cũng thế. Thì ra là thế, chắc không được. Lúc trước người kia bừng tỉnh đại ngộ nói, kia Thiên Hà Khóa Tiên Bình Phong bên trong tất nhiên là ẩn giấu một khối âm ngư đeo, lúc này mới làm pháp bảo không có bị luyện hóa, mà Tiểu Thiên Phong cầm trong tay dương cá đeo, trực tiếp truyền tống đến vạn dặm trường hà bên trong, từ nội bộ phá hủy thiên công thần lô, cũng tại thời khắc quan trọng nhất bên trong gãy mất khai thiên kim thân luyện chế. Không có đơn giản như vậy. Vừa rồi ta nhìn Hiên Biên Phá Thiên cũng nhảy vào dài vạn dặm sông, mà lại đã hoàn toàn áp chế Kiều Thiên Phong, nếu như không phải lúc đương thời người thứ ba tiến vào, chỉ sợ bằng vào Kiều Thánh người vẫn là không cách nào ngăn cản Hiên Biên Phá Thiên. Người thứ ba? Ngươi nói là Hiên Biên kỳ sao? Chẳng lẽ còn có người khác sao? Trước đó người kia hỏi ngược lại. Hai người này đều là Thông Huyền Chân Quân đẳng cấp tu sĩ, mặc dù tu vi tính không đến đỉnh tiêm, nhưng nhãn lực vẫn phải có, lúc này dăm ba câu, liền đã đem sự tình đại khái trải qua phân tích ra. Mà tại giữa không trung, Hiên Biên Phá Thiên một trường khắc ở Thiên Hà Khóa Tiên Bình Phong bên trên, đem một khối hình cá ngọc bội cho chấn ra. Thử, Giả Lam Thương Hội thật to gan. Phi Long thần tướng, Thiên Uy thần tướng ở đâu? Vừa dứt lời, liền có hai cái thân ảnh xông lên trên trời. Một người trong đó đầu đội tử kim quan, người khoác hoàng kim giáp, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, chính là Thiên Uy thần tướng Tào Thiên Uy. Một người khác bạch bảo bạch giáp, người đeo vàng bạc song súng, chính là Phi Long thần tướng Triệu Dự. Hai người các ngươi, cho ta tiêu diệt Giả Lam Thương Hội, một người sống đều không cho lưu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tào Thiên Uy cùng Triệu Dự đồng thời ứng thanh. Mệnh lệnh này vừa ra, Quảng Lăng thành tất cả mọi người xa xa rời đi Giả Lam Thương Hội, sợ mình bị liên lụy đến. Nhưng kỳ quái là, đưa mọi người đem lực chú ý phóng tới Giả Lam Thương Hội truyền dòng lúc này mới phát hiện Bùi Tân Hải người này thế mà sớm liền không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một chút thương hội tu sĩ, tại trên thuyền rồng run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giết! Tào Thiên Uy cùng Triệu Dực cũng sẽ không có cái gì lòng thương hại, sau khi nhận được mệnh lệnh, trước tiên liền đối những tu sĩ này xuất thủ. Hai vệt độn quang vội xông mà xuống, tựa như hổ vào bầy dê, trong khoảnh khắc liền đem thương hội truyền dòng bên trong hơn trăm cái tu sĩ giết đến chó gà không tha. Cùng lúc đó, giữa không trung, Hiên Viên Phá Thiên bởi vì khai thiên kim thân bị hủy, trên mặt nổi gân xanh, hiển nhiên đã là phẫn nộ tới cực điểm. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, cũng dám tính toán quả nhân, coi là chỉ là thiên cơ thần thủy liền có thể áp chế chấm. Chấm muốn các ngươi hôm nay có đến mà không có về. Chữ hồi, vừa bật ra khỏi miệng, Hiên Viên Phá Thiên liền một tay đánh ra một trường, nhưng gặp kim quang vạn trượng, long ngâm bảo hiếu, một cái cự đại kim sắc trường ấn từ trời rơi xuống, trong nháy mắt đã đến Tiểu Thiên Phong cùng Thần Thu Thủy trước mặt. Cái này một đôi đạo lữ, lúc này bốn mắt nhìn nhau, hàm tình mạnh mạnh, lẫn nhau tác hôn. Căn bản nhìn cũng không nhìn Hiên Viên Phá Thiên, chỉ ở cái kia kim sắc trưởng ấn nhanh đến trước người thời điểm, mới riêng phần mình phân ra một trường, đồng thời đánh về phía giữa không trung kim sắc trưởng ấn. Nhưng gặp một thanh một ngân lượng đạo linh quang phóng lên tận trời, kéo lại Hiên Viên Phá Thiên kim sắc trưởng ấn, song phương thần thông toàn lực tranh đấu, không ai nhường ai, sau một lát, đồng thời băng tán. Trưởng ấn biến mất, linh quang tan rã, thay vào đó là một vòng tam sắc vầng sáng, mãnh quyết tán ra đến, trong nháy mắt liền bao trùm vạn dặm phương biên, đem chúng quanh hư không đều xé rách. Quảng Lăng thành mấy chục vạn tu sĩ, cũng không có bị pháp lực dư ba trực tiếp quét chúng, chỉ là bị lần này giao thủ sinh ra vô hình uy áp ảnh hưởng, tu vi tại kim đan cảnh trở lên còn có thể miễn cưỡng trèo chống, tu vi tại kim đan cảnh trở xuống huyết nục văng tung tóe, thất khiếu chảy máu, trong khoảnh khắc liền chết sạch sẽ. Một chiêu này giao thủ, giữa không trung song phương cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được thượng phòng, nhưng Quảng Lăng thành tu sĩ nhưng đã chết hơn phân nửa, còn lại một chút cũng đều thành chim sợ cảnh cong, chạy tứ tán, chỉ muốn tự vệ. Lao thất phu không được đâu. Tiểu Thiên Phong cùng Thần Thu Thủy kích hôn qua về sau, hai người rời môi, Thần Thu Thủy tựa ở Tiểu Thiên Phong ngực, cười hì hì nói ra, nếu như là trước kia, cho dù hai người chúng ta hợp lực cũng không tiếp nổi hắn Thiên Long thủ ấn, nhưng hắn hiện tại chúng ta thiên cơ thần thủy chi động, lại bởi vì khai thiên kim thân bị hủy, nhận pháp bảo phản vệ, một trưởng này uy lực cũng liền thường thường không có gì lạ. Ha ha ha. Tiểu Thiên Phong cười to nói, Lao thất phu cực kỳ hiếu chiến, hữu dung vô mưu, cho dù có bản lãnh thông thiên, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Khó thoát khỏi cái chết. Hiên Viên Phá Thiên nghe được hai người đối thoại, hai mắt nhắm lại, giận quá thành cười, quả nhân chính là Hiên Viên Đế Quân, bất tử bất diệt. Năm đó thành thánh thời điểm, các người đôi cậu nam nữ này còn chưa bắt đầu tu đạo đâu, như toàn diện sát quả nhân. Rõ ràng, quả nhân trước tiêu diệt các người. Vừa dứt lời, chính muốn xuất thủ, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến tiếng xé gió. Ừm. Hiên Viên Phá Thiên lấy làm kinh hãi, thân thức về sau quét qua, chỉ gặp một khối màu xám gạch vuông từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào đỉnh đầu của mình. Kia gạch vuông nhìn qua phổ thông đến cực điểm, chỉ ở phía trên điêu một tòa tiền sơn mô hình, phía dưới thì khắc một cái to lớn côn chữ, nhưng Hiên Viên Phá Thiên thấy rõ ràng về sau, lại là sắc mặt đại biến. Côn Sơn ấn. Ầm ầm. Không đợi hắn kịp phản ứng, màu xám gạch vuông đã đện vào đỉnh đầu, Hiên Viên Phá Thiên bất đắc dĩ, song trưởng tế xuất, hướng lên trời mãnh lập. Hạo đãng trưởng lực lao nhanh mà ra, kim quang nổ tung, hình thành một cái cự đại dù đóng, đem khối kia màu xám gạch vuông nắm lên đỉnh đầu. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia gạch vuông mặt ngoài hào quang lóe lên, biến lớn mấy ngàn lần, cũng không biết đến tột cùng nặng bao nhiêu, thế mà ép tới Hiên Viên Phá Thiên lại đi xuống chìm ba thước. Trong thành đám người trông thấy, không không kinh hãi, phải biết pháp bảo tầm thường, căn bản không có khả năng để Hiên Viên Phá Thiên di động một bước, nhưng khối này nhìn qua giống cục gạch đồng dạng pháp bảo, thế mà có thể đem Hiên Viên Phá Thiên đè thấp ba thước, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, Hiên Viên Phá Thiên hai tay nắm gạch, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp bên ngoài trăm trượng lượn vòng lấy một con toàn thân dục hỏa đại điểu, chim lưng xích hồng, thân giống như kỳ lân, toàn thân đều bị ngọn lửa lân phiến nơi bao bọc. Dưới bụng sinh ra bốn chân, thoáng như rủ xuống thiên chi lửa, trên lưng triển khai hai cánh, giống như che trời chi rủ. Lại nhìn chim trên lưng, ngồi một áo lam lão đạo, mặt trắng không râu, trên đầu mang một đạo quan, tóc hạ giống một đôi thất tinh măng dày, thiếu dung ôn hòa, ung dung không nội. Là ngươi? Hiên Viên Phá Thiên nhíu mày, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này đánh lén mình tu sĩ, cư lại chính là Già Lam Thương Hội nhị trưởng lão, Bùi Tân Hải. Bất quá giờ này khắc này, Bùi Tân Hải khí tức thâm bất khả trắc, cùng trước đó tham dự văn đài đấu bảo đại hội lúc khác biệt quá nhiều, có thể nói hoàn toàn không độc thân. Vàng rau lẫn lộn. Không thể nào. Quả nhân có Hiên Viên vọng khí thuật, Quảng Lăng thành mỗi một cái góc đều chạy không khỏi pháp nhãn của ta, ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Còn có, Côn Sơn ấn rõ ràng là Tiêu Côn Luân pháp bảo, làm sao lại xuất hiện tại trên tay của ngươi? Hiên Viên Phá Thiên nhìn chằm chằm đột nhiên xuất thủ đánh lén mình Bùi Tân Hải, giận dữ nói: "Hiên Viên thành chủ, ngươi không cảm giác đến chính mình vấn đề nhiều lắm sao?" Quái trên lưng chim, Bùi Tân Hải mỉm cười, sắc mặt dựng dưng. Tại Hạ Quảng thành tử, nghe qua Hiên Viên Phá Thiên uy danh, hôm nay chuyên tới để tiếp, nhìn xem có phải hay không có trong truyền thuyết như thế thần. Cùng lão thất phu này nói nhảm cái gì? Thần Thu Thủy sóng mắt lưu chuyển, cười nói tự nhiên, lão thất phu cả một đời liền biết tranh dũng đấu hung ác, không biết thiên lý, không ngày mai số, còn muốn làm bạn cổ một đế. Đơn giản chính là sai lầm nghiêm trọng. Nhiều lời vô ích, lão thất phu này đã chúng ta thiên cơ thần thủy chi động, lại bị khai thiên kim thân phản vệ, đây là từ xưa đến nay chưa hề có cơ duyên, chúng ta liên thủ đem nó diệt sát, từ đây Nam Cực Tiên Châu không còn có Hiên Viên thành. Ha ha, Tiểu huynh lời nói rất đúng. Hôm nay ta đám ba người vì Nam Cực Tiên Châu trừ một tai họa, cũng coi là tạo phúc một vực thương sinh. Quảng Thành Tử vuốt vuốt sợi râu, cười híp mắt nói. Mắt thấy ba người chuyện trò vui vẻ, bị đặt ở Côn Sơn ấn xuống Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đông Dương gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, Hiên Viên Phá Thiên quanh thân nổi lên kim mang, chín đầu kim long từ phía sau lưng bay ra, vờn quanh ở bên cạnh, hóa thành một cây kim sắc long văn của đá, dây lát ngàn trượng, hướng lên đứng bước Côn Sơn ấn. Cường đại long uy quét sạch bát phương, lần này không chỉ là kim đang cảnh trở xuống tu sĩ, liền liên thông huyền chân quân đều cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Trong vòng bạn giảm, không người lại dám ngẩng đầu nhìn trời. Định Quốc thần chủ. Quảng Thành Tử hít mắt, vỗ tay cười nói, đã sớm nghe nói qua món pháp bảo này, không nghĩ tới thế mà có thể cùng Côn Sơn ấn chống lại, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạnh lột chi mà thôi, đậu thủ. Tiêu Thiên Phong cười lạnh vài tiếng, hai tay pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu một đạo thanh khí xông vào mây trời, một lát sau hóa thành một thanh thanh kiếm. Thần Thu Thủy cùng hắn song tu chứng đạo, tâm ý tương thông, tại nhà mình phu quân động thủ một mấy mắt, cũng vận chuyển thần công, trên đầu một đạo dáng mây bạc đồng dạng xông vào mây trời, cuối cùng hóa thành một thanh ngân kiếm. Thanh ngân song kiếm. Hiền Cang Lệ song tu chứng đạo, thật khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ, đã như vậy, lão đạo cũng phải hiện lộ một chút thủ đoạn. Quảng Thanh Tử mỉm cười, đưa tay bấm một cái pháp quyết, đỉnh đầu lam quang chợt hiện, mô hình hồ hồ hiện ra một cái vòng tròn. Vòng tròn kia dài khoảng 3 thước, cũng không phải là vật thật, mà là từ linh lực hội tụ, phía trên che kín đạo văn, ẩn ẩn truyền đến phong cấm chi lực. Đi. Theo Quảng Thanh Tử phất ống tay áo một cái, vòng tròn bay ra, hướng Hiên Viên Phá Thiên quay đầu chủ tới, cùng lúc đó, Tiểu Thiên Phong vợ chồng thanh ngân song kiếm cũng từ trên trời giáng xuống, một trái một phải, chém về phía bị đặt ở Côn Sơn ấn hạ Hiên Viên Phá Thiên. Chương 1260, Tam Thánh Chi Chiến. Chương 1260, Tam Thánh Chi Chiến. Cực Tây Chi Địa có tiên sơn, kỳ danh Tây Côn, trên núi có thành, kỳ danh Côn Ô. Tục truyền thái cổ thời điểm, Tây Côn vì Nam Cực Tiên Châu tu chân tổ đỉnh, trong núi mỗi 500 năm một lần bàn đạo thịnh hội, thiên tiêu tụ tập, tứ hải quy nhất, có thể nói là tất cả người tu đạo trong lòng thánh địa. Về sau đầu chuyển tinh di, vật đuổi sao rời, Nam Cực Tiên Châu thế lực diễn biến, bảy núi 12 thành tất cả tỏa sáng, Tây Côn Sơn mặc dù sụp dốc, nhưng không có người dám can đảm khinh thường. Nguyên nhân chỉ có một cái. Tây Côn Sơn bên trên Côn Ngô thành, Côn Ngô trong thành Tiêu Côn Luân. Mặc dù không người kế tục, nhưng Tiêu Côn Luân uy danh chấn nhiếp tứ phương, lấy sức một mình, để Côn Ngô thành danh liệt bảy núi 12 thành một trong. Nghe nói trong tay hắn có hai kiện pháp bảo, thứ nhất vì Côn Sơn ấn, thứ hai vì Lạc Hải Đồ. Côn Sơn ấn có thể tụ dãy núi sau thổ chi lực, Lạc Hải Đồ nhưng chuyển ngũ hồ tứ hải chi thủy, hai kiện pháp bảo hợp lại cùng nhau, chính hợp căn cơ đại pháp sơn hải kinh chi huyền diệu, phóng nhãn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, chưa có người có thể tới địch nổi. Nữ tổng giám đốc toàn năng binh vương nhưng không biết vì sao, giờ này khắc này, Côn Sơn ấn lại không tại Tiêu Côn Luân trong tay, mà là tại một vị tự xưng quảng thành tử tu sĩ trong tay. Ngay tại vừa rồi, Hiên Viên Phá Thiên nhất thời chủ quan, bị nút trong bóng tối rình mò đã lâu quảng thành tử đánh lén đắc thủ, Côn Sơn ấn tụ tập vô lượng sau thổ chi lực, đặt ở Hiên Viên Phá Thiên đỉnh đầu. Mặc dù ở bề ngoài nhìn lại chỉ là khu khu một khối gạch bông, nhưng pháp bảo bên trong ẩn chứa sau thổ chi lực, cũng không biết tương đương với nhiều ít tòa tiên sơn, liền nói Hiên Viên Phá Thiên đem toàn bộ Hiên Viên vực dãy núi đều khiêng lên đỉnh đầu cũng không đủ. Ầm ầm. Côn Sơn ấn còn đang không ngừng biến lớn, sau thổ chi lực càng tụ càng nhiều, ép tới Hiên Viên Phá Thiên định quốc thần trụ cũng bắt đầu hướng vào phía trong ngũ lượng, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Cùng lúc đó, giữa không trung, thanh ngân song kiếm, đạo văn vòng tròn, đều là thánh nhân phát ra thần thông, trực tiếp hướng trên người hắn đánh tới. Tại thời khắc nguy cấp này, Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, đống nhiên nhắm hai mắt, thể nội thần công thầm vận. Vẹn vẹn chỉ là một phần ngàn cái hô hấp công phu. Sau một khắc, Hiên Viên Phá Thiên hai mắt đột một trợn, trên thân áo quần không gió mà lay, một cỗ long khí bay thẳng tiểu tiêu. Đạo văn vòng tròn, thanh ngân song kiếm, vừa mới đụng phải góc áo của hắn, liền bị cỗ này long khí xoát xuống dưới, thần thông tán loạn, trở lại như cũ vì nguyên thủy nhất linh lực, lại bị long khí xung lên, tứ tán vô tung. Liên phá ba đạo thần thông, kia cỗ long khí còn không ngừng lưu, đi lên bay thẳng, lật ngược Côn Sơn ấn. Ngay sau đó Hiên Viên Phá Thiên thân ảnh nhảy lên một cái, nhìn khắp bốn phía, thần uy lẫm liệt, thiên long thánh khí. Giữa không trung, Tiểu Thiên Phong hai mắt nhắm lại, thần thu thủy sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên hai người này không chỉ một lần cùng Hiên Viên Phá Thiên giao thủ, trong nháy mắt liền nhận ra thần thông của đối phương. Nguyên lai đây chính là thiên long thánh khí. Chậc chậc, quả nhiên bá đạo, quả nhiên phách lối. Đã như vậy, liền để lão đạo đến chiếu cố hắn. Không giống với Tiểu Thiên Phong vợ chồng, Quảng Thành Tử trên mặt lại là lộ ra một tia hưng phấn, cũng mặc kệ viên kia bị chấn nát đạo hoàn, trong tay nhiều một cây phất trần, nhìn trời quét một cái, thất thải hào quang bắn ra mà ra, hóa thành một trương thái cực đồ, đem tất cả mọi người chụp vào trong. Cùng lúc đó, Quảng Thành Tử lại niệm động chú quyết, chỉ tay một cái, Côn Sơn ấn lần nữa tung bay mà ra, bốn phương tám hướng sau thổ chi lực ngưng tụ đến, vẫn như cũng là một khối màu xám cục gạch, hướng Hiên Viên Phá Thiên đỉnh đầu đánh tới. Đối mặt Quảng Thành Tử thần thông cùng pháp bảo, Hiên Viên Phá Thiên thản nhiên không sợ, quát, điêu trùng tài mọn. Nếu là Tiêu Côn Luân bản nhân ở đây, quả nhân có lẽ sẽ còn kiêng kỵ kia Côn Sơn ấn mấy phần, nhưng ngươi bất quá là đến pháp bảo của hắn, nhưng không có bản lãnh của hắn, sao dám tại quả nhân trước mặt làm cản. Nói xong, hướng phía trước đánh ra một trường, Thiên Long Thánh Khí đột nhiên xuất hiện, hóa thành đầy trời kim quang, vững vàng tiếp nhận Côn Sơn ấn. Kia Quảng Thành Tử đứng ở thái cực đồ bên trong, mắt thấy Hiên Viên Phá Thiên khí thế như hồng, trong tay pháp quyết gấp bóp, toàn bộ Quảng Lăng thành, trung quanh trăm vạn dặm, cảnh sắc biến hóa, đầu chuyển tinh di. Đám người lúc này mới phát hiện, kia thái cực đồ kỳ thật đã đem thiên địa bao lại, tất cả mọi người tại đồ bên trong, địa hỏa thủy phong, bốn mùa luân chuyển, hết thảy pháp tắc đều tại đồ bên trong. Thử, đạo môn hỗn độn dẫn lại khốn không được quả nhân. Hiên Viên Phá Thiên thân kinh bách chiến, một chút nhìn ra đối thủ nội tình, hai tay tách ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hiện ra sau lưng pháp tướng, đầu đội rèm châu quan, người khoác hoàng kim giáp, chính là đế quân pháp tướng. Kia đế quân pháp tướng cao có vạn trượng, không thua gì khai thiên kim thần, chân phải trên mặt đất trùng điệp giẫm một cái, thái cực đồ liền đỉnh chỉ xoay tròn, lại đem tay hướng phía trước nắm vào trong hư không một cái, vạn đạo kim hà phá không mà tới. Không được. Quảng Thành Tử kinh hãi, đem Côn Sơn ấn thu hồi, hướng trước ngực mình một đập, ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngay cả người mang ấn về sau bay ngược ra ngoài. Lại nói Quảng Thành Tử tự đại, như toàn khiêu chiến Hiên Viên Phá Thiên, Tiêu Kiểu Thiên Phong cùng thần thu thủy vợ chồng vốn là cất xem náo nhiệt tâm tư, chỗ nào liệu đến, lao thất phu thân chúng kịch động, lại bị pháp bảo phản phệ tình huống dưới, thế mà còn có thần uy như thế. Ba người vốn là cùng một trận doanh, mặc dù bên trong có chút bận rộn, nhưng gặp Quảng Thành Tử thất bại, Tiêu Thiên Phong cùng thần thu thủy vẫn là không dám lãnh đạo, đội vàng tới cứu. Hai người ngự không mà đi, tiêu sái phiêu dật, cũng tiến vào Quảng Thành Tử thái cực đồ bên trong. Thanh ngân song kiếm lại xuất hiện, lại so trước đó thêm ra gấp 10, bài bố tại giữa không trung, lấy một loại quỷ dị kiếm trận công kích Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên có Thiên Long thánh khí mang theo, không sợ đao binh, thanh ngân song kiếm chỉ cần cẩn thân, liền bị xoát rơi. Tiêu Thiên Phong hai người thấy thế, biết bình thường thủ đoạn không làm gì được người nọ. Dùng lưỡng nghi linh lung tháp, Tiêu Thiên Phong khẽ quát một tiếng, tay phải vung tay háo một cái, bay ra một tôn linh lung bảo tháp. Tháp này tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng mái hiên đều treo linh đăng, tháp trên đỉnh khắc ấn hai loại hoàn toàn khác biệt phù văn, tựa như dây dưa không nghỉ hai con đại xà. Thần Thu Thủy cùng hắn song tu nhiều năm, tâm ý tương thông, sớ tại Tiểu Tiên Phong lên tiếng một cái mắt, liền đã tại hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển công pháp. Lúc này một tay vô hót một cái, trên đỉnh bay ra một sợi chân linh, trong nháy mắt liền vào lưỡng nghi linh lung tháp bên trong. Kia bảo tháp được nàng chân linh rót vào, đỉnh tháp phủ văn sáng lên một nửa, Tiểu Tiên Phong lại một tay vỗ, mênh mông linh lực tràn vào trong tháp, lập tức đem một nửa kia phủ văn cũng thắp sáng. Hai loại hoàn toàn khác biệt phủ văn quấn quýt lấy nhau, lưỡng nghi linh lung tháp trong nháy mắt biến lớn gấp mấy trăm lần, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, hướng Hiên Viên Phá Thiên trên thân đánh tới. Kia Hiên Viên Phá Thiên đang cùng Quảng Thành Tử tranh đấu, chợt nhìn một tôn bảo tháp hướng phía sau mình đánh tới, vội vàng chỉ tay một cái, định quốc thần trụ xông lên trên trời, từ phía dưới đứng vững bảo tháp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, giống như thiên lôi đứt hai, đem không gian xung quanh đều chấn thành mảnh vỡ, đại lượng không gian phong bạo giống như thủy triều tuôn ra chỗ, có một ít rơi đến phía dưới, đem mấy cái xui xẻo tu sĩ cuốn vào trong đó, trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Lưỡng nghi linh lung tháp bên trên sáng lên hào quang, thân tháp nhẹ nhàng nhất chuyển, định quốc thần trụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, không bao lâu liền biến thành một cây phổ thông xà nhà, bị hút vào trong tháp, không thấy tung tích. Khá lắm lưỡng nghi linh lung tháp. Hiên Viên Phá Thiên giận dữ, lung tha Quảng Thành Tử, đem thân nhất chuyển, lại tới bắt Tiểu Thiên Phong cùng Thần Thu Thủy. Hai người này biết đối phương lợi hại, cũng không đón đỡ, vận chuyển lên lưỡng nghi thành huyền diệu công pháp, thân thể dần dần tán đi, thế mà hóa thành thanh ngân lượng sắc trọc khí. Cái này hai đạo trọc khí, mênh mông vô biên, đi không biết chỗ đi, đến không biết tới, không có quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng không có tu vi, hình dạng cùng tính cách, duy chỉ có chỉ điểm âm dương, định càn khôn. Thanh khí vì dương là trời, ngân khí vì âm vì địa, hợp cùng trung tế, uy lực đại tăng. Hiên Viên Phá Thiên một trường đánh tới, không đả thương được thanh ngân nhị khí, nhíu mày, thầm nghĩ, thiên địa lưỡng nghi pháp. Nghe nói lưỡng nghi thành khai phái tổ sư là một đôi tình lữ, hai người cùng là thánh nhân, sáng tạo xuất pháp này, âm dương hòa hợp, đã từng tại trong một khoảng thời gian xưng hùng Nam Cực Tiên Châu, về sau hai người rời đi, lưu lại phương pháp này làm thành chủ truyền thừa. Tiêu Thiên Phong cùng Thần Thu Thủy nếu như đều là thánh nhân cảnh giới, sử xuất môn công pháp này, vậy coi như là Hiên Viên Phá Thiên cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ chỉ có một cái thánh nhân, một người khác vì á thánh, cưỡng ép sử dụng, mặc dù công pháp lợi hại, Hiên Viên Phá Thiên lại cũng không sợ. Hắn giữa không trung song trưởng tế xuất, Thiên Long Thánh khí vững vàng áp chế hai người biến thành thanh ngân nhị khí, bất quá thiên địa lưỡng nghi pháp huyền diệu phi thường, hai người không có thực thể, không cách nào bị đánh tổn thương, trừ phi đồng thời đem hai người chân linh diệt giết sạch, nếu không âm dương hòa hợp phía dưới, một đạo linh khí diệt vong, lại sẽ ở một đạo khác linh khí bên trong trùng sinh. Thái cực độ bên trong, ba người hôn chiến, Hiên Viên Phá Thiên lấy một địch hai, từ đầu đến cuối chưa từng lui ra phía sau nửa bước. Lưỡng nghi linh lung tháp treo cao lên đỉnh đầu, vàng đại pháp lực bao phủ phía dưới, Hiên Viên Phá Thiên linh lực vận chuyển bị ngăn trở, còn muốn phân ra một bộ phận thần thông đi đối kháng trong tháp hấp lực, không để cho mình bị bảo tháp hút vào. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản rơi xuống hạ phong Tiểu Thiên Phong vợ chồng dần dần đứng vững gót chân, thanh ngân nhị khí càng phát ra cường đại, bắt đầu cùng Hiên Viên Phá Thiên tranh đấu đến có bể. Quảng Thành Tử được nhàn rỗi, thể nội huyền công vận chuyển, rất nhanh liền bình phục thể nội trên dưới tán loạn khí tức, mắt thấy Tiểu Thiên Phong, Thần Thu Thủy cùng Hiên Viên Phá Thiên tử đấu, trong tay pháp quyết vừa bấm, thái cực đồ lần nữa vận chuyển lại. Hỗn độn dẫn chính là đạo môn tuyệt học, đem người dẫn vào không gian hỗn độn, thiên địa chưa mở, thanh trọc chưa phân, trong không gian hết thảy pháp tắc đều từ thi thuật người trưởng khống, tương đương với phiến thiên địa này chỗ tể. Phương pháp này nếu như dùng tại tu vi yếu hơn mình trên thân người, đó chính là tuyệt đối áp chế. Thử nghĩ một hồi, ngươi tu luyện thần thông pháp tắc, tại bên trong vùng không gian này hoàn toàn không có tác dụng, tương đương với trực tiếp đối kháng thiên đạo, làm sao có thể có phần thắng? Nhưng Hiên Viên Phá Thiên khác biệt, hắn có Thiên Long Thánh khí mang theo, sở tu Man Hoang Thánh Long quyết càng là bá đạo vô song, hắn tự thân tồn tại chính là luật pháp, cho nên hết thảy quy tắc đều đối với hắn vô hiệu. Hỗn độn dẫn tới Hiên Viên Phá Thiên, lại cũng không được Hiên Viên Phá Thiên, thái cực đồ miễn cưỡng vận chuyển, chỉ là suy yếu lực lượng của hắn. Quảng Thành Tử thi triển hỗn độn dẫn về sau, lại thả người nhảy lên, đem côn sơn ấn đánh tới hướng Hiên Viên Phá Thiên, tiếp lấy phất ống tay áo một cái, rơi xuống vô số thanh quang. Kia thanh quang rơi vào thái cực đồ bên trong, lập tức sinh ra hai tay hai chân, hóa thành hơn ngàn cái đạo đồng, từng cái phấn điêu ngọc mài, sau đầu bàn đạo kế, trong tay dẫn theo thất tinh kiếm, đều hướng Hiên Viên Phá Thiên đâm tới. Hiên Viên Phá Thiên nguyên bản liền đỉnh lấy lượng nghi linh lung tháp cùng Tiểu Thiên Phong vợ chồng đấu, bây giờ lại nhiều một viên côn sơn ấn ép lên đỉnh đầu, linh lực vận chuyển càng thêm không khoái. Cùng lúc đó, sau lưng tiếng kêu giết dầm trời, lại là một bang đạo đồng đằng đằng sát khí chen chúc mà tới. Thử, vãi đậu thành minh, chiêu này ta cũng biết. Hiên Viên Phá Thiên thản nhiên không sợ, sau đầu bay ra một lá cờ cờ, thượng thư vạn cổ thanh thiên bốn chữ lớn, cờ phân múa, kim quang bắn ra, cựu tiêu chi bên trên chuyển đến nổi trống thanh âm. Sau một khắc, tầng mây bị đập phá, mấy ngàn kim giáp tướng sĩ từ trên trời giáng xuống, hình dạng nhất trí, biểu lộ nhất trí, đều là bình thường lãnh khốc vô tình. Đi đầu mấy cái đạo đồng bị từ trên trời giáng xuống kim giáp tướng sĩ trực tiếp giẫm chết, còn lại đạo đồng lập tức kịp phản ứng, giữa không trung bày ra đạo môn đại trận, từ một cái lớn tuổi đạo đồng ra lệnh, hướng kim giáp tướng sĩ công tới. Song phương hỗn chiến, giết đến khó phân thắng bại, máu tươi đem cả mảnh trời không đều nhuộm đỏ. Quảng Thành Tử gặp pháp thuật không chiếm được lợi lộc gì, liền sách ở trong tay phất trần, cũng nhập chiến đoàn, đem phất trần hướng Hiên Viên Phá Thiên trên thân xoát đi. Lần này, Hiên Viên Phá Thiên áp lực đột ngột tăng. Hắn mặc dù thần uy cái thế, Thiên Long Thánh khí bái không thể cản, nhưng chung quy là lấy một địch ba, đánh đến càng lâu, liền càng thấy bất lợi. Bốn người đại chiến, kéo dài một ngày một đêm, đến sáng ngày thứ hai, Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt tái nhợt, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Thiên Phong, Thần Thu Thủy hai người thấy thế, đều là trong lòng vui mừng, đồng thời nghĩ ngợi nói, lao quái vật thể nội thiên cơ thần thủy rốt cục phát tác. Nguyên lai Hiên Viên Phá Thiên một mực tại dùng thần công áp chế thể nội độc tính, Thiên Cơ Thần Thủy mặc dù danh xưng vô cùng bất nhập, âm độc vô cùng, nhưng chỉ cần Hiên Viên Phá Thiên vận công chữa thương, không gian nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thể hóa giải loại độc này. Đáng tiếc Tiêu Thiên Phong, Thần Thú Thủy, Quảng Thành Tử ba người thay nhau ra trận, căn bản không cho hắn cơ hội này. Lúc đầu Hiên Viên Phá Thiên lúc toàn thịnh, dù cho không đi vận công giải độc, cái này Thiên Cơ Thần Thủy cũng không đả thương được hắn pháp thể. Nhưng bây giờ bốn người đại chiến một ngày một đêm, Hiên Viên Phá Thiên coi như lại như thế nào dũng mãnh phi thường vô địch, đến lúc này cũng có chút suy yếu, không cách nào lại áp chế thể nội kỳ độc. Quảng Thành Tử nhất là mắt sắc, mắt thấy Hiên Viên Phá Thiên Thiên Long Thánh Khí xuất hiện một chút kẽ hở, lập tức cong ngón đúng ra, một đạo linh lực bắn ra, đánh thẳng tại Hiên Viên Phá Thiên phía sau lưng. Hiên Viên Phá Thiên bị đánh cái lảo đảo, thân bất do kỷ, hướng xuống ngã vào Thái Cực Đồ bên trong, hai chân lập tức liền bị dính trụ bất động. Tiêu Thiên Phong cùng Thần Thu Thủy dò xét đến cơ hội, biến thành thanh, ngân nhị khí xông về phía trước, Hiên Viên Phá Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng để Thiên Long Thánh Khí, hô hô hai trường, nên hướng về đôi này vợ chồng. Ba người vừa mới tiếp xúc, Hiên Viên Phá Thiên liền cảm thấy âm dương nhị khí chui vào trong cơ thể của mình. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt sẽ rách đục thân của mình, không đợi hắn hóa giải thiên địa lưỡng nghi pháp thần thông, sau lưng lại có tiếng gió rít gào, lại là Côn Sơn Ấn đã đến sau đầu. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, Côn Sơn Ấn trực tiếp đập vào Hiên Viên Phá Thiên trước nó, đem vị này Hiên Viên thành thành chủ, nhất đại đế quân, đập đến bị giảm xuống đất. Lao thất phu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Giữa không trung, Tiểu Tiên Phong âm thanh như lôi đỉnh, mênh mông vô tình, thanh, ngân nhị khí hào quang lưu chuyển, tốc độ đột ngột tăng, trong nháy mắt đã đến Hiên Viên Phá Thiên trước mặt, từ bộ ngực hắn xuyên tim mà qua. Chương 1261, Bất Tử Thiên Long. Chương 1261, Bất Tử Thiên Long. Hiên Viên Phá Thiên bị Tiểu Tiên Phong vợ chồng biến thành thanh ngân nhị khí xuyên ngực mà qua, ngực bị đánh ra hai cái lỗ lớn, máu tươi cuồn cuộn, lộ ra bạch cốt âm u, ẩn ẩn còn có thể trông thấy khiêu động trái tim. Cùng lúc đó, Quảng Thành Tử phất chân phất một cái, ngàn vạn tơ bạc đạo văn dày đặc, vậy thành một trường tiên võng, đem Hiên Viên Phá Thiên bao phủ ở bên trong. Lao thất phu nhận lấy cái chết. Tiểu Tiên Phong thanh âm vang vọng bầu trời, nhưng không thấy người, duy gặp thanh ngân nhị khí, giữa không trung một cái xoay tròn về sau, lại từ phía sau lưng bay tới, lần nữa xuyên qua Hiên Viên Phá Thiên hậu tâm. Tiếng gió rít gào, hào quang đầy trời. Giữa không trung, chỉ thấy Hiên Viên Phá Thiên quỳ xuống trên Thái Cực Đồ, quanh thân bị đạo văn tơ bạc trói buộc, đỉnh đầu bị Côn Sơn Ấn cùng lưỡng nghi linh lung tháp đè ép, lại có thanh ngân nhị khí tại hắn trước người sau người vừa đi vừa về xuyên đấu. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, vị này Hiên Viên thành thành chủ, nhất đại đế quân, đã bị đánh huyết đục mô hình hồ, thủng trăm ngàn lỗ, không chỉ có ngũ tạng lục phủ phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả đầu đều bị gọt sạch nửa cái. Giờ này khắc này, Hiên Viên Phá Thiên khí tức đã yếu ớt tới cực điểm, phản phất trong cổ phòng, một cây sắp đốt hết ngọn nến, tùy thời đều có thể dập tắt. Hô, lại là một cái xoay quanh, thanh ngân nhị khí lại lần nữa đánh tới, lần này là chạy Hiên Viên Phá Thiên thể nội một điểm cuối cùng chân linh, cho dù đối phương đã trọng thương, nhưng Tiểu Thiên Phong cùng Thần Thu Thủy cũng không dám có chút chủ quan, vẫn như cũng là toàn lực ứng phó. Nhưng mà, ngay tại thanh ngân nhị khí sắp đụng phải Hiên Viên Phá Thiên trong nháy mắt, một cái đại thủ đống nhiên rối ra, thế mà đem vô hình vô tướng thanh ngân nhị khí trực tiếp nắm ở trong tay. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, Tiểu Thiên Phong, Thần Thu Thủy hai người căn bản không có chút nào chuẩn bị, liền bị đại thủ một phát bắt được, hiện ra diện mạo như trước, bất quá thân thể rút nhỏ mấy chục lần, chỉ có lớn chừng một cái, bị giữ tại trong lòng bàn tay. Bắt lấy các ngươi. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ gặp Hiên Viên Phá Thiên ngẩng đầu lên, mặc dù tóc thai bù xù, nửa cái đầu cũng bị đánh rụng, nhưng sợi tóc đằng sau lại lộ ra một đôi mắt, âm trầm mà vừa kinh khủng. Làm sao có thể? Ngươi bị thương nặng như vậy, làm sao còn có dư lực? Trong lòng bàn tay, Tiểu Thiên Phong sắc mặt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Nhưng mà Hiên Viên Phá Thiên lại không đáp lời, phản tay nắm chặt đạo văn tơ bạc, Thiên Long Thánh Khí thuận tơ bạc vọt lên, rất nhanh liền đến phất trần phía trên. Quảng Thành Tử xa xa trông thấy một màn này, trong lòng giật mình, muốn rút về phất trần, lại phát hiện tơ bạc bị Hiên Viên Phá Thiên nắm lấy, phản phất một toàn núi cao, căn bản tốn không đến. Không được. Quảng Thành Tử sắc mặt đại biến, lại cũng không đoái hoài tới pháp bảo của mình, đang muốn bung ra, lại nghe được một tiếng long ngâm, ngay sau đó lực lượng khổng lồ từ phất trần phía trên truyền đến, như núi kêu biển gầm, trong nháy mắt liền tràn vào trong cơ thể mình. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Quảng Thành Tử toàn thân rung mạnh, thật giống như bị thiên lôi tích bên trong, liên tiếp co quắp hơn 10 cái, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, buông tay. Vậy mà lúc này giờ phút này, bàn tay của mình giống như là đính vào phất trần phía trên mặt cho như thế nào dùng sức đều không thể thoát khỏi, Thiên Long Thánh Khí liên tục không ngừng xâm nhập trong cơ thể mình, cho dù hắn là thánh nhân thân thể, cũng ngăn cản không nổi cỗ này lòng khí ăn mòn. Thời khắc nguy cấp, Quảng Thành Tử sắc mặt quyết tâm, tay trái cũng trưởng như lao, đem cánh tay phải sóng vai chém xuống, ngay sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, đem Côn Sơn Ấn chiêu trở về. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Côn Sơn Ấn giúp hắn chặn mình phát trần, mà Quảng Thành Tử thì mượn cơ hội lui lại, hướng về sau liền lùi lại hơn 10 dặm, mới khó khăn lắm ổn định trận cước. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Thiên Phong vợ chồng đã bị Hiên Viên Phá Thiên cầm trong tay, nhưng Quảng Thành Tử nào dám đi cứu. Nửa canh giờ trước đó, hắn còn cuồng vọng tự đại, muốn đơn đấu Hiên Viên Phá Thiên, nhưng giờ này khắc này, lại là không nói ra được sợ hãi. Đã nói rồi, chấm chính là vạn cổ đế quân, bất tử bất diệt. Hoàng Mao tiểu nhi, chỗ này dám đả thương chấm. Hiên Viên Phá Thiên từ Thái Cực Đồ bên trong đứng dậy, mặc dù toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, tạng khí cùng bạch cốt đều trần trụi bên ngoài, nửa cái đầu cũng bị gọt sạch. Nhưng trên thân khí tức lại manh nhưng bạo tăng, nguyên vốn đã lung lay sắp đổ, tức sắp tắt sinh mệnh chi hỏa, tựa như thêm một thanh củi khô, thế mà mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tiểu Thiên Phong, Thần Thu Thủy cùng Quảng Thành Tử ba người đều là sắc mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Ngươi vừa rồi rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao đột nhiên lại về tới lúc toàn thịnh? Quảng Thành Tử lên tiếng kinh hô, sắc mặt hãi nhiên, đứng ở đằng xa nhìn xem Tiểu Thiên Phong vợ chồng, tiến cũng không được, thối cũng không xong, chính là tiến thối lưỡng nan. Ha ha ha! Hiên Viên Phá Thiên ngửa mặt lên trời cười dài nói, Hoàng Bao Tiểu Nhi, sao biết ta pháp thể huyền diệu? Các ngươi vô ích thành thánh, thiên địa đại đạo, lại chỉ thấy được một góc thôi. Nói xong trong tay ra sức, kim sắc long khí đột nhiên xuất hiện, phản phất liệt diễm biển lửa, nướng Tiểu Thiên Phong cùng Thần Thu Thủy vợ chồng. A! Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tòng Thần Thu Thủy trong miệng truyền ra, nàng dù sao chỉ là a thánh, dựa vào cùng Tiểu Thiên Phong song tu chứng đạo, mới có thể miễn cưỡng tham dự vào trận này thánh người đại chiến bên trong. Nhưng bây giờ bị Hiên Viên Phá Thiên nắm ở lòng bàn tay, lại như đợi làm thịt cừu non, sở thụ thống khổ cũng sớm đã vượt qua chịu đựng cực hạn, cho dù là á thánh tu vi, cũng thống khổ không chịu nổi, nhịn không được kêu rên. Tiểu Thiên Phong không đành lòng gặp đạo lữ chịu khổ, âm thầm phân ra một bộ phận thần thông, thanh quang diệu diệu, bảo vệ Thần Thu Thủy toàn thân cao thấp, dùng cái này đến giảm bớt đạo lữ thống khổ. Nhưng cứ như vậy, hắn thần thông của mình liền sẽ yếu bớt, lúc đầu lấy thánh nhân thân thể, cho dù bị Hiên Viên Phá Thiên bắt, muốn triệt để công phá phòng ngự của hắn, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng Tiểu Thiên Phong cùng Thần Thu Thủy hai người một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vì bảo trụ đạo lữ, Tiểu Thiên Phong phân ra thần thông, mình hộ thể thanh quang lập tức đạm bạc rất nhiều, tại Thiên Long Thánh khí ăn mòn bên trong tạ diêu lũ hoàng, hiển nhiên chi chống đỡ không được bao lâu. Mắt thấy hai người quanh tay chịu chết, công phá phòng ngự chỉ là vấn đề thời gian, Hiên Viên Phá Thiên bị đè nén đã lâu tâm tình rốt cục phóng xuất ra, ngửa mặt lên trời cười dài đồng thời, tay trái phất ống tay áo một cái, trên trời lưỡng nghi lưu ly tháp lập tức tạ diêu lũ hoàng. Theo lắc lư càng ngày càng kịch liệt, mấy hơi thở về sau, chỉ thấy vạn đạo kim hà từ bên trong tháp bắn ra, ngay sau đó là nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm. Tiếng vang qua đi, lưỡng nghi lưu ly tháp, cái này lưỡng nghi thành trí bảo, mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi bên trong chia năm xẻ bảy, vô số pháp bảo tán lạc xuống, lộ ra trong tháp một cây hình trụ, chính là Định Quốc thần trụ. Lưỡng nghi lưu ly tháp. Tiểu Thiên Phong mặc dù bị vây ở trong lòng bàn tay, nhưng xa xa nhìn thấy một màn này, vẫn như cũ muốn rách cả mí mắt. Pháp bảo này chính là lưỡng nghi thành tổ sư truyền xuống, năm đó kia đối thánh nhân rời đi về sau, lưỡng nghi thành có một đoạn thời gian rất dài không có thánh nhân xuất hiện, trong thành rắn mất đầu, tranh đấu không ngớt, đối ngoại lại bị người ta bắt nạt, thậm chí từng một lần bị đánh đến lưỡng nghi cung trong. Thẳng đến về sau, Tiểu Thiên Phong cùng Thần Thu Thủy song tu chứng đạo, bằng vào tổ sư lưu lại lưỡng nghi lưu ly tháp lĩnh hội về liền diệu, này mới khiến Tiểu Thiên Phong nhất cử đột phá đến hiện thánh chi cảnh, cũng cứu vãn lung lay sắp đổ lưỡng nghi thành. Nhưng là hiện tại, cái này tổ sư chí bảo lại bị trước mắt cửu nhân ở trước mặt hủy đi. Tiểu Thiên Phong hai mắt xích hồng, hữu tâm báo thù, làm sao mình lại bị người nắm trong lòng bàn tay, không thể động đậy, sau một hồi lâu, chỉ có thể thở dài nhất thanh, Tiểu Thiên Phong vô năng, có nhục lịch thay thành chủ, đáng chết. Hiên Viên Phá Thiên nghe xong, cười lạnh nói, song tu chứng đạo cuối cùng chỉ là bản môn, nếu không có thánh nhân đạo lữ liên thủ, thần thông thực sự không chịu nổi. Làm sao so được với ta pháp nho một mạch, nho môn chính thống, năm đó chí thánh tiên sư chuyển xuống công pháp, lịch vạn vạn năm mà bất hủ, nhưng vì 3000 đại đạo đứng đầu. Vừa dứt lời, tay áo phất một cái, Định Quốc thần trụ đột nhiên biến lớn, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Tám cái giống nhau như lúc kim sắc long trụ, phân biệt ngăn chặn tám cái phương vị, đem Quảng Thành Tử khí tức toàn bộ khóa kín. Lũy chưa. Hô. Tám cái long trụ phá không mà đến, phản phất một cái cự đại lao tù hướng vào phía trong rút lại. Quảng Thành Tử sắc mặt đại biến, trong lúc đội vàng lật bàn tay một cái, thêm ra một mặt bảo kính, nhìn trời quăng ra, huyền hóa ra thất thải hào quang, ngăn tại trước người mình. Chỉ trong khắp thời gian này, kia tám cái Định Quốc thần trụ đã gào thét mà đến, đến Quảng Thành Tử phụ cận, hướng kia thất thải hào quang bên trên va chạm, lập tức đem hào quang đụng nát, chia năm xẻ bảy. Liền ngay cả kia mặt bảo kính bản thể cũng chịu đựng không được cỗ này thần lực, tại long uy chấn áp phía dưới vỡ ra, biến thành đến không hết mảnh vỡ. Không được. Quảng Thành Tử không nghĩ tới, Hiên Viên Phá Thiên dục hỏa trùng sinh về sau, thực lực không giảm trái lại còn tăng, mình dựa vào bảo mệnh pháp bảo, tại trước mặt người này thế mà ngay cả mấy hơi thở đều không có chèo chống. Mắt thấy tám cây cột đá từ tám cái phương hướng gào thét mà đến, sau một khắc liền phải đem mình kẹp thành bụi phấn. Quảng Thành Tử sắc mặt thay đổi mấy lần, từ ban đầu hoảng sợ, đến một lát sau do dự, lại càng về sau ngoan lệ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn kiên định xuống tới, chỉ thấy người này móc ra một hạt đan dược nuốt vào miệng bên trong, lại tại mình mi tâm điểm ra một cái phù văn, một tay bấm niệm pháp quyết. Sau một lát, trên lưng thế mà mọc ra hàng trăm cây tinh hồng xúc tu, ở giữa không trung điên cuồng loạn vũ. Kia tám cái Định Quốc thần trụ bị những này xúc tu quét qua, thế mà riêng phần mình chạy hướng phương hướng, hai hai ở giữa đụng nhau, lực lượng cường đại quyết tán ra đến, đem chúng quanh hư không đều xé thành mảnh nhỏ. Ầm ầm, liên tiếp vài tiếng nổ rung trời qua đi. Tám cái Định Quốc thần trụ đoạn mất bảy cái, chỉ còn một cây còn giữ lại tại nguyên chỗ, bất quá phía trên cũng xuất hiện đạo đạo liên ngân, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. A. Hiên Viên Phá Thiên xa xa thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là bảy núi 12 trong thành sớm nhất thành thánh ba người một trong, thế nhưng là lấy kiến thức của hắn, thế mà đều không có nhận ra những này xúc tu lai lịch, càng không cách nào giải thích, bây giờ trên người Quảng Thành Tử hiện ra quỷ dị mà lực lượng kinh khủng. Ngươi đến tuột cùng là cái gì? Hiên Viên Phá Thiên hai mắt nhắm lại, giống như là đang chất vấn Quảng Thành Tử, nhưng ánh mắt của hắn thâm thúy, lại giống là xuyên thấu qua Quảng Thành Tử bên ngoài, đang hỏi trong cơ thể hắn một loại nào đó sinh linh. Ha ha, Hiên Viên Phá Thiên, ngươi làm cho bản làm Dương Lộ pháp tướng, thật sự là tội không thể xá. Chữ xá vừa vặn ra khỏi miệng, Quảng Thành Tử sau lưng xúc tu liền đột nhiên dài ra, vượt ngang ngàn trượng, trong nháy mắt đã đến Hiên Viên Phá Thiên trước mặt. Hiên Viên Phá Thiên lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới tốc độ của đối thủ nhanh như vậy, căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng, mà lại mình một tay nắm còn tại luyện hóa Tiểu Thiên Phong nhục thân, lúc này không muốn buông ra, đội vàng phía dưới chỉ có thể dùng một cái tay khác để ngăn cản. Thiên Long Thánh Khí bạo phát đi ra, nghĩ muốn ngăn cản những này xúc tu, nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị 7, 8 cây xúc tu thừa lúc vắng mà vào, có cuốn ở cánh tay bên trên, có mà đâm vào trong thân thể. Âm cảm mà ô hế lực lượng lưu chuyển toàn thân, đem những cái kia đã bắt đầu khép lại vết thương tiến một bước mở rộng. Cho dù là Hiên Viên Phá Thiên dạng này ngon nhân, lúc này cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng. Sau một khắc, cuốn ở trên người hắn xúc tu đột nhiên phát lực, đầu tiên đem hai cái cánh tay gỡ xuống dưới, ngay sau đó trên thân còn lại xúc tu hướng vào phía trong một quái, đem vốn là rách mướp nhục thân quấy thành mảnh mỡ. Bởi vì cánh tay bị lấy xuống, Tiểu Thiên Phong cùng Thần Thu Thủy cũng đều được cứu, hướng lui về phía sau mở ngàn trượng, nhìn xa xa trước mắt một màn này. Chỉ gặp mới vừa rồi còn không ai bị nổi Hiên Viên Phá Thiên, bây giờ toàn thân đều bị hủy đi tan ra thành từng mảnh, thân thể tàn phế khối thịt rơi xuống tại quảng lăng trong thành, chỉ còn nửa cái đầu còn ngưng lại giữa không trung. Bất quá cái này nửa cái đầu lại còn chưa chết, cái cổ miệng phía dưới lại có máu tươi chảy ra, chậm rãi ngưng tụ ra một cái thân thể hình dạng. Lao thất phu này, thật chẳng lẽ là bất tử bất diệt? Đến lúc này, nhìn thấy trước mắt một màn này, Tiểu Thiên Phong rốt cục tin tưởng Hiên Viên Phá Thiên. Phải biết thánh nhân chi thể, mặc dù vạn pháp bất chiêm, bất tử bất diệt, nhưng đó là đối thánh nhân phía dưới mà nói, bình thường pháp thuật căn bản không làm gì được bọn họ. Đây cũng là vì cái gì nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Nhưng cùng là thánh nhân, đều nắm giữ trường sinh nhân quả, lớn đạo pháp tắc, thủ đoạn thần thông tự nhiên không phải phổ thông tu sĩ có thể tưởng tượng. Lẫn nhau ở giữa đấu pháp, còn có thể quyết định sinh tử di vãng cũng có thánh nhân vẫn lạc ví dụ. Chỉ bất quá thánh người đã hái được trường sinh đạo quả, bất tử bất diệt, tiêu diêu tự tại, cho nên sẽ không dễ dàng xuất thủ cùng một vị khác thánh nhân tranh đấu. Như hôm nay loại chuyện này, thật sự là ngàn năm khó được phát sinh một lần. Hiên Viên Phá Thiên, tuy là thánh nhân, nhưng dù sao chỉ có một người, tại cùng là thánh nhân quảng thánh tử, Tiểu Thiên Phong vợ chồng luân phiên trọng thương phía dưới, thế mà còn có thể khởi tử hồi sinh, nguyên nhân chính là hắn câu nói kia của mình, vạn cổ đế quân, bất tử bất diệt. Giờ này khắc này, Hiên Viên Phá Thiên chỉ còn nửa cái đầu, nhưng cái cổ phía dưới trở lại máu tươi, lại tại mấy hơi thở công phu bên trong ngưng tụ ra hình người. Mắt thấy hắn sắp tái tạo nhục thân, có khả năng như lần trước như thế, lại trở lại lúc toàn thịnh, giữa không trung, chợt truyền đến hừ lạnh một tiếng. Theo thanh âm này vang lên, nguyên vốn đã tái tạo hơn phân nửa cái nhục thân Hiên Viên Phá Thiên, lúc này thế mà ngừng lại. Lại nghe thanh âm này đổ mượn, vậy mà liền đến từ Hiên Viên Phá Thiên trên thân. "Ngươi tử, ngươi dám?" Hiên Viên Phá Thiên còn sót lại nửa cái đầu đông nhiên trợn mắt tròn xoe, giống to kêu lớn lên. Mà tại sau đầu của hắn, tóc dài tự động tách ra, lộ ra một khuôn mặt người, thanh tú tuấn nhã, chính là đã biến mất đã lâu Hiên Viên Thành Thái tử, Hiên Viên Kỳ. "Ha ha, phụ hoàng ngươi trước kia thường xuyên dạy bảo chúng ta, nói có đôi khi muốn tìm đường sống trong chỗ chết." Sau đầu Hiên Viên Kỳ cười ha ha nói, buồn cười người khác không biết, ta lại là rõ ràng, ngươi sở dĩ nói như vậy, là bởi vì thể nội có một giọt bất tử thiên long tinh huyết. Chỉ cần giọt này thiên long tinh huyết vẫn còn, ngươi chính là bất tử bất diệt tồn tại. Đáng tiếc a, hiện tại giọt máu tươi này thuộc về ta. Đề lời nói với người xa lạ cảm tạ, đen nhánh lớn quả cam 1.500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, hạnh hoa quân khen thưởng.